Chương 310, làng chương 310, làng ảo ảo. Dọc theo bốn lượn sơn đạo, người đàn ông trung niên dẫn đường, Liêm Ca cũng di chuyển bước chân, cùng trung niên này nam nhân đi về phía trước, ven đường kéo dài đến trên đường bụi cây cành lá thỉnh thoảng bị đẩy ra dẫm xuống, người sau khi đi qua, đẩy ra cành lá lại lần nữa lại về. Vừa đi, Liêm Ca một bên nhìn này rừng rậm. Thần nước xương còn chưa tan đi đi, liền chế ở cành lá, sơ thăng chiều dương tùy ý dưới ánh mặt trời, xuyên thấu qua so sánh thưa thất cành lá, chiếu rọi ở nơi ở ẩn cành khô lá lúa trên, có vẻ hơi lo lộ. Mấy ngày trước, Liêm Ca đến Giang Hữu tỉnh lỵ, ở Giang Hữu tỉnh lỵ đợi sau mấy ngày, liền lại lần nữa tùy ý chọn cái phương hướng, rời đi Giang Hữu tỉnh lỵ, một đường, hoặc là ngồi xe, hoặc là đi bộ, xét qua náo động náo nhiệt chấm nhỏ, núi non trùng điệp, hoặc là ở khách sạn, hoặc là tá túc người ta, hoặc là ngủ đêm núi hoang miếu nhỏ, lại mấy ngày sau, đi tới nơi này. Lão ca, làm phiền hỏi thăm, hiện tại cái này bên trong là nơi nào? Liêm Ca nhìn, dấu ở cánh lá, kiếm ăn chim, vừa đi, một bên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên kích thích trước người bụi cây cành lá động tác hơi hơi dừng một chút. Tiểu tử, ngươi là hỏi lớn địa phương vẫn là địa phương nhỏ? Người đàn ông trung niên nói, lại đè xuống bụi cây cành lá, nếu như lớn địa phương lời nói, chúng ta chuyện này là Hải Tây tỉnh, ven biển địa phương, nếu như địa phương nhỏ lời nói, chúng ta nơi này chính là cái Hải Tây cùng Giang Hữu giao giới địa phương, cái làng nhỏ, gọi núi Nam thôn. Cách hải còn xa. Trong thôn đại đa số đều là đồng nhất cái tính, họ Ngô, vì lẽ đó có lúc cũng gọi là Ngô gia thôn. Người đàn ông trung niên một bên dẫn đường, vừa nói, Liêm Ca đi tới, nghe, liếc nhìn trước người lại từ ven đường kéo dài ra bụi cây cành lá, dừng một chút, chuyển qua ánh mắt, nhìn phía xa xa, lão ca, ta xem miếu sơn thần này thật giống rất ít người đến. Na bước chân, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh nói, trước đây thường có người đến, hiện tại cơ bản đã hoang phế. Người đàn ông trung niên lại dừng một chút động tác, mới lên tiếng đáp, nói là miếu sơn thần, kỳ thực cũng phải là trong thôn, họ Ngô một vị tổ tiên. Còn nói cũ, người đàn ông trung niên liền một lần nữa trở nên trầm mặc, chỉ là đi về phía trước. Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, thu hồi tầm mắt, không nói gì thêm nữa. Quanh người càng thêm có vẻ yên tĩnh lên, chỉ có đi qua bốn lượn tiểu đạo, nhiễu loạn cành lá âm thanh, pha tạp vào bọ kêu chim hót tiếng vang. Dọc theo giữa núi rừng bốn lượn tiểu đạo về phía trước, địa thế dần hướng phía dưới, hóa thành bốn lượn đường dốc, giữa núi rừng cây cối càng thêm thưa thớt, trước người trên đường nhỏ, kéo dài ra bụi cây cành lá cũng ít dần. Tiểu tử, vậy thì là Ngô gia thôn. Bước ra núi rừng, thân ở sườn núi, pha diện là từng khối ruộng bậc thang, dưới sườn núi, khe núi bên trong, chính là nơi thôn xóm. Một cái bốn lượn đường xi măng, thành tựu thôn đạo, quay quanh ở trong thôn, kéo dài ra ngoài thôn, dọc theo thôn đạo hai bên, chính là hoặc ở sát bên, hoặc giải rác từng tòa phòng ốc, hoặc là có chút cũ kỹ nhà lầu, hoặc là che kín ngói đen nhà trệt, thôn trên đường, còn có thể nhìn thấy chút thỉnh thoảng đi qua người đi đường, hơi dậm chân, Liêm Ca ngắm nhìn thôn này, thu hồi ánh mắt. Tiểu tử, đi thôi, chúng ta xuống trong thôn đi. Người đàn ông trung niên cũng đứng ở trên sườn núi, nhìn ngó làng, lại lần nữa lên tiếng nói câu sau, liền tiếp tục đi ở trước chết dẫn đường. Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, cũng một lần nữa rời đi bước chân, dọc theo trên sườn núi, ruộng bậc thang bờ ruộng, hướng về làng đi đến. Theo bờ ruộng, đi xuống núi pha, Liêm Ca cùng trung niên này nam nhân từ cửa thôn bước vào làng. Thôn này cũng ở trước mắt càng thêm rõ ràng, xi măng lát thành thôn đạo về phía trước kéo dài, hoặc là cóng lấy ba lô, nhấc theo nông cụ, hoặc là ăn mặc giày cao su, cưỡi xe đạp điện người trong thôn thỉnh thoảng sẽ qua, hoặc là hướng về trong ruộng đi đến, hoặc là hướng về ngoài thôn đi, dọc theo đường, từng tòa phòng ốc trước, một ít trong sân, hoặc là đứa nhỏ chơi bừa, hoặc là người trong thôn bận việc, hoặc là bày ra, sưởi chút ghê. Tiểu tử, từ trên con đường này đi, mặt trên chính là xa lộ, mỗi cách nửa giờ thì có xe bất quá, ngươi muốn nội thành lời nói, ngồi chiếc xe kia là được. Cửa thôn, người đàn ông trung niên dừng lại bước chân, quay đầu hướng về Liêm Ca nói rằng, ngươi nếu như muốn nghỉ ngơi một chút lời nói, cũng có thể ở trong thôn nghỉ ngơi một chút, uống ngụm nước ăn ít thứ lại đi. Nói, người đàn ông trung niên lại dừng một chút. Nghe nói không, lão Trần nhà con dâu chạy về nhà mẹ đẻ. Mà ngay vào lúc này, một thanh âm theo gió truyền đến bên tai, Liêm Ca nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia nơi liếc nhìn, đó là cửa thôn một tòa hai tầng lầu trước phòng sân, mấy cái trong thôn phụ nhân đang đứng ở viện vừa nói chuyện, một người trong đó, hơi đẻ thấp đầu, chính xác có việc địa nói là mấy ngày trước ban đêm đi được, trở về nhà mẹ đẻ qua đi, hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Ha, chuyện này người nào không biết ta, nếu ta nói à, nàng cũng là có ý tốt tư, còn chạy về nhà mẹ đẻ, một vị khác phụ nhân nói tiếp, nàng không xấu hổ, ta đều thay nàng e lệ, nàng nhà mẹ đẻ cũng là làm được đi ra, này đều gả đi đi cô nương, còn ở lại trong phòng, không cho mau mau trả lại. Nếu ta nói à, cái kia lão Trần nhà còn dâu, chính là chỉ không xuống trứng gà mái, ngày qua ngày, ai u, người kia trang phục trang điểm lộng lẫy, nhưng là có ích lợi gì? Cái kia khanh khách kêu tốt như vậy mấy năm, thật vất vả ngoài đứa bé, sinh ra được vẫn là nữ hoa, ngươi nói nữ hoa kia có ích lợi gì, đến thời điểm còn chưa là đến gả tới người khác đi. Lại một vị phụ nhân nói tiếp, còn trách nàng bà đối với nàng không được, còn không thấy ngại chạy về nhà mẹ đẻ, ta xem cái nào, liền nên làm cho nàng ở nhà mẹ đẻ đợi, nhìn nàng nhà mẹ đẻ cái kia mặt nhiều dày. Ngược lại à, ta là làm không được, muốn ta có như thế cái con gái à, ta đào cái lỗ để chui xuống. Phụ nhân kia bất âm bất dương điệu nói, cái kia lão Trần nhà, thực sự là nghiệp chứ à, sao lấy như thế cái nàng dâu, đây là muốn đứt đoạn mất hương hỏa à. Các ngươi một đám ngày qua ngày không có chuyện làm, liền biết lắm mồm, nói hưu nói vượn cái gì. Liêm Ca nghe được, Liêm Ca bên cạnh trung niên nam nhân kia đồng dạng nghe được, trên mặt có vẻ hơi phẫn nộ, vài bước đi lên trước, đánh gãy mấy vị phụ nhân lời nói, cái gì gọi là nữ hoa có ích lợi gì, cái gì gọi là đứt đoạn mất hương hỏa, các ngươi không phải nữ nhân sao? Nói lời này các ngươi còn có lương tâm à? Người đàn ông trung niên nắm trong tay túi ni lông, trên mặt nộ, quay về này mấy cái phụ nhân quát, mấy cái vây quanh nữ nhân bị đột nhiên tiếng gào, cả kinh, lui về phía sau vài bước, ngay lập tức, phục hồi tinh thần lại, trong đó một vị phụ nữ một lần nữa đi tới người đàn ông trung niên trước mặt. Thả ngươi dám chó, lão nương ta làm sao liền không lương tâm, ngươi hống, ngươi lại hống, cái cho ta nghe nghe, ừ, liền ngươi Ngô lão bốn có lương tâm, chúng ta đều là lòng lang dạ sói. Phụ nữ kia chống nạnh, căng ra cổ họng, bất âm bất dương ồn ào lên, ngươi Ngô lão bốn như thế có lương tâm, thời điểm trước kia ta cũng không thấy ngươi Ngô lão bốn đôi con gái ngươi thật tốt nha, bây giờ nói lên chúng ta đến rồi, làm sao không giống lên à, ngươi Ngô lão bốn không phải lương tâm sao? Phụ nữ ồn ào thanh ở trong sân vang. Người đàn ông trung niên một tay nắm cái kia túi ni lông, một tay nắm nắm đấm, trên mặt càng thêm phẫn nộ, thẳng tắp trừng mắt phụ nữ kia, nhưng cũng trầm mặc không lên tiếng nữa. Làm sao ngươi còn muốn đánh lao nương? Đến lao nương ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu như không động thủ, ngươi Ngô lão bốn chính là lao nương đụng quần bên trong khoang ra. Nhìn người đàn ông trung niên không theo tiếng, phụ nữ ồn ào đến càng thêm lớn tiếng. Mà ngay vào lúc này, người đàn ông trung niên dịch chuyển về phía trước một bước, phụ nữ kia tựa hồ bị đột nhiên động tác dọa đến, lảo đảo địa lui về phía sau vài bước, ngã chồng vó trên mặt đất. Thiên sát ta, đánh người, đánh chết người rồi, Ngô lão bốn đánh nữ nhân. Chương 311, trong thôn chương 311, trong thôn các ngươi không phải lòng lang dạ sói là cái gì? Các ngươi lúc nhỏ oan ức không được đủ sao? Hiện tại các ngươi đến cái tuổi này, còn như vậy, các ngươi cũng là nữ nhân, các ngươi cũng là nữ nhân à? Người đàn ông trung niên đi lên trước một bước, lại lần nữa tức giận quay về cái đám này phụ nhân mắng. Mà cái kia mới ngã xuống đất phụ nữ trung niên vẫn như cũ kêu trời trách đất địa gào khan, đánh nữ nhân à, đánh nữ nhân à, Ngô lão bốn đánh nữ nhân à. Mà còn lại mấy người phụ nhân nhưng là đem đầu ninh đến nơi khác, cũng không biết đối với người đàn ông trung niên nói có hay không nghe vào nửa câu. Người đàn ông trung niên nhìn trước người này mấy cái phụ nữ trung niên, trong tay nắm nắm đấm càng nắm càng chặt, nhưng trung quy vẫn là một lần nữa thả mở. Đều bất tranh cãi một tí, bất tranh cãi một tí. Lúc này sân sau trong nhà lầu tựa hồ nghe đi ra bên ngoài tiếng cãi vã, một vị có chút lớn tuổi phụ nữ trên người còn buộc vào tập dề, hẹp đi mấy bước đi ra, đứng ở mấy người trung gian, khuyên nhủ, Ngô tứ ca, ngươi cũng đừng tức rồi, tức chết rồi thân thể không đáng. Này mấy người phụ nhân liền nảy đức hạnh, cả ngày thuyết tam đạo tứ, ông chủ trường tây nhà ngắn, nói viên viên, ngài cũng không phải không biết, không đáng gì cùng những người này chỉ khí. Lớn tuổi phụ nữ quay về người đàn ông trung niên an ủi cũ sau, lại xoay người, nhìn về phía còn nằm trên mặt đất người phụ nữ kia, dương ra nàng dâu, ngươi đứng lên cho ta, ta bắt ta trong sân khóc tăng đây, muốn hào chạy trở về nhà hào đi, đừng bắt ta trong sân. Còn có các ngươi mấy cái, trong miệng chi tiêu cái gì chi tiêu, có lời gì ngay trước mặt ta nói cho ta nghe một chút. Lại quay đầu, quay về còn lại mấy cái phụ nữ mang cú. Đồng nhiên, trong sân yên tĩnh lại. Mấy cái phụ nữ trung niên trong miệng nhai lời nói ngừng lại, cái kia nằm ngoài trong sân gào khan phụ nữ trung niên cũng ngừng lại thành, từ trên mặt đất bò lên, ngày qua ngày, chuyện đứng đắn không làm, miệng còn nát đến không được, nhìn các ngươi này đứng hạnh. Lớn tuổi phụ nữ rồi hướng mấy người nói rồi vài câu sau, quay lại thân, Nô tứ ca, những người này nói tới những người không xuôi thai lời nói, ngươi cũng đừng phản ứng, này mấy cái chính là chút bà ba hoa, trong miệng liền nhảy không ra nửa câu lời hay. Quên lơn người đàn ông trung niên, lớn tuổi phụ nữ còn liếc mắt này mấy cái phụ nữ trung niên, lần này, này mấy cái phụ nữ trung niên không theo tiếng. Người đàn ông trung niên nhìn lớn tuổi phụ nhân, trầm mặc, gật gật đầu. Vị này chính là. Lớn tuổi phụ nữ quay đầu, nhìn về phía đồng dạng đi đến sân một bên Liêm ca, qua đường du khách, ta đi trong miếu đổi hương thời điểm gặp gỡ. Đến trong thôn đến nghỉ chân một chút. Người đàn ông trung niên lên tiếng giải thích cũ. Thật lễ, thật lễ, thực sự là thật không tiện à, tiểu tử. Lớn tuổi phụ nữ quay về Liêm ca xin lỗi một tiếng, này mới vừa vào làng, liền để tiểu tử ngươi thấy này ra, nơi khác làm đến. Lớn tuổi phụ nữ vừa dứt lời dưới, bên cạnh, trước nằm trên mặt đất gào khan nữ nhân liền lập tức ân cần địa đi lên trước, tiểu ca, cái điểm này, điểm tâm nên còn không ăn đi, nhà ta chính là trong thôn mở quầy bán đồ lặt vặt, trong cửa hàng bánh bích quy, mì ăn liền đều có, ngươi xem ngươi muốn hay không đến điểm, điền lấp cái bụng. Nhìn này đông nhiên ân cần lên phụ nữ trung niên, Liêm ca khẽ cười cười, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, cái kia làm phiền hỏi thăm, bao nhiêu tiền? Ha, tiểu ca, này, ta đây là vùng núi, vật này vận tiến vào vận ra cũng không tiện, nhất định phải so với bên ngoài nhanh lên một chút, ngươi nếu như mì ăn liền lời nói, nước ta liền không muốn ngài tiền, diện lời nói, ta liền cho ngươi toàn cái mười mấy khối liền thành, còn có thể cho ngươi cái địa phương, nghỉ chân một chút. Phụ nữ trung niên trên mặt mang theo nụ cười, bỏ ra nếp nhăn, cái kia xem ra ta là tiểu thụ không nổi. Liêm ca cười nói, dứt tiếng, phụ nữ trung niên trên mặt trong nháy mắt sụ xuống, tiểu tử, ta có thể kể cho ngươi, chung quanh đây nhưng là ta này một cái làng, ngươi không còn ta này mua, vậy ngươi nhưng là đến nói bụng. Tiểu tử, ngươi đừng nghe nàng nói lưu nói bượng, ngài nếu muốn ở trong thôn nghỉ ngơi một chút lời nói, tùy tiện nghỉ bao lâu đều được, ta vậy thì cho ngươi đánh dễ, cái ghế đi ra. Lớn tuổi phụ nữ trừng mắt phụ nữ trung niên kia, phụ nữ trung niên tiếng nói im bặt đi, nhưng ngay lập tức lại duỗi thân cái cổ, ồn ào lên, Nô chủ nhiệm, ta làm việc nhi có thể chiếm được bằng lương tâm, đừng đến liền không nói, ta này kiếm tiền ngươi cũng không cho kiếm lời, ta còn có sống hay không, ta một nhà già trẻ nhưng là chỉ vào cái này hoạt. Ngươi nếu như không cho đường sống, không cho đường sống, liền thẳng thắn đem ta giết chết, ngược lại ta cũng sống không được, ta không sống, không sống à. Nói, phụ nữ trung niên lại muốn hướng về lòng đất nằm, ngươi ngày hôm nay nếu như ngồi xuống đi, vậy cũng chớ lên. Lớn tuổi phụ nữ liếc mắt, nói rằng, phụ nữ trung niên động tác cứng đờ, không lại hướng về lòng đất nằm, chỉ là không ngời, hai tay vỗ chân, gào khan, ta không sống, không sống à. Lớn tuổi phụ nữ không lại phản ứng nàng, tiểu tử, ngươi chờ một chút ta, ta vậy thì đi lấy cho ngươi dễ, cái ghế. Hướng về Liêm Ca lại nói cú, lớn tuổi phụ nữ liền muốn xoay người hướng về trong phòng đi đến, liền không làm phiền. Liêm Ca nhìn này gào khan, khóc lóc om sòm phụ nữ trung niên cười cận, thu hồi ánh mắt, gọi lại lớn tuổi phụ nữ. Lão ca, không biết có thể hay không đi nhà ngươi ngồi một chút, xin chén nước uống. Chuyển qua tầm mắt, cười nhìn bên cạnh trung niên này nam nhân, nghe vậy, người đàn ông trung niên quay đầu, nhìn Liêm Ca, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, há miệng, lại dừng một chút, mới gật đầu nói, cái kia làm phiền lão ca linh dưới đường. Cười, Liêm Ca lên tiếng nói rằng, người đàn ông trung niên gật gật đầu, lại nhìn mắt trong sân mấy cái phụ nữ trung niên, dọc theo thôn đạo, dẫn đường đi về phía trước, Liêm Ca cũng rời đi bước chân, bước ra trong nhà này. Lớn tuổi phụ nữ nhìn Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên sau khi rời đi, lại dừng một chút, liếc nhìn này mấy người phụ nhân, liền xoay người, một lần nữa đi trở về trong phòng. Vừa nãy cái kia Ngô lão bốn dáng rất kia, cũng thật là hù dọa. Hù dọa cái gì hù dọa, cũng là chơi hoành, nhìn hắn dám động lão nương thử xem. Sân một bên, cái kia mấy người phụ nhân vẫn như cũ ngai đầu lưỡi, tiếng nói theo thanh phòng, ở Liêm Ca vang lên bên tai. Vừa nãy hắn là từ trên núi này trong miếu mới vừa trở về đi. Ha, trước đây không thắp hương, hiện tại biết thắp hương, dáng dấp kia, nhiều thành tính à, mỗi ngày lên núi xuống núi cho cái kia miếu tử bên trong đổi hương đổi đến, làm sao trước đây không gặp như thế ân cần. Ta phi, thắp hương đều thiêu không đúng chỗ, liền cái kia miếu đổ nát, gió vừa thổi, mái ngói đều có thể đi sạch sẽ, cái kia thần tiên có thể ở nơi đó đâu. Ta xem ngươi nên đi bì bì, cầu cái kia thần tiên à, phù hộ con trai của ngươi nàng dâu, mang thai chính là cái cậu bé. Phi phi phi. Lão nương tuyển biết dùng người còn có thể không sinh được đến nam loa, cái kia cái bụng, lão nương không cần mò liền có thể nhìn ra, khẳng định là cái cậu bé. Chính là lão nương muốn thắp hương, cũng không đi cái kia phá địa phương à, làng bên cạnh đơn đại tiên không so với cái kia trong miếu nê Bồ Tát linh nghiệm. Nghe người ta nói, ngọn núi đó bên trong tòa thần miếu sơn thần, thật giống là Ngô gia thôn tổ tông. Tổ tông, tổ tông như thế nào, có thể có làng bên cạnh đơn đại tiên linh nghiệm, nghe nói à, cái kia đơn đại tiên là thần tiên chuyển thế. Cái kia đơn đại tiên là linh nghiệm, lần trước trong thôn cái kia lão đinh nhà nàng dâu mang theo ta đi à, còn chưa mở miệng nhà ta những chuyện kia nhi, hắn liền cho nói tới đó là rõ rõ ràng rằng à. Chính là này một hai tháng, cái kia đơn đại tiên thật giống đều không có ở trong phòng. Là không có ở à, lần trước ta nghĩ đi hỏi một chút quái, nhà ta chỗ ấy nàng dâu cái bụng lúc nào có thể nhô lên đến, kết quả hắn đồ để nói, đơn đại tiên đi xa nhà, đi ra ngoài nơi khác làm cho người ta chỉ điểm sai lầm đi tới, cũng không biết khi nào có thể trở về. Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên, dọc theo thôn đạo, hướng về trong thôn đi tới, cửa làng cái kia mấy cái phụ nữ tiếng nói dần dần đi xa. Chương 312, bé gái chương 312. Bé gái Liêm Ca cùng trung niên này nam nhân hướng về trong thôn đi tới, nhấc theo cái kia túi có chút yên quả táo, người đàn ông trung niên có chút trầm mặc, dẫn đường, đi về phía trước, liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua tầm mắt, vừa đi, một bên nhìn ven đường một hộ gia đình, như trước ở trên sườn núi chứng kiến như thế, đây là tòa không tính đóng kín thôn xóm, từng tòa phòng ốc khác nhau, hoặc cao hoặc thấp, hoặc lao hoặc tân, trước phòng trong sân, còn dừng chút xe gắn máy, Nô Tứ Ca, mới từ trên núi trở về à. Ven đường trong sân, một cái mới vừa đặt thật xe gắn máy nam nhân trong chiều năm nam nhân lên tiếng chào hỏi, người đàn ông trung niên gật gật đầu, không theo tiếng, vẫn như cũ dẫn đường, dọc theo thôn đạo đi về phía trước. Nô Tứ Ca, mấy ngày nay làng bên cạnh bên trong có gia đình sửa nhà, đang cần người, Nô Tứ Ca ngươi hai ngày này có rảnh rỗi không? Nam nhân lại hướng về người đàn ông trung niên tiếng hô. Hai ngày nay liền không đi. Người đàn ông trung niên dừng một chút chân, lắc lắc đầu, cái tiết hành, cái này thời điểm rảnh rỗi, Nô Tứ Ca ngươi lại đến đây. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, tiếp tục dẫn đường, hướng về trước chết đi đến. Lại đi rồi trận, ở một nơi sân trước, người đàn ông trung niên dừng bước, sân đối diện quá khứ, là tòa hơi chút cũ kỹ nhà, tường ngoài tường thất vọng đã có chút phồng lên bốc ra, có vẻ hơi loang lổ, kéo dài đến sân một bên trên mái hiên, tích chút nước mưa ăn mòn dấu vết, ở sát bên sân tổng cộng 3 gian phòng, chính giữa chính là nhà chính trên cửa gỗ, soạt tất sắc cũng đã có chút phai màu, giờ khắc này chính đóng chặt. Khung cửa hai bên, còn có chút dính thiếp quá câu đối xuân dấu vết, chỉ là chỉ còn lại chút còn kề cận trên khung cửa giấy vụn, câu đối xuân từ lâu không gặp. Dưới mái hiên, nhà chính môn hai bên, còn lũy chút hỗn độn đồ vật. Tiểu tử đến, vào nhà ngồi một chút đi. Quay đầu, hướng về Liêm Ca nói tiếng, liền dẫn đường, hướng về trong sân đi đến. Liêm Ca liếc nhìn nhà này, cũng rời đi bước chân, bước vào sân, chít chít, chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng chuyển động đầu, nhìn xung quanh trước người tòa này nhà, kêu hai tiếng, nghe tiếng, Liêm Ca khẽ cười cười, không dừng lại bước chân, cũng không nhiều lời cái gì. Tứ thúc thúc, người đàn ông trung niên dẫn đường, đi tới nhà chính trước cửa, một cái tay nhấc theo cái kia túi quả táo, một cái tay ở trong túi quần tìm tòi chìa khóa, mà ngay vào lúc này, một đạo giòn tan âm thanh từ bên cạnh vang lên, đông đảo à. Người đàn ông trung niên dừng lại động tác, quay đầu đáp một tiếng. Bên cạnh, Liêm Ca cũng chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia nơi nhìn lại, đó là người đàn ông trung niên nhà sắt vách trong sân, một cái ước chừng 7-8 tuổi bé gái đang đứng ở sân một bên, lót chân, hướng về bên này nhìn, trên mặt bé gái dính chút cho bụi, mặc trên người thân không quá vừa vặn quần áo, tựa hồ có thể lâu không từng thay đổi, dính chút dơ ô, cho đã phai màu quần áo một lần nữa nhiễm phải chút cái khác màu sắc. Trên chân, hai bên trái phải, phân biệt tan mặc một lớn một nhỏ, hai con lưng dép, một con tựa hồ là mẫu thân, một con tựa hồ là phụ thân. Chỉ là mặc dù là tiểu nhân cặp kia, đối với bé gái tới nói cũng có chút lớn. Đông đảo ở nhà một mình sao? Người đàn ông trung niên nhìn tiểu cô nương kia, lên tiếng hỏi, "Ừm." Bé gái gật gật đầu, "Vừa nãy ta ở nơi nào bên trong đây, ta ở nơi nào bên trong nhìn thấy một con đại con kiến, nó thật giống là đường, vẫn ở bên trong chuyển a chuyển." Bé gái đưa tay ra, chỉ vào dưới mái hiên nghiêng người dựa vào tường ngoài đánh cốc phát thùng, trên mặt vui vẻ cười, "Nó thật là buồn, ta đều nói cho nó biết nên chạy đi đâu, nó vẫn là lạc đường." Liêu Ca liếc nhìn cô bé này, lại liếc nhìn cái kia phan thùng, nghiêng người dựa vào phan thùng dưới, có cái rất nhỏ không gian, chật chội, đen kịt, chỉ có bên cạnh có thể lọt vào chút quang. "Đâu nào, ba mẹ ngươi đâu?" "Đi ra ngoài nha, rất sớm đã đi ra ngoài." Bé gái cười, đáp lời, "Tứ thúc thúc còn chưa có đi trên núi thời điểm, trời vừa mới sáng đây, ba ba liền mang theo mụ mụ đi ra ngoài. Ba ba nói, mang mụ mụ đến xem bác sĩ, mụ mụ nói, phải cho ta sinh cái đệ đệ. Sau đó ta thì có đệ đệ chơi với ta, đến thời điểm ta liền mang theo hắn, chơi trốn tìm. Sau đó ta liền ẩn ở chỗ kia diện, hắn khẳng định không tìm được ta." Nghe vậy, Liêu Ca lại nhìn mắt cái kia cười bé gái, mà người đàn ông trung niên, nhưng là nhìn tiểu cô nương kia, có chút trầm mặc, trong sân, đột nhiên có chút tiến tĩnh, chỉ có tiểu cô nương kia, trên mặt mang theo nụ cười, cười, thỉnh thoảng quay đầu xem mắt cái kia phan thùng dưới đáy, tựa hồ còn đang quan tâm con kia con kiến, đông đảo lại đây tứ thúc thúc bên này, ở tứ thúc thúc trong nhà chờ đông đảo ba ba mụ mụ trở về đi. Người đàn ông trung niên trên mặt bỏ ra nụ cười, nói chuyện, lại nhấc nhấc trong tay cái kia túi có chút yên quả táo, đông đảo xem, đây là cái gì? Nhìn người đàn ông trung niên trong tay cái kia túi quả táo, bé gái kiếm chân, ngước đầu, giòn tan mà đáp, ngay lập tức, lại quay đầu, liếc nhìn cái kia dưới mái hiên, nghiêng người dựa vào phan thùng, trên mặt có chút do dự. Nhưng là, cái kia đại con kiến còn ở bên trong đây, nó là đường. Không có chuyện gì, đông đảo, nó gặp chính mình đi ra. Người đàn ông trung niên cười, nói rằng, cái kia. Được rồi. Bé gái từ cái kia phan thùng trên, chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó chạy chậm, từ sắt vách trong sân, chạy tới, chỉ là, mới vừa chạy ra vài bước, cái kia trên chân, không vừa chân hải, liền rớt xuống. Dừng lại chân, bé gái lại đi rồi trở lại, đem đôi giày kia mặc vào lên, có chút cẩn thận mà, từng bước một đi tới. Đi tới người đàn ông trung niên bên người, bé gái tay nắm góc áo, con mắt không nhúc nhích nhìn cái kia túi có chút yên quả táo, lại không lên tiếng, "Đông đảo các loại à, chờ tư thúc tắm cho ngươi một chút, ngươi lại ăn, có được hay không?" Người đàn ông trung niên cười, quay về bé gái nói tiếng, "Ừm." "Cảm tạ tứ thúc thúc." Bé gái tầm tầm gật gật đầu, giòn tan mà nói rằng, người đàn ông trung niên trên mặt tươi cười, lại dừng một chút sau, xoay người, cầm chìa khóa, mở ra nhà chính môn. "Tiểu tử, vào nhà ngồi đi." Đẩy ra nhà chính môn, người đàn ông trung niên quay người lại, quay về Liêm Ca nói câu, liền bước vào nhà chính bên trong, mấy ngày nay cũng không làm sao quản lý quá gian nhà, để tiểu tử ngươi cười chê rồi. Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên cùng cái kia bước vào nhà chính bé gái, cũng rời đi bước chân, đi vào nải nhà chính. Nhà chính bên trong có vẻ hơi đơn sơ, gần bên trong địa phương, bày trương bàn ăn, bên cạnh bàn ăn, rải rác vài tờ ghế dựa, trên bàn ăn còn bày mấy cái chưa thu thập chén đĩa, cùng chút nhựa túi áo. "Tiểu tử, ngươi ngồi trước, ta đi cho ngươi rót cốc nước." "Dần dễ." Cái ghế phóng tới Liêm Ca phía sau. Người đàn ông trung niên quay về Liêm Ca nói tiếng sau, lại quay đầu trở lại, túi người xuống nhìn về phía bé gái, "Cũng cho đông đảo à, đem quả táo cọ rửa." "Làm phiền." Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, nói tiếng cảm ơn, "Không làm phiền, không làm phiền. Trong nhà cũng không có cái gì tốt chiêu đãi." Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, "Cảm tạ tứ thúc thúc." Bé gái quay đầu nhìn một chút Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên, cũng hướng về người đàn ông trung niên nói rằng, "Không tạ, không tạ, chúng ta đông đảo cũng ngồi." Người đàn ông trung niên nghe vậy, cười ha hả xoay người, nhìn bé gái đáp một tiếng, "Tiểu tử kia, liền phiền phức ngươi chờ chút." Hướng về Liêm Ca lại nói cú, người đàn ông trung niên lại dừng một chút, liền nhấc theo cái kia túi quả táo, đi vào hậu viện. Bé gái tay chống ghế, trong đôi mắt có chút ngạc nhiên mà nhìn Liêm Ca, lại không lên tiếng nói chuyện. Liêm Ca tùy ý tìm dễ, cái ghế, ngồi xuống, quay về tiểu cô nương kia khẽ cười cười, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này nhà chính, liền đưa mắt, tìm đến phía cái kia nhà chính dẫn tới hậu viện môn. Chương 313, quả táo chương 313, quả táo đi về hậu viện môn, mở rộng, xuyên thấu qua cửa hậu viện, chỉ có thể nhìn thấy hậu viện một phần, hậu viện trên đỉnh che kín ngói, chỉ có tường viện trên đỉnh lọt vào chút quang, trên đỉnh trên mái hiên chuế cái đèn chân không, bóng đèn nhiễm phải chút bụi mù, dọc theo dây điện quấn quanh chút mạng nện cũng không mở ra, toàn bộ hậu viện đều có vẻ hơi đen kịt. Trung niên nam nhân kia bước vào hậu viện sau liền hướng về bên cạnh đi rồi đi, biến mất ở xuyên thấu qua cửa hậu viện có thể nhìn thấy trong phạm vi. Ngay lập tức tiếng nước liền theo thanh phong xuyên thấu qua cửa hậu viện ở Liêm Ca vang lên bên hai, tựa hồ trung niên nam nhân kia chính đang cọ rửa ly nước, hoặc vậy có chút yên quả táo. "Ca ca, ngươi là bên ngoài làm đến sao?" Bé gái tay chống ghế cũng không ngồi xuống, nhìn Liêm Ca, có chút nhút nhát hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca quay lại tầm mắt, nhìn về phía cô bé này, khẽ cười, gật gật đầu, "Là trong thị trấn sao?" Bé gái thẳng lên thân, "Lần trước, ta theo ta ba ba mụ mụ đi quận lỵ, trong thị trấn người thật nhiều à, thật vui vẻ à, tất cả mọi người đều ăn mặc ăn Tết mới có thể ăn mặc quần áo mới. Chỉ là ta liền đi tới một lần, sau đó ba ba mụ mụ liền không mang ta đi quá. Có điều ta nhớ rằng có thể rõ ràng đây, mấy ngày trước buổi tối, ta còn mơ tới đây." Bé gái hài lòng cười, nói, trong mắt mang theo ước mơ, "Ca ca, ngươi là từ trong thị trấn làm đến chứ?" Nhìn Liêm Ca, bé gái chờ mong, hỏi lần nữa. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn bé gái, dừng một chút, "So với vậy còn xa một chút." "So với quận lỵ còn xa sao? Đó là cái nào a ca ca, ngươi trụ đến địa phương, có quận lỵ như vậy náo nhiệt sao?" Bé gái ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo chờ mong, ta ở đến địa phương khá là yên tĩnh, có điều ta cái kia cũng có quản lý. Khẽ cười, Liêm Ca đối với bé gái nói rằng, đó là ở chỗ nào? Có thiên bên kia như vậy xa sao? Bé gái điểm chân, hướng về mở rộng nhà chính ngoài cửa nhìn tới, chỉ là nàng cuối tầm mắt, cũng chỉ là cái kia cách đó không xa một ngọn núi. Năm ngoái thời điểm, có vị thúc thúc từ nơi này đi ngang qua, hắn nói với ta, chỉ cần ta hảo hảo đọc sách, đi học cho giỏi, sau đó lớn rồi, liền có thể đi chỗ xa hơn, chỗ rất xa, so với sơn bên kia còn xa hơn. Bé gái quay lại thần, nói, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm Ca, nhưng là, đến trường là cái gì? Bé gái sạch sẽ trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc mà nhìn Liêm Ca, nhìn bé gái sạch sẽ con mắt, Liêm Ca không trả lời. Ngày ấy, ta nghe được ba ba mụ mụ nói đợi đến ta lớn chút nữa, sẽ đưa ta đi ra ngoài làm công, tựa hồ cũng không muốn được đáp án. Bé gái nói tiếp, chỉ là đáy mắt càng thêm nghi hoặc, làm công lại là cái gì, có thể đi đến chỗ rất xa, đi đến quận lỵ như vậy địa phương náo nhiệt sao? Ba ba cũng nói, để ta đi làm công, liền có thể để ta đệ đệ đến trường thật đến trọng yếu như vậy sao? Nếu như thật đến trọng yếu như vậy, vậy còn là để ta đệ đệ đến trường đi. Bé gái nói, tiếng nói ở nhà chính bên trong vang vọng, đông đảo, không cho như vậy nghĩ, nếu như có thể đến trường lời nói, nhất định phải lên học. Bưng đĩa rửa sạch sẽ quả táo, cùng một ly ngâm nước trà ly nước, người đàn ông trung niên một lần nữa đi vào nhà chính, đồng thời quay về bé gái nói rằng, nhưng là ba ba nói, ta sau đó là phải gả tới người khác, là người của người khác, không cần đến trường, đệ đệ ta mới là nhà chúng ta người. Nói vậy, ngươi cùng đệ đệ ngươi, đều là giống nhau, biết không? Thật đến như thế sao? Bé gái ngẩng đầu, trong mắt nghi hoặc, hỏi, nghe vậy, người đàn ông trung niên há miệng, nhưng cái gì cũng không có thể nói đến đi ra, chỉ là trầm mặc, đem cái kia đĩa có chút thiên quả táo, phóng tới trên bàn ăn. Đông đảo, ăn quả táo đi. Tựa hồ đảo mắt liền quên lời nói vừa nãy, bé gái có chút vui mừng mà giẫm cái kia hai con không vừa chân dép, chạy đến bên cạnh bàn ăn, trên đường, hài lại rơi mất một lần. Tiểu tử, cho, trong nhà cũng không có gì hay chiêu đãi, uống chén nước đi. Người đàn ông trung niên nhìn tiểu cô nương kia vui mừng dáng vẻ, trên mặt toát ra chút nụ cười, sau đó lại bưng cái kia chén nước trà, xoay người đưa cho Liêm Ca, cảm tạ. Nói tiếng cảm ơn, Liêm Ca tiếp nhận ly trà, cũng không uống, chỉ là đoan ở trong tay. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía tiểu cô nương kia, vui vẻ chạy đến bên cạnh bàn ăn sau, bé gái nhón chân lên, có chút nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn cái kia đĩa có chút tiên quả táo, đâu nào, trước tiên chờ chút, đến ta đem ngươi tay cho trước tiên sát dưới. Người đàn ông trung niên đồng dạng nhìn tiểu cô nương kia, nhìn một chút bé gái có chút bàn tay bẩn thỉu sau, đi tới trước, nói, người đàn ông trung niên từ cái kia trên bàn ăn cầm lấy một tấm khăn ướt, vừa muốn ngồi xổm người xuống, cho bé gái chùi tay, lại dừng lại động tác, nhìn một chút trong tay tấm kia khăn ướt, người đàn ông trung niên đem lại lần nữa phóng tới bên cạnh, từ bên cạnh giật mấy tờ giấy, đầu tiên là xoa xoa tay của chính mình sau, mới rút ra khăn giấy, ngồi xổm thân, cho bé gái lau tay trên cho bụi. Bên cạnh, Liêm Ca bưng cái kia chén nước trà, liếc nhìn cái kia trong áo năm nam nhân một lần nữa thả xuống khăn ướt, dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca trên vai, chuột trắng cũng nhìn chằm chằm cái kia khăn ướt, con ngươi không nhúc đích. Được rồi, đông đảo ăn đi. Người đàn ông trung niên cười, đem khăn giấy ném tới một bên, một lần nữa đứng lên, nói rằng, cảm tạ tứ thúc thúc. Bé gái vẫn như cũ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm vậy có chút thiên quả táo, nghe được có thể ăn sau, liền giơ tay lên, lót chân, từ cái kia bàn ăn trên mâm, nâng lên một cái quả táo. Nâng ở trong tay, bé gái nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không có chính mình ăn, mà là quay người lại, ngẩng đầu lên, cầm trong tay quả táo, đưa về phía Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên. Tứ thúc thúc, còn có ca ca ăn trước đi. Không cần, tứ thúc ăn qua, đông đảo ăn đi. Người đàn ông trung niên hơi cong dưới eo, cười, quay về bé gái nói rằng, cái kia ca ca ăn. Bé gái lại xé quả táo đưa về phía Liêm Ca, đông đảo đúng không, đông đảo ngươi ăn đi, ta này có chén trà, ta uống trà liền được rồi. Liêm Ca từ ghế ngồi đứng lên, cười cợt, đối với bé gái nói rằng, cái kia, ta ăn. Bé gái do dự xuống, thu tay về, nhìn trong tay nâng quả táo, lại nuốt một ngụm nước bọt, mới cẩn thận cắn một cái. Đông đảo, quả táo ăn ngon không? Người đàn ông trung niên nhìn bé gái, cười hỏi, ăn ngon, đặc biệt ngọt, so với đường trắng đều muốn ngọt. Bé gái cười, hài lòng ngửa đầu đáp. Người đàn ông trung niên nhìn bé gái, cười, cái kia đông đảo từ từ ăn, ăn xong, nơi này còn gì nữa không? Ừm, tứ thúc thúc cũng ăn. Bé gái tầng tầng gật gật đầu, ôm vậy có chút tiên quả táo, ăn từng miếng lên. Được, tốt. Người đàn ông trung niên cười ha ha đáp lời, đứng ở bên cạnh bàn ăn, nhìn bé gái, ánh mắt có chút xuất thần. Liếc nhìn người đàn ông trung niên cùng tiểu cô nương kia, Liêm Ca quay lại ánh mắt, nhìn về phía mở rộng nhà chính ngoài cửa, mà ngay vào lúc này, nhà chính ở ngoài, sân một bên, thôn kia bên trong thôn trên đường, một bóng người vội vội vàng vàng, từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Nô Tứ Ca, Nô Tứ Ca. Bóng người kia theo có chút cấp thiết tiếng kêu gào dần dần tới gần, Nô Tứ Ca. Người đến chính là trước cửa thôn, khuyên can lớn tuổi phụ nữ. Đây là làm sao? Người đàn ông trung niên nghe tiếng, đi nhanh lên đến nhà chính cửa, lão Trần nhà con dâu sự tình. Mấy ngày trước không phải nói cái kia lão Trần nhà không làm nhân sự, đem con dâu cho khí về nhà mẹ đẻ. Này lão Trần nhà cũng mặc kệ, lâu như vậy đều chẳng quan tâm, ta đã nghĩ, làm sao cũng là trong thôn sự tình, hay là hỏi một câu, liền cứ gọi điện thoại đến già Trần gia con dâu nhà mẹ đẻ bên trong, kết quả nàng người nhà mẹ đẻ nói, nàng căn bản là không trở lại quá. Chương 314, mùi máu tanh chương 314, mùi máu tanh nhiều ngày như vậy, cũng không về nhà, người cũng liên lạc không được, cũng không biết đi đâu. Ta vừa nãy đi tới lão Trần nhà, nói rồi chuyện này, xem nghĩ bọn họ dù sao cũng là toàn gia người. có biện pháp nào hay không có thể đem người cho liên lạc với, đem người trước tiên cho tìm trở về, những chuyện khác mặt sau lại nói, miễn cho người có chuyện gì xảy ra. Nhà chính cửa, lớn tuổi phụ nữ thở khó khí, nói, mà nghe lớn tuổi phụ nữ lời nói, hướng đi nhà chính cửa người đàn ông trung niên động tác dần hơn chút. Kết quả cái kia một nhà ngược lại tốt, Lao Trần con trai của hắn là có chút do dự, Lao Trần cùng vợ hắn trực tiếp cho ta nói, nếu nàng đồng ý chạy liền để nàng chạy, nàng chết ở bên ngoài cũng không liên quan chuyện của bọn họ. Ta nghĩ, này tốt xấu này toàn ra còn ở một cái dưới mái hiên ở lâu như vậy, lời này nói tới thực sự là một điểm lương tâm đều không có. Cuối cùng còn chê ta quản việc không đâu, nói cái ít bất âm bất dương lời nói, ta một mạch, liền cũng nghĩ, liền nhà bọn họ những người dám chó sụp đổ sự tình, ta cũng lười quản. Chờ trên đường trở về, này gió vừa thổi, tỉnh táo lại, càng nghĩ càng không đúng vị. Nàng nhà mẹ để nói nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra, mặc kệ, nàng nhà chồng cũng mặc kệ, ta này nếu như còn chưa quản, cô nương kia thật ở bên ngoài một bên xảy ra chuyện gì, có thể làm sao bây giờ? Ta vẫn là sợ ra đại sự gì, liền báo cảnh, có điều ta nghĩ, cũng không thể như thế chỉ chờ, này đều nhiều ngày như vậy, vẫn là tìm mấy cái người trong thôn, hỗ trợ vây quanh thôn này chủ vì hỗ trợ tìm kiếm. Nô Tứ Ca, ngươi này gặp có rảnh rỗi không không, xem có thể hay không giúp đỡ, theo ta ra làng cùng đi tìm kiếm. Lớn tuổi phụ nữ nhìn người đàn ông trung niên nói, mà nghe lớn tuổi phụ nữ tự thuật, người đàn ông trung niên bước chân càng thêm trì hoãn, cuối cùng chỉ là đi đến nhà chính khẩu, không bước ra nhà chính môn, liền dừng lại chân, nhìn lớn tuổi phụ nữ, người đàn ông trung niên dừng một chút, trầm mặc lại sau, mới nói rằng, nô chủ nhiệm, ta vào lúc này còn có chút sự tình. Nghe vậy, lớn tuổi phụ nữ động tác dừng một chút, đứng ở mở rộng nhà chính ngoài cửa, nhìn nhà chính bên trong người đàn ông trung niên. Cái kia thành, ta lại đi tìm người khác. Lớn tuổi phụ nữ không nhắc lại hỗ trợ lời nói, chỉ là gật gật đầu. Nói, lại quay đầu, hướng về nhà chính bên trong liếc nhìn. Đông đảo cũng ở a. Nhìn thấy trong phòng bé gái, lớn tuổi phụ nữ cười lên tiếng bắt chuyện thành, nô nãi mãi, nâng quả táo bé gái giòn tan mà kêu một tiếng, sau đó lại duỗi ra tay, hướng về nhà chính cửa đưa ra trong tay quả táo, nô nãi mãi ăn quả táo. Đông đảo ăn đi. Nô nãi nãi sẽ không ăn. Cười ha hả quay về bé gái nói câu sau, lớn tuổi phụ nữ quay đầu trở lại, một lần nữa nhìn về phía nhà chính cửa người đàn ông trung niên, vậy ta trước hết đi rồi. Hướng về người đàn ông trung niên lại gật gật đầu, lớn tuổi phụ nữ liền quay lại thân, dọc theo thôn đạo, hướng về xa xa vội vã rời đi. Mà người đàn ông trung niên nhưng là, đứng ở nhà chính bên trong, xuyên thấu qua mở rộng môn, nhìn cái kia dần dần đi xa lớn tuổi phụ nữ. Hồi lâu, người đàn ông trung niên mới quay người lại, trầm mặc, tầm mắt hơi rủ xuống, có chút xuất thần, chậm rãi na bước chân, đi trở về đến nhà chính bên trong. Liêm Ca liếc nhìn trung niên nam nhân kia, hơi hơi dừng một chút ánh mắt, cũng không nói thêm cái gì. Bưng ly nước, quay lại tầm mắt, nhìn chính đứng thẳng chân trước, nhìn xung quanh bốn phía, mũi thỉnh thoảng người chuột trắng. Tứ thúc thúc, ngươi không vui sao? Nâng quả táo, chính ăn bé gái tựa hồ nhận ra được người đàn ông trung niên tâm tình biến hóa, ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên, tứ thúc thúc ăn quả táo đi, mỗi lần đông đảo không vui thời điểm, ăn quả táo liền sẽ hài lòng đây. Bé gái đưa ra trong tay quả táo, đông đảo ăn đi. Người đàn ông trung niên nghe bé gái lời nói, cúi đầu, quay về bé gái, trên mặt lộ ra chút nụ cười, nói. Có phải là tứ thúc thúc ghét bỏ cái này quả táo ta ăn qua, không có chuyện gì, nơi này còn gì nữa không? Bé gái nói, đứng ở bên cạnh bàn ăn, lót chân, ngước đầu, đưa tay ra, ở cái bọc kia quả táo trong cái mâm, lấy thêm nổi lên một cái quả táo, tứ thúc thúc ngươi ăn cái này đi, cái này quả táo to lớn nhất, khẳng định ăn ngon. Tay cầm cái kia quả táo, bé gái có chút mất công sức địa đưa cho người đàn ông trung niên, tứ thúc thúc không muốn không vui, ăn quả táo đi. Tứ thúc không có không vui, nhìn như thế hiểu chuyện đông đảo, thúc thúc làm sao sẽ không vui đây? Người đàn ông trung niên hơi cong dưới eo, quay về bé gái nói rằng, chỉ là bé gái vẫn như cũ giơ lên tay, trong chiều năm nam nhân đệ cái kia quả táo, được, tứ thúc ăn đông đảo chọn quả táo. Người đàn ông trung niên nhìn bé gái, cười ha hả đáp, ngồi xổm người xuống, tiếp nhận cái kia quả táo, tứ thúc thúc ngươi ăn. Đưa tới sau, bé gái nhìn người đàn ông trung niên, thường, thật ngọt. Người đàn ông trung niên nhìn bé gái, giơ tay lên, cắn khẩu quả táo, cười nói, tứ thúc thúc có hài lòng sao? Có, ăn đông đảo tuyển đến quả táo, tứ thúc thúc hài lòng rất nhiều. Cười, người đàn ông trung niên đáp, lại lần nữa đứng lên, được rồi, đông đảo cũng ăn đi. Bé gái tầng tầng gật gật đầu, sau đó cũng nâng trong tay mình quả táo, cắn một cái, thật ngọt. Bé gái hài lòng, ngước đầu cười. Nhìn hài lòng ăn quả táo bé gái, người đàn ông trung niên trên mặt cũng biểu lộ đủ cười, trong mắt ngậm lấy ý cười, ánh mắt có chút hoảng hốt xuất thần. Bên cạnh, Liêm Ca liếc nhìn này xuất thần người đàn ông trung niên, chuyển qua ánh mắt, xuyên thấu qua mở rộng nhà chính môn, nhìn phía ngoài phòng xa xa, lão ca, vừa nãy vào nhà thời điểm, nhìn thấy nhà ngươi trên cửa câu đối xuân tựa hồ xẻ quá. Vương cái kia chén nước trà, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh mà lên tiếng nói rằng, nghe vậy, người đàn ông trung niên nụ cười trên mặt dần dần rút đi, trở nên trầm mặc. Trong nhà có người tạ thế, nhìn vẫn như cũ hài lòng ăn quả táo bé gái, người đàn ông trung niên chỉ là lên tiếng nói câu, lại dừng một chút, người đàn ông trung niên quay đầu trở lại, nhìn về phía Liêm Ca. "Tiểu tử, nước trà nguội đi, ta lại cho ngươi cũng ly đi." Nhìn một chút Liêm Ca trong tay cái kia chén nước trà, người đàn ông trung niên lên tiếng nói rằng, "Không cần." Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca khẽ cười cười, đem cái kia ly không động tới nước trà, phóng tới một bên trên bàn ăn, "Cái kia, nay đã sắp buổi trưa, tiểu tử ngươi xem ngươi muốn hay không ăn chút gì đồ vật?" Người đàn ông trung niên lại lần nữa lên tiếng dò hỏi, "Không cần." Liêm Ca nhìn trung niên này nam nhân, từ trên ghế đứng lên, "Cảm ơn lão ca này chén nước trà, nghỉ ngơi cũng được rồi, ta liền không phải dậy." "Tiểu tử, thật không tiện."
ta này còn có chút sự tình muốn bận điệu.
Ngươi muốn đi nội thành lời nói, vừa bận vào lúc này gần như xe bất xứng nên đến rồi.
Người đàn ông trung niên gật gật đầu, lên tiếng nói rằng, đồng thời rời đi bước chân, hướng về nhà chính cạnh cửa đi đến, khẽ cười cười, Liêm Ca lại nhìn mắt này nhà chính bên trong, cùng cái kia ăn quả táo, có chút ngạc nhiên mà nhìn Liêm Ca bé gái liên tiếp đi về hậu viện môn, cũng hướng về nhà chính đi ra ngoài.
Tiểu tử kia, ngươi chậm đi.
Người đàn ông trung niên đứng ở bên trong cửa, quay về Liêm Ca nói rằng, quấy rầy.
Nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca cười nói cú.
Chít chít, chít chít chi.
Mà ngay vào lúc này, đứng thẳng chân trước chuột trắng, hướng về người đàn ông trung niên kêu hai tiếng, người đàn ông trung niên nghe tiếng quay đầu, hướng về chuột trắng nhìn lại.
Tiểu tử, ngươi này chuột trắng.
Há miệng, người đàn ông trung niên nhìn chuột trắng, lên tiếng nói rằng, nó nói, trên người ngươi có mùi máu tanh.
Khét lời, Liêm Ca nhìn trung niên này nam nhân nói, nghe vậy, người đàn ông trung niên cả người động tác không khỏi một trận, ngay lập tức, trên mặt lại bỏ ra nụ cười.
Tiểu tử, ngươi nói đùa, gần nhất ta điều này cũng không có giết vịt giết gà, từ đâu tới cái gì mùi máu tanh.
Này đi nội thành xe cũng sắp đến đi.
Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca cười cợt, cũng không nói gì thêm nữa, quay người lại, liền bước ra sân, dọc theo thôn đạo, hướng về làng đi ra ngoài.
Chương 315, lạc đường con kiến chương 315, lạc đường con kiến nhà chính cạnh cửa, người đàn ông trung niên đứng, nhìn Liêm Ca dần dần đi xa, biết hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, mới thu hồi ánh mắt.
Đứng tại chỗ, hơi hơi dừng một chút, người đàn ông trung niên quay lại thân, đưa tay ra, kéo qua bên cạnh mở rộng nhà chính môn, người đàn ông trung niên đem nhà chính một lần nữa hợp lại, từ giữa lên chốt cửa.
Không bật đèn trong phòng, dường như cái kia trong hậu viện như thế, tùy theo đông nhiên tối lại. Tứ thúc thúc, đóng cửa làm cái gì à?
Bé gái ăn quả táo, nhận ra được biến hóa, ngẩng đầu lên hướng về cạnh cửa người đàn ông trung niên, giòn tan mà hỏi.
Người đàn ông trung niên tốt nhất chốt cửa, nghe tiếng quay lại thân, nhìn bé gái, cười đáp, bên ngoài gió lớn, đông đảo ăn mặc bạc, ta đóng cửa lại, miễn cho đông đảo à, bị gió cho thổi cảm bạo.
Như vậy à?
Bé gái nhìn người đàn ông trung niên, tầng tầng gật gật đầu, sau đó cúi đầu, tiếp tục ôm quả táo bắt đầu ăn. Nếu như đông đảo sợ tối lời nói, tứ thúc đem đèn cho ngươi mở ra, đông đảo mới không sợ tối đây, đen xỉ, cái gì đều không nhìn thấy.
Bé gái lại ăn khẩu quả táo, ngẩng đầu lên nói rằng,
đông đảo thật dũng cảm, ngươi nhị nhị tỷ tỷ trước đây liền đặc biệt sợ hắc.
Đầu tiên là cười quay về bé gái nói câu, người đàn ông trung niên tầm mắt lại hơi di động lên, ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ rơi vào hồi ức, nhị nhị tỷ tỷ sợ tối à?
Nhị nhị tỷ tỷ đây, có phải là bởi vì nơi này quá đen, vì lẽ đó nhị nhị tỷ tỷ mới không ở nơi này?
Mụ mụ nói, nhị nhị tỷ tỷ đi tới một cái chỗ rất xa, ba ba nói nhị nhị tỷ tỷ chết rồi.
Cái gì là chết rồi à? Chết rồi liền có thể đi chỗ rất xa sao? Chỗ rất xa là làm sao?
Bé gái nâng trong tay quả táo, ngước đầu, giòn tan mà nói, sạch sẽ trong mắt hơi nghi hoặc một chút,
đúng rồi, nhị nhị tỷ tỷ cũng đặc biệt thích ăn quả táo đây, chúng ta cho nàng lưu một cái đi, nàng ăn không được quả táo nhất định sẽ thương tâm.
Bé gái nói chuyện, một cái tay cầm chính mình gặm quá quả táo, lót chân, ngẩng đầu, một cái tay khác lại lần nữa từ trong cái mâm cầm lấy quả táo, cái này đi, cái này là còn lại bên trong to lớn nhất, khẳng định ăn ngon nhất.
Đem cái kia quả táo cầm lấy, bé gái vừa nói, một bên đem cái kia quả táo phóng tới bên cạnh, còn có cái này.
Ân, lại cho nhị nhị tỷ tỷ lưu một cái.
Lại xếp đặt cái quả táo đến bên cạnh, bé gái thu tay về, nhìn cái kia hai cái lược đại quả táo, trên mặt vui vẻ nở nụ cười.
Không cần, không cần cho nhị nhị tỷ tỷ để lại.
Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn một chút cái kia bị đơn độc bày ra đến hai cái quả táo, lại nhìn một chút bé gái, trên mặt bỏ ra nụ cười, lắc lắc đầu, tại sao không cần lưu đây, nhị nhị tỷ tỷ không thích ăn quả táo sao?
Bé gái trong mắt toát ra nghi hoặc.
Bởi vì à, ngươi nhị nhị tỷ tỷ đi chỗ rất xa, chờ nàng lại trở về, đông đảo cho nàng lưu đến quả táo cũng đã hỏng rồi.
Người đàn ông trung niên nhìn bé gái, nói rằng, như vậy à?
Bé gái cau mày, nhìn cái kia hai cái quả táo, vì lẽ đó, vẫn là đông đảo ăn đi.
Ừm.
Bé gái tầng tầng gật gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên giòn tan mà hỏi, vậy ta đem này viên quả táo trồng xuống, đợi đến cây táo lớn lên thời điểm, nhị nhị tỷ tỷ có thể trở về sao? Như vậy ta liền có thể xin nàng ăn quả táo.
Nghe bé gái vấn đề, người đàn ông trung niên dừng một chút, lại không trả lời nữa, chỉ là cười nhìn bé gái.
Không được đáp án, bé gái trong mắt hơi nghi hoặc một chút, giật giật đầu, lại không hỏi lại, giơ tay lên bên trong quả táo, tiếp tục bắt đầu ăn.
Đông đảo, quả táo ăn ngon không?
Người đàn ông trung niên ngồi xổm xuống thân, nhìn bé gái hỏi, ăn ngon nha?
Bé gái ngước đầu, ăn quả táo, giòn tan mà đáp, nhìn ăn quả táo, hài lòng bé gái, người đàn ông trung niên trên mặt toát ra chút nụ cười, ánh mắt nhìn bé gái, có chút hoảng hốt, xuất thần.
Tứ thúc thúc,
tứ thúc thúc,
ngươi không có chuyện gì chứ?
Không có chuyện gì, người đàn ông trung niên nhìn về phía chính thân thiết đang nhìn mình bé gái, trầm mặc lại sau, cười đáp một tiếng, đông đảo cần thúc thúc đem vỏ táo cho người xóa sao?
Nhìn một chút bé gái trong tay quả táo, người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi, có thể không?
Nhìn người đàn ông trung niên, bé gái chờ mong mà nói rằng, người đàn ông trung niên cười đáp một tiếng, sau đó đứng lên, đầu tiên là đi tới nhà chính gần bên trong bên tường, bày một đài cũ kỹ máy truyền hình trước mặt, theo, ấn mở ra tivi, tùy theo, có chút trong căn phòng mở tối, màn ảnh truyền hình quang pha tạp vào, lập lòe, cái kia đông đảo trước hết ở đây xem gặp tivi, thúc thúc đi cho đông đảo lấy đao lại đây, cho đông đảo gọt trái táo.
Bé gái giòn tan mà đáp một tiếng, ở trên ghế ngồi xuống, ôm trong tay quả táo, nhìn lập lòe tivi.
Lại dừng một chút chân, người đàn ông trung niên nhìn bé gái, ánh mắt hoảng hốt lại, theo sát, liền trầm mặc, hướng về càng thêm đen kịt hậu viện đi vào.
Cho mình cùng chuột trắng gây ẩn hình biệt tích pháp thuật Liêm Ca, hơi dậm chân, nhìn đóng chặt nhà chính môn, nghe bên trong pha tạp vào TV thanh, lời nói thanh, tiếng bước chân, lại dừng một chút, Liêm Ca di chuyển bước chân, đưa tay đẩy một cái kia từ sau cửa lên chốt cửa nhà chính môn, tựa như cùng khép hở giống như, bị đẩy mở. Nhà chính bên trong, bé gái nghe được động tĩnh, quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca, ánh mắt hơi lộ ra hiếu kỳ, còn có chút nghi hoặc, tối tăm nhà chính bên trong, cũng theo nhà chính môn mở ra, mà một lần nữa trở nên ánh sáng. Bước vào nhà chính bên trong, Liêm Ca phía sau, cái kia nhà chính môn lại chính mình học trên, chốt cửa bị đẩy đi đến, nhìn tiểu cô nương kia, Liêm Ca khẽ cười cười, đưa tay ra phóng tới chính mình bên mép, ra hiệu bé gái đừng lên tiếng. Bé gái nhìn Liêm Ca, giật giật đầu, không lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt càng thêm hiếu kỳ, ánh mắt theo sát Liêm Ca động. Đông đảo, TV đẹp mắt không? Trung niên nam nhân kia một lần nữa từ đen kịt hậu viện đi ra, trong tay có thêm đem cán gỗ dao mổ lợn, cán gỗ trên cái kia cố định lưỡi dao đinh sắt trên, còn dính chút gì xét. Đẹp đẽ. Bé gái quay đầu lại, theo tiếng hướng về trung niên nam nhân kia nhìn sang, giòn tan mà đáp một tiếng, cái kia Đông đảo trước tiên xem TV, tứ thúc giúp Đông đảo gọt trái táo. Nói, người đàn ông trung niên liền cầm tức hoa quả đao, hướng về bé gái phía sau bàn ăn vừa đi qua khứ, được. Bé gái giòn tan đáp một tiếng, lại chuyển động đầu, ở trong phòng nhìn xung quanh, chỉ là trong mắt nhưng càng ngày càng nghi hoặc. Đông đảo đang nhìn cái gì đây? Người đàn ông trung niên tức quả táo, nhìn bé gái lên tiếng hỏi, bé gái do dự xuống, lắc lắc đầu, không có nhìn cái gì. Cái kia Đông đảo liền chuyên tâm phải xem TV đi, tứ thúc nơi này lập tức liền đem hoa quả tức rồi. Được. Bé gái giòn tan mà đáp một tiếng, quay đầu, nhìn về phía cái kia TV. Nhà chính bên trong, màn ảnh truyền hình quang lập lòe, pha tạp vào các loại màu sắc, bên cạnh bàn ăn, tức hoa quả người đàn ông trung niên, trên người cũng bị phản chiếu. Đan dệt các loại trên màn ảnh truyền hình chiếu rọi ra màu sắc, nhìn bé gái, người đàn ông trung niên ánh mắt xuất thần, có chút hoảng hốt, trên mặt đầu tiên là toát ra nở nụ cười, ngay lập tức, nụ cười lại rút đi, chờ mặc, người đàn ông trung niên túi đầu nhìn một chút trong tay trái táo gọt xong, cùng cây đao kia, lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút cái kia chuyên tâm xem TV bé gái, dừng một chút, người đàn ông trung niên vẫn là rời đi bước chân, từng bước một hướng về tiểu cô nương kia đi tới. Tứ thúc thúc, ngươi nói cái kia con kiến có thể đi ra sao? Chính xem TV bé gái đột nhiên lên tiếng hỏi, đã đi đến bé gái phía sau người đàn ông trung niên dừng lại chân. Nhìn bé gái, dừng một chút, trầm mặc, không theo tiếng, giơ tay lên, tứ thúc thúc, ngươi nói trước cái kia lạc đường con kiến mình có thể đi ra, nhưng là hắn thật đến có thể đi ra sao? Chương 316, vì lẽ đó ta nhất định phải ngoan một điểm. Chương 316, vì lẽ đó ta nhất định phải ngoan một điểm. Bé gái lời nói thanh ở nhà chính bên trong vang vọng, máy truyền hình màn hình chiếu rọi ra ánh sáng, chiếu rọi ở nhà chính bên trong, pha tạp vào đang lệ, nhà chính bên trong càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ có cái kia cũ kỹ máy truyền hình thỉnh thoảng vang lên chút âm thanh. Bé gái phía sau, người đàn ông trung niên nhìn bé gái, ánh mắt có chút hoảng hốt, có chút xuất thần, động tác trong tay ngừng lại. Bên cạnh, Liêm Ca liếc nhìn cô bé này cùng người đàn ông trung niên, dừng một chút ánh mắt sau, liền chuyển qua tầm mắt. Tứ thúc thúc, tứ thúc thúc. Tựa hồ hồi lâu không nghe được có động tĩnh, cũng không nghe được người đàn ông trung niên theo tiếng, ngồi ở trên ghế bé gái hơi nghi hoặc một chút địa bay người sang. Tứ thúc thúc, quả táo tớt xong chưa? Bé gái nhìn người đàn ông trung niên trên tay, cái kia trái táo gọt xong, có chút vui mừng mà từ trên ghế đứng lên. Đúng, quả táo tớt được rồi. Nhìn bé gái, người đàn ông trung niên trầm mặt lại, theo sát, trên mặt bỏ ra chút nụ cười. Ở bé gái trước mặt ngồi xổm người xuống, đồng thời cầm trong tay này thành tức hoa quả đao, phóng tới một bên trên bàn ăn, "Đến, Đông đảo ăn đi." Nói chuyện, người đàn ông trung niên cười, cầm trong tay trái táo gọt xong, đưa cho bé gái, "Cảm tạ tứ thúc thúc." Bé gái có chút vui mừng tiếp nhận quả táo, thế nhưng là không trực tiếp ăn, trái lại nhìn một chút sau, lại hướng về người đàn ông trung niên đưa tới, "Tứ thúc thúc gọt trái táo cực khổ rồi, tứ thúc thúc ăn trước đi." Giòn tan nói, bé gái liền như vậy đưa tay, nâng cái kia quả táo, nhìn người đàn ông trung niên, nhìn hướng chính mình đưa tới quả táo, giơ lên tay, đang nhìn mình bé gái. Người đàn ông trung niên ngồi xổm thân, ánh mắt càng thêm hoảng hốt, xuất thần. Tựa hồ rơi vào hồi ức, người đàn ông trung niên không theo tiếng, cũng không tiếp nhận quả táo, mà bé gái nhưng là, liền như thế giơ lên tay, vẫn giờ, nhà chính bên trong càng thêm có vẻ yên tĩnh. Tựa hồ là tay có chút chua xót, tay của bé gái không ngừng được lòng đất rơi, có một chút vi run, có điều bé gái vẫn như cũ cắn răng, mất công sức địa giơ. Nhị, Đông đảo thật hiểu chuyện. Người đàn ông trung niên đầu tiên là há miệng, theo sát, nhìn trên mặt bé gái lộ ra nở nụ cười, Đông đảo ăn đi. Thúc thúc ăn trước đi, đi tới ra quả táo thật là ngọt đây. Bé gái vẫn như cũ dơ, trên mặt rất chăm chú mà nói rằng, nhìn bé gái, người đàn ông trung niên dừng một chút động tác, sau đó tiếp nhận này quả táo, trên mặt lộ ra chút đủ cười, được, thúc thúc ăn trước, Đông đảo lại ăn. Người đàn ông trung niên cười, đáp lời, Đông đảo làm sao như thế hiểu chuyện a, lại như là, ngươi nhị nhị tỷ tỷ như thế hiểu chuyện. Bé gái thấy người đàn ông trung niên tiếp nhận quả táo, trên mặt đầu tiên là có chút vui mừng, theo sát, nghe được người đàn ông trung niên lời nói, trên mặt lại lộ ra do dự biểu hiện, do dự, bé gái giẫm cái kia hai con không vừa chân lưng dép, lại hướng về người đàn ông trung niên đến gần vài bước. Cái kia tứ thúc thúc, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác có được hay không. Do dự, bé gái quay về người đàn ông trung niên nói rằng, nghe vậy, người đàn ông trung niên đang muốn cắn một cái kia quả táo động tác dừng lại, quay đầu, nhìn bé gái, dừng một chút sau, gật đầu cười, được. Tứ thúc sẽ không nói cho người khác, nghe được người đàn ông trung niên lời nói, bé gái tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng tiến đến người đàn ông trung niên trước người nói rằng, ta ba ba mụ mụ không thích ta, nếu như ta không ngoan một điểm, không nghe lời nói, bọn họ thì càng sẽ không cần ta. Làng bên cạnh ra nói, trước đây bọn họ sẽ đem loại kia không ngoan hải tử ném xuống. Nếu như ta không ngoan một điểm, ta ba ba mụ mụ nhất định sẽ đem ta ném xuống, ta biết. Bé gái giòn tan lời nói thanh ở trong phòng vang. Ta nhất định phải ngoan một điểm, muốn hiểu chuyện một điểm, muốn cho ba ba mụ mụ yêu thích, ta mới sẽ không bị ném xuống. Tứ thúc thúc, ngươi sẽ không nói cho người khác đi, nói, bé gái lại có chút sốt sáng mà nhìn người đàn ông trung niên, nghe bé gái lời nói, người đàn ông trung niên trầm mặt lại, lại nhìn bé gái, gật đầu cười, sẽ không, tứ thúc thúc sẽ không nói cho người khác. Cảm tạ tứ thúc thúc. Bé gái thở phào nhẹ nhõm, vui mừng mà nói, cái kia tứ thúc thúc ăn quả táo đi. Được, tứ thúc thúc ăn. Người đàn ông trung niên cười, đáp lời, ở bé gái trước mặt ngồi xuống thân, nâng lên cái kia quả táo, đang muốn cắn xuống lúc, bé gái giật giật đầu, nhìn người đàn ông trung niên, trong ánh mắt toát ra một ít nghi hoặc, tứ thúc thúc, vừa nãy ngươi nói nhị nhị tỷ tỷ giống như ta hiểu chuyện, nàng cũng sợ mình bị ném xuống sao? Bé gái giòn tan mà hỏi, dứt tiếng, người đàn ông trung niên động tác dừng lại, cầm quả táo, chờ mặc, không theo tiếng, cũng không đến xem bé gái cái kia ánh mắt nghi hoặc, lại dừng một chút sau, người đàn ông trung niên chỉ là cắn khẩu quả táo, liền đem cái kia trái táo gọt xong, đưa cho bé gái, cái kia đông đảo ở tứ thúc trước mặt như thế hiểu chuyện, có phải là chính là vì tứ thúc quả táo à? Mới không phải đây, tứ thúc thúc đối với đông đảo tốt như vậy, vì lẽ đó đông đảo cũng phải đối với tứ thúc thúc tốt. Ta đặc biệt yêu thích tứ thúc thúc đây, bé gái tiếp nhận quả táo, nhìn người đàn ông trung niên nói rằng, nhị nhị tỷ tỷ khẳng định cũng là như vậy đi. Người đàn ông trung niên nghe vậy, không trả lời nữa, chỉ là cười, nhìn về phía bé gái hỏi, quả táo ăn ngon không? Ăn ngon. Bé gái hài lòng cười, cắn khẩu quả táo, đáp, cái kia muốn tứ thúc lại cho ngươi tức hai cái sao? Người đàn ông trung niên đứng lên, hỏi, không cần, tứ thúc thúc, ta đều nhanh no rồi, đông đảo còn nhỏ, ăn không được nhiều đồ như vậy, thúc thúc ăn đi. Bé gái nâng đi tới ra quả táo, nhìn người đàn ông trung niên lắc đầu, nói rằng, cái kia đông đảo tiếp theo xem TV đi. Người đàn ông trung niên cười nói, bé gái tầng tầng gật gật đầu, sau đó nâng cái kia quả táo, một lần nữa trở lại trước TV trên ghế. Nhìn bé gái, người đàn ông trung niên lại dừng một chút chân, xoay người đi trở về bên cạnh bàn ăn, một lần nữa cầm lấy này thành tức hoa quả đao, nhìn cái kia mang theo dị sét chôi đao, người đàn ông trung niên trầm mặt lại, quay đầu trở lại, hướng về bé gái cười nói, đông đảo, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một chút, thúc thúc đi thanh đao trả về. Được. Bé gái lại lần nữa giòn tan mà đáp. Người đàn ông trung niên nhìn bé gái, trên mặt tươi cười, rời đi bước chân, cầm đao, hướng về đi về hậu viện môn đi tới. Đi đến bên tường, người đàn ông trung niên lại dừng dưới, đưa tay kéo dài bên tường đèn chân không khai quan, quá đen đông đảo xem TV thương con mắt, tứ thúc đem đèn cho người mở ra đi. Cảm tạ tứ thúc thúc. Đèn chân không tùy ý ra ánh đèn xua tan nhà chính bên trong tối tăm, toàn bộ nhà chính một lần nữa bị rọi sáng. Nhìn này sáng sủa lên gian nhà, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra chút nụ cười, đi vào trong hậu viện. Nhà chính bên trong, ngồi ở trên ghế bé gái, tại trung niên nam nhân đi tới hậu viện sau, lại quay đầu, ánh mắt ở nhà chính bên trong nhìn tới nhìn lui, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Bên cạnh, Liêm Ca nhìn cô bé này vòng tới vòng lui dáng dấp, khẽ cười cười. Đông đảo, phim hoạt hình đẹp mắt không? Đem đao một lần nữa thả lại hậu viện, người đàn ông trung niên đi trở về nhà chính, cười quay về bé gái nói rằng, đẹp đẽ. Quay đầu lại, bé gái nhìn người đàn ông trung niên nói rằng, ở nhà thời điểm, ba ba mụ mụ đều không cho ta xem đây. Ở bé gái bên cạnh ngồi xổm người xuống, người đàn ông trung niên nghe bé gái lời nói, dừng một chút sau, trên mặt lộ ra chút nụ cười, quay về bé gái nói rằng, không có chuyện gì, thúc thúc nhà này TV, bình thường thúc thúc lại không nhìn, đông đảo nếu muốn xem phim hoạt hình lời nói, cũng có thể sang đây xem là tốt rồi. Tạ ơn thúc thúc. Bé gái nâng quả táo, ngồi ở trên ghế, gật đầu đáp. Người đàn ông trung niên nhìn bé gái, trên mặt tươi cười. Nô đông đảo, nô đông đảo. Này nha đầu chết tiệt kia lại chạy đi đâu rồi? Đang lúc này, ngoài phòng vang lên một đạo phụ nữ trung niên tiếng kêu gào, trong giọng nói hơi không kiên nhẫn. Chương 317, mài đao chương 317, mài đao mụ mụ, ta ở chỗ này, ta ở tứ thúc thúc nhà. Nghe được ngoài phòng tiếng la, bé gái từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng đáp lời, thúc thúc, vậy ta trở lại. Bé gái lại quay người lại, hướng về người đàn ông trung niên nói rằng, người đàn ông trung niên cười, đáp lời, một lần nữa đứng lên, cái kia đông đảo lần sau muốn tới đây thời điểm, ngay ở lại đây. Được. Bé gái tầng tầng gật gật đầu, giòn tan mà đáp. Vậy còn không mau mau đi ra cho ta. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, từ sáng đến tối khắp nơi tán loạn, xem ta không cố gắng dọn dẹp một chút ngươi. Liền lúc này, ngoài phòng cái kia thiếu kiên nhẫn tiếng la lại vang lên, bé gái nghe thanh âm kia, hơi run rẩy, sau đó nâng trong tay quả táo, hướng về nhà chính môn chạy đi, chạy đến một nửa, bé gái trên chân cái kia không vừa chân hai con dép lại lần nữa rơi xuống, bé gái lại chạy trở về, mặc vào dép, đi đến nhà chính cửa, bé gái đi cả nhắc, một cái tay cầm cái kia quả táo, một cái tay đưa tay đẩy cái kia chốt cửa, một bên, người đàn ông trung niên hẹp đi rồi hai bước, hỗ trợ đẩy cửa ra xuyên. Kéo dài nhà chính môn, ngoài phòng tia sáng lại lần nữa chiếu rọi vào nhà chính bên trong, chỉ là tựa hồ còn không bằng mở ra đèn nhà chính bên trong lượng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn không mau mau cút cho ta trở về. Sát vách trước cổng sân, một cái phụ nữ trung niên kiên trì cái bụng lớn, nổi giận đùng đùng địa hướng về bé gái hô, nhìn phụ nữ trung niên kia rằng dốc, bé gái không khỏi sau này hơi co lại thân thể, nhưng ngay lập tức, vẫn là bước ra nhà chính, thúc thúc, ta trở lại. Bé gái quay đầu trở lại, đối với người đàn ông trung niên nói câu, liền quay người lại, chuẩn bị hướng về phụ nữ trung niên vị trí trong sân đi đến, chỉ là mới vừa na ra một bước, bé gái lại quay đầu lại, nhìn người đàn ông trung niên, nhỏ giọng mà nói rằng, thúc thúc, đợi một chút ta lại tiến vào phan bên trong thùng nhìn xuống con kia lạc đường con kiến còn có ở hay không, một lúc ta trở lại lặng lẽ nói cho ngươi. Được. Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo nụ cười, gật gật đầu, đắp. Bé gái ngẩng đầu lại ngắm nhìn người đàn ông trung niên, quay người lại, hướng về sắt vách sân đi tới. Còn không mau mau nhanh lên một chút, phiền phiền nhiều nhiễu, phiền phiền nhiều nhiễu. Phụ nữ trung niên kia nhìn bé gái khí thế hùng hổ mà nói rằng, "Dạy, dạy sẽ rớt. Dạy sẽ rớt ngươi sẽ không cầm lấy đến à, ta làm sao sinh ngươi ngu như vậy đến cái nha đầu chết tiệt kia." Phụ nữ trung niên càng thêm sinh khí địa hô, bé gái nghe được này tiếng gào, không khỏi hơi co lại thân thể, sau đó dùng một cái tay cầm quả táo, một cái tay gỡ xuống một chiếc dép, liền như vậy nhấc theo một chiếc dép, giẫm một chiếc dép, để trần một cái chân, hướng về sát vách trong sân chạy tới, "Ta không phải nhường ngươi ở lại cửa chờ sao?" À. Bé gái đi tới phụ nữ trung niên bên, kiên trì cái bụng phụ nữ trung niên nhìn bé gái, tựa hồ càng thêm tức giận gào thét. "Ta ngay ở tứ thúc thúc nhà." Thời co lại thân thể, bé gái hơi chiến, nói rằng, "Ta có phải hay không nhường ngươi ở cửa chờ? Ngươi chạy đi đâu rồi? Như thế yêu thích hướng về người khác đi, vậy ngươi còn trở về làm cái gì? Có bản lĩnh ngươi liền ở lại người khác đừng trở về a." Phụ nữ trung niên rống lớn, bé gái cúi đầu, một cái tay cầm cái kia quả táo, một cái tay nhấc theo hải, thân thể hơi chiến. Mãi đến tận phụ nữ trung niên kia hống xong qua đi, bé gái ngẩng đầu lên, cầm trong tay cái kia quả táo, đưa về phía phụ nữ trung niên, "Mụ mụ, ăn quả táo, tứ thúc thúc cho tôi, thật là ngọt, bên này ta còn không ăn đây." Đưa tay, bé gái sợ hãi mà nói rằng, "Lão nương yêu thích ngươi cái nát quả táo." Phụ nữ trung niên phẫn nộ, một cái tát đem bé gái giơ tay ra đánh mở, tay của bé gái lưng trong nháy mắt đỏ chót, cái kia quả táo trực tiếp đập xuống ở trên mặt đất, dính thất vọng, hướng về bên cạnh lăn, bé gái có chút hốt hoảng, ngồi xổm người xuống, muốn đem cái kia quả táo lại nhặt lên đến, nhìn bé gái động tác, phụ nữ trung niên tựa hồ càng thêm phẫn nộ, ngày qua ngày chạy đến người khác ăn đồ ăn, lão nương là không cho người cơm ăn à? A, ngươi là muốn cho người cả thôn đều cảm thấy đến lão nương ngược đãi ngươi, liền cơm cũng không cho ngươi ăn có phải là? Nói chuyện, phụ nữ trung niên hẹp đi rồi hai bước, một cước đạp ở cái kia đi tới ra quả táo trên, quả táo bị giẫm nát, hoặc là tung tóe, hoặc là dính ở trên mặt đất. Nhìn cái kia bị giẫm nát quả táo, ngồi xổm người xuống bé gái, cả người càng thêm run rẩy lên, viền mắt đỏ. Còn ra vẻ đáng thương, ngươi còn dám khóc, lão nương ngày hôm nay liền để ngươi khóc cái đủ. Phụ nữ trung niên đạp ở cái kia quả táo, quay về bé gái gào thét, bé gái đứng lên, cúi đầu, cả người co giật chiến, nhưng cố nén, không ai nước mắt từ viền mắt bên trong rơi ra đến, nhà chính cửa, còn chưa một lần nữa đóng lại nhà chính môn người đàn ông trung niên nhìn phụ nữ trung niên kia, nhìn nàng đối với bé gái lại hống lại mắng, nhìn nàng một cái tát tát rơi mất cái kia quả táo, một cước đạp ở cái kia quả táo trên, không lên tiếng, người đàn ông trung niên chỉ là nhìn, ánh mắt thẳng tắp nhìn trung niên kia nữ nhân. Lao nương nhường người giả bộ đáng thương, hay là cảm thấy đến bé gái còn làm nàng không hài lòng, phụ nữ trung niên kia giơ tay lên, hướng về tiểu cô nương kia vô tới, nghe phụ nữ trung niên đồng thành, bé gái thân thể chiến lại không né tránh, chỉ là cúi đầu, đứng tại chỗ, lòng bàn tay chưa rơi vào trên người bé gái, cái kia đạp ở quả táo trên phụ nữ trung niên tựa hồ bởi vì dưới chân trượt đi, trực tiếp ngửa mặt ngã chồng vó trên mặt đất, "Mụ mụ, ngươi không có chuyện gì chứ?" Bé gái nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, có chút hốt hoảng chạy đến phụ nữ trung niên bên, sốt sáng mà hỏi, "Ngươi nói có sao không? Ngươi còn dám trốn?" Phụ nữ trung niên quay về bé gái gào thét, "Ta không có." Bé gái cúi đầu, thấp giọng nói rằng, "Ta nhường ngươi trốn." Chống đất, mới vừa đứng lên, phụ nữ trung niên lại hướng về bé gái phiến đi lòng bàn tay, "Ai u." Lại lần nữa, phụ nữ trung niên ngửa mặt ngã chồng vó trên mặt đất, bị đau kêu to thành, "Mụ mụ." Bé gái đi về phía trước hai bước, có chút sốt sáng mà hô. Phụ nữ trung niên nhìn bé gái, trên mặt càng thêm phẫn nộ, giơ tay lên, tựa hồ muốn lại cho bé gái một cái tát. Chỉ là lần này, phụ nữ trung niên do dự, không dám nữa hạ xuống, còn không mau mau dịu ta lên, ngày qua ngày lại xuẩn bữa nát, ta không biết nuôi ngươi từ đâu tới làm cái gì. Thu tay về, phụ nữ trung niên mắng, bé gái thân thể run rẩy, mau mau đưa tay ra, có chút mất công sức điệu kéo phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên đưa tay, đem thân thể đặt ở trên người bé gái, một lần nữa đứng lên, bé gái cả người chiến, nhưng một câu nói không nói. Còn chưa đi vào nhà nhóm lửa, ngươi là muốn cho lão nương ăn sống mét vẫn là làm sao? Đều cái điểm này, còn ở đây nhi phiền phiền nhiễu nhiễu. Tựa hồ là trước hai lần ngã chồng vó, phụ nữ trung niên không dám nữa động thủ, quay về bé gái lên tiếng quát, bé gái cúi đầu, "Mụ mụ, ta lập tức liền đi tiêu hỏa. Ta trước tiên dìu ngươi vào nhà." Nói chuyện, bé gái liền giơ tay, đỡ lấy phụ nữ trung niên, phụ nữ trung niên cũng trực tiếp đem thân thể trọng lượng ép đến trên người bé gái. "Mụ mụ, ngươi ngày hôm nay đi bệnh viện. Đệ đệ hắn thế nào rồi? Ngươi cái sao quả tạ, ngươi còn dám hỏi, nếu không là ngươi." Phụ nữ trung niên kiên trì cái bụng, trong miệng mắng, "Đó là muội muội à?" "Không có. Ngươi có cái dám muội muội?" Nhìn phụ nữ trung niên kia cùng bé gái vào phòng, người đàn ông trung niên lại dừng một chút, mới đóng lại nhà chính môn, tốt nhất chốt cửa, quay người lại, đi qua sáng sủa nhà chính, người đàn ông trung niên hướng về cái kia tối tăm hậu viện đi đến. "Lão ca, ngươi đây là muốn đi mài đào sao?" Chương 318, con gái chương 318, con gái Liêm ca nhìn trung niên này nam nhân, ngựa khí bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Hướng về hậu viện đi đến người đàn ông trung niên, ở đi về hậu viện cửa trước, dừng lại chân, chậm rãi quay người sang, "Tiểu tử, ngươi là?" Nhìn một chút Liêm ca, lại nhìn một chút cái kia đóng chặt nhà chính môn, người đàn ông trung niên há miệng, đáy mắt tiết lộ nghi hoặc cùng chút cái khác tâm tình. "Ta này chuột trắng thực sự là thèm lão ca ngươi cái kia quả táo, cần phải lại trở về, phải dậy." Liêm ca khẽ cười, liếc nhìn trên vai chuột trắng sau, lên tiếng đáp. Người đàn ông trung niên theo Liêm ca lời nói, hướng về chuột trắng liếc nhìn sau, lại lần nữa nhìn về phía Liêm ca. "Tiểu tử, ngươi liền không đi qua đi?" Liêm ca nghe vậy, khẽ cười cười, không trả lời, "Vừa nãy, đều nhìn thấy." "Đều nhìn thấy?" Dứt tiếng, người đàn ông trung niên nhìn Liêm ca, trở nên trầm mặc. Liêm Ca cũng không nói gì thêm nữa, lặng lặng chờ đợi. Nhà chính bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có vậy còn mở ra trong máy truyền hình, thỉnh thoảng truyền ra chút âm thanh. "Tiểu tử, ngươi là cái gì người?" Người đàn ông trung niên nhìn Liêm Ca, hồi lâu, lại lần nữa lên tiếng hỏi, "Người qua đường?" Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhìn Liêm Ca lại dừng một chút, quay lại thân, hướng về bên cạnh bàn ăn đi tới. Vương lên cái kêu bàn còn lại mấy cái quả táo, người đàn ông trung niên đi trở về Liêm Ca trước người, đem cái kêu bàn quả táo đưa về phía Liêm Ca. Liêm Ca nhìn trung niên này nam nhân đi tới gần, chuyển qua ánh mắt, hướng về trên vai chuột trắng liếc nhìn. Chuột trắng trong nháy mắt từ Liêm Ca trên vai thoăn dưới, nhảy đến cái mâm kia trên, chân trước nâng lên một cái quả táo, giẫm một cái, liền lại lần nữa bay lên Liêm Ca trên vai. Ngồi xổm ở trên vai, chân trước đứng thẳng, chuột trắng nâng cái kia quả táo, lại không ăn. Lại nhìn mắt nhỏ chuột bạch, Liêm Ca quay lại ánh mắt, nhìn về phía trung niên này nam nhân, người đàn ông trung niên ở chuột trắng cầm quả táo sau, lại dừng một chút, sau đó trầm mặc, bưng cái mâm kia, một lần nữa trở lại bên cạnh bàn ăn, đem thả xuống, xoay người lại lúc, lại sẽ vậy có chút cũ kỹ máy truyền hình đóng kín, nhà chính bên trong, càng thêm có vẻ yên tĩnh. "Tiên sinh, ngồi đi." Đi trở về Liêm Ca trước người, người đàn ông trung niên nhìn Liêm Ca, trầm mặc lại sau, từ bên cạnh kéo qua một tấm ghế, phóng tới Liêm Ca bên cạnh người, liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, ở trên ghế ngồi xuống, người đàn ông trung niên cũng ở dừng một chút sau, trầm mặc, ngồi ở trước bàn ăn trên ghế. "Tiên sinh." Hồi lâu, người đàn ông trung niên há miệng, muốn nói gì, nhưng chung quy chỉ là tiếng gọi sau khi, liền lại lần nữa trở nên trầm mặc. Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, quay lại ánh mắt, xuyên thấu qua cái kia đi về hậu viện môn, nhìn cái kia trong hậu viện. Trong hậu viện, vẫn như cũ tối tăm, chỉ có cái kia bị nhà chính bên trong chiếu rọi ra ánh đèn chiếu khối đó, hơi chút sáng sủa. "Vừa nãy làm sao không động thủ?" Nhìn hậu viện, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trầm mặc, không theo tiếng, chỉ là cũng đem tầm mắt tìm đến phía cái kia hậu viện, lão ca rất yêu thích đông đảo chứ. Cũng không quay lại tầm mắt, Liêm Ca lại lần nữa lên tiếng nói rằng, nghe vậy, người đàn ông trung niên trầm mặc lại, tầm mắt hơi gì động lên. "Nàng rất giống con gái của ta. Thời điểm trước kia, nàng cũng xem đông đảo như vậy, cố gắng muốn lấy lòng ta." Người đàn ông trung niên nói, lại lần nữa dừng lại, di động lên tầm mắt một lần nữa dừng lại, nhìn cái kia xuyên thấu qua hậu viện nóc nhà khe hở chiếu rọi dưới ánh mặt trời, ánh mắt hoảng hốt, có chút xuất thần, Liêm Ca không nói gì thêm nữa, lặng lặng chờ đợi. "Nàng gọi Nhị Nhị, Nô Nhị Nhị." Hồi lâu, có chút yên tĩnh nhà chính bên trong mới lại vang lên người đàn ông trung niên lời nói thanh. "Danh tự này, là mẫu thân nàng cho nàng đặt được." Nhìn hậu viện, người đàn ông trung niên tựa hồ rơi vào hồi ức, "Ta cùng mẫu thân nàng, rất sớm đã nhận thức, ta lớn hơn qua đi, trong nhà liền giúp bận bịu đi hòa giải lại, liền cưới nàng. Kết hôn qua đi, 2 năm, nàng liền mang thai Nhị Nhị. Mang thai thời điểm, nàng theo ta nói, nếu như sinh cậu bé, liền cứ gọi Duệ Duệ, sinh nữ hải liền cứ gọi Nhị Nhị, Nhụy Hoa cái kia Nhị. Khi đó, ta không thích nữ hải, rồi cùng hiện tại trong thôn những người cá nhân như thế, cảm thấy đến nuôi cái nữ hải, sớm muộn là người khác, là giúp người khác dưỡng tôi, cảm thấy đến dưỡng nhi dưỡng giả, cảm giác mình cần kéo dài hương hỏa. Nhưng ta vẫn là đáp ứng rồi nàng, đáp ứng nàng nếu như sinh cái nữ hải liền gọi Nhị Nhị. Khi đó, ta nghĩ, mặc dù cái thứ nhất là nữ hải, cũng còn có thể lại sinh một cái." Nói, người đàn ông trung niên dừng lại, trầm mặc, nhìn cái kia hậu viện. "Nàng chết rồi." Hồi lâu, người đàn ông trung niên mới tiếp tục nói, "Ở sinh Nhị Nhị thời điểm, khó sinh chết rồi. Khi đó, chữa bệnh điều kiện không so với hiện tại, lại là ở trong núi, ở nàng sinh Nhị Nhị thời điểm, cũng chỉ là tìm cái bà đỡ. Hai tử sinh ra được, nhưng nàng chết rồi. Nàng gần không được rồi hồi đó, không cố mẫu thân ta ngăn cản, ta tiến vào phòng sinh, thấy nàng phía sau cùng, nàng nằm ở trên giường, trên chăn, đâu đâu cũng có huyết. Nàng đầu đầy đều là mồ hôi nước, mặt đã rất trắng bệnh, không thấy được một điểm màu máu. Khi đó, nàng đã suy nhược mà, nói không ra lời, ta ngồi xổm ở bên giường, nàng lấy tay, khoát lên trên tay ta, nhìn một chút bên giường trên, còn khóc nháo hài tử, sau đó liền như vậy nhìn ta. Đến cuối cùng, nàng cũng cái gì đều không có thể nói, nhưng ta biết, nàng muốn nói cái gì. Nàng sợ sệt ta bởi vì nàng có được là cái nữ hài, liền sẽ hoán nàng, liền sẽ đối với con không tốt. Ta làm sao sẽ hoán nàng? Nói chuyện, trung niên lại lần nữa dừng lại, mới tiếp tục nói. Nàng đi tới qua đi, ta xong xuôi nàng lễ tang, lần thứ nhất ôm lấy Nhị Nhị. Ta ôm nàng, không cảm giác được một điểm cao hứng. Ta không oán mẫu thân nàng, thế nhưng ta oán nàng. Cảm thấy phải là nàng hại chết mẫu thân nàng, nếu không là nàng, mẫu thân nàng cũng sẽ không liền như vậy không còn. Ta oán nàng, hận nàng. Khi đó, ta vốn là không thích nữ hải, cái kia qua đi, thì càng không thích. Có điều, lại oán nàng, không nữa yêu thích, ta vẫn là nuôi nàng, nàng đối với ta mà nói, không giống như là con gái của ta, mà là mẫu thân nàng lưu lại một cái vật. Ta sẽ cho nàng cơm ăn, nhưng xưa nay sẽ không hỏi nàng có đói bụng hay không, hoặc là thích ăn cái gì, ta sẽ cho nàng y phục mặc, nhưng xưa nay mặc kệ nàng là lạnh là nhiệt, ta sẽ để nàng đến trường, nhưng xưa nay sẽ không bất kể nàng ở trong trường học làm cái gì, ta sẽ để nàng sống sót, nhưng xưa nay không quan tâm, nàng sống sót mỗi một ngày phát sinh cái gì. Nàng lại như là cùng ta sinh sống ở một cái dưới mái hiên một cái khác gia đình người, một cái ta túc ở nhà ta người. Người đàn ông trung niên ánh mắt hoảng hốt, lại lần nữa trầm mặc lại. Liên như vậy, nàng ngày qua ngày lớn lên, mãi đến tận hơn 2 tuổi, nàng mới hoàn toàn học được nói chuyện. Bởi vì ta rất ít nói chuyện cùng nàng. Nàng cũng biết ta không thích nàng. Nàng biết. Từ rất nhỏ bắt đầu, nàng liền rất ít khóc, rất ít náo, nhiều nhất thời điểm, chính là một người một mình ở lại chỗ ấy. Chờ nàng hơi lớn chút thời điểm, liền bắt đầu rất cố gắng muốn lấy lòng ta, muốn cho ta hài lòng, muốn cho ta yêu thích. Nhưng thật giống, ta xưa nay đều không đối với nàng đã cười. Mỗi hồi, nàng liền như vậy, cúi đầu, không nói câu nào, lại đi trở về đến bên cạnh. Ta cũng mặc kệ nàng có phải hay không thương tâm, có phải là khó chịu, tiếp tục làm trong tay mình sự tình. Nói chuyện, người đàn ông trung niên từ hậu viện bên trong thu hồi ánh mắt, quay đầu, nhìn phía cái kia trên bàn ăn, bày cái kia bàn quả táo. Mãi đến tận, ta duy nhất biết nàng yêu thích đồ vật, chính là quả táo, loại này có chút yên quả táo. Người đàn ông trung niên một lần nữa trở nên trầm mặc, đứng lên, đưa tay cầm lấy bàn bên trong còn lại quả táo, nhìn, ánh mắt hoảng hốt. Chương 319, yên đi quả táo chương 319, yên đi quả táo cầm quả táo, giơ lên tay, túi đầu, người đàn ông trung niên đứng tại chỗ, tầm mắt dừng lại tại đây quả táo trên, xuất thần. Hồi lâu, người đàn ông trung niên giơ tay lên, ăn khẩu vậy có chút yên quả táo. Trầm mặc, từng miếng nhai kỹ, cũng không biết ngay, nghiền ngẫm ra quả táo bị ngọt. Hồi đó, ta ở nhà cho nàng mẫu thân, lập cái linh vị, mỗi ngày đều gặp cho nàng mẫu thân điểm mấy cây hương, mỗi cách đoạn thời gian đều sẽ tế một hồi. Nuốt dưới chiếc kia quả táo, người đàn ông trung niên túi lầu nhìn, lên tiếng nói, đến lúc đó, ta liền sẽ mua mấy cái quả táo, đặt tại mẫu thân nàng linh vị trước. Có lúc, này quả táo một nơi chính là mấy ngày, lại như là như vậy, xa, làm, yên. Ta không thích ăn quả táo, nhưng nàng mẫu thân thích ăn, nàng cũng thích ăn. Mỗi lần, nàng liền đem cái kia quả táo rửa sạch sẽ qua đi, nâng cái kia quả táo, ngồi ở đằng kia, cười, đặc biệt hài lòng ăn. Trước khi ăn, thế nào cũng sẽ nhiều tẩy một cái, đưa cho ta. Có điều mỗi một về, ta đều không đưa tay tiếp nhận, nhiều nhất thời điểm, cũng chỉ là từ bên cạnh nàng trực tiếp đi tới. Sau đó, có một số việc, ta mới nghĩ rõ ràng, đại khái thực, nàng cũng không phải như vậy thích ăn quả táo, chỉ là, cái kia yên đi quả táo, chính là nàng ăn qua, có thể ăn được ăn ngon nhất đồ vật. 7 tuổi năm ấy, ta đưa nàng lên học. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, ta liền chưa từng hỏi, nàng ở trong trường học đã xảy ra cái gì. Nàng mỗi lần về đến nhà, đều sẽ đặc biệt hài lòng theo ta nói ngày hôm nay nàng làm cái gì, học cái gì, nhìn thấy gì, nhưng ta thật giống, chưa từng có đi nghe qua, nhưng nàng vẫn là mỗi lần đều nói. Người đàn ông trung niên quay đầu, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, trong tay vẫn như cũ cầm quả táo. Nàng thật ngoan, thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng nàng họ phụ mình, ta một lần cũng không đi qua. Mỗi lần nghe được ta từ chối thời điểm, nàng đều gặp túi đầu một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, cười nói với ta, không có chuyện gì, những bạn học khác ba ba mụ mụ cũng có tốt hơn một chút đều không đi ni lúc này, ta đều không thế nào ưng nàng, hoặc là liền đi mở, hoặc là liền tiếp tục bận việc chuyện của chính mình. 9 tuổi năm ấy, nàng liền bắt đầu mình làm cơm, ngày đó là nàng sinh nhật, ta nhớ rằng, là bởi vì, ngày đó cũng là mẫu thân nàng ngày rỗ. Ta nhấc theo chuẩn bị kỹ càng món ăn cùng ít thứ, lên núi, không cho nàng theo, lưu nàng ở nhà một mình bên trong. Chờ ta cùng mẫu thân nàng nói rồi một chút nói, lại từ trên núi hạ xuống thời điểm, trời đã tối rồi. Nàng đứng ở cửa, chính hướng về cửa làm nhìn. Chờ ta đến gần, nàng liền đặc biệt hài lòng kêu ta một tiếng, sau đó cùng ta nói, nàng đã đem làm cơm được rồi. Lúc nói chuyện, nàng cả người đều đang phát run, không biết là xách nước thời điểm, vẫn là hướng về trong nồi rót nước thời điểm, nàng cả người đều bị nước cho ướt nhẹp. Ta đến hiện tại cũng không biết, nàng buổi tối ngày hôm ấy, ăn mặc cái kia thân quần áo ướt sũng, ở cửa, quay về buổi tối gió núi, đứng bao lâu. Ta chỉ nhớ rõ, buổi tối ngày hôm ấy, ta mắng nàng, bởi vì nàng lãng phí mét, cơm nấu đến có chút chưa chín kỹ. Kỳ thực thật giống cũng không phải là không thể ăn, nhưng thời điểm này, ta đem nó cho đổ đi. Nàng thật giống liền vẫn ngồi ở đó bàn bên cạnh trên, cúi đầu, một câu nói cũng chưa từng nói. Ngày thứ hai, nàng cảm mạo, bị nàng lao sư đưa đi phòng khám bệnh. Mãi đến tận nàng cảm mạo được rồi, ta mới biết. Nói chuyện, người đàn ông trung niên lại lần nữa trở nên trầm mặc, cúi đầu, nhìn trong tay bị cắn quả táo, xuất thần, Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, cũng không nhiều lời cái gì, đưa mắt lại lần nữa tìm đến phía cái kia trong hậu viện. Nhà chính bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại, từng trận thanh phong, xuyên thấu qua cái kia hậu viện tường viện trên đỉnh khe hở, xuyên qua cửa hậu viện, nhẹ nhàng nhiễu loạn nhà chính bên trong, cái kia mang theo đèn chân không, lay động dưới đèn người cái bóng. Ta còn nhỏ hồi đó, ta có ba cái tỷ tỷ. Ít nhất cái kia lớn hơn so với ta 2 tuổi, to lớn nhất cái kia, lớn hơn so với ta 15 tuổi. Lúc sinh ta, mẫu thân ta đã tiếp cận 40 tuổi. Khẽ nâng lên đầu, người đàn ông trung niên nhìn cái kia khẽ run đèn chân không, nói tiếp. Từ nhỏ hồi đó, mẫu thân ta hãy cùng ta nói, ta là trong nhà dòng độc đinh, sau đó muốn nhiều mang mấy đứa trẻ, thật cho chúng ta nhà kéo dài hương hỏa, nối roi tông đường. Khi đó, ta nghĩ không hiểu, ta rõ ràng còn có ba cái tỷ tỷ, tại sao là dòng độc đinh. Nhưng cha mẹ như thế theo ta nói, người trong thôn đều như thế theo ta nói, liền ngay cả to lớn nhất tỷ tỷ kia, cũng theo ta như thế nói, từ từ, thật giống ta cũng cảm thấy đó là đúng vậy. Khi đó, trong nhà có món gì ăn ngon, đều là ta ăn trước, ta ba cái tỷ tỷ cũng không theo ta cướp, chỉ lớn hơn so với ta 2 tuổi tỷ tỷ, cũng chỉ là trông mà thèm nhìn, nuốt bụng nước, từ nhỏ đã là như vậy, ta thật giống cũng cảm thấy là đúng, là chuyện đương nhiên, cảm giác mình, cảm thấy đến cậu bé mới là trong nhà trọng yếu nhất, cảm thấy cho ta ba cái tỷ tỷ, đều chỉ là ở tại nhà chúng ta, người của người khác thanh phong dần dần lắng lại, đèn chân không cũng từ từ dừng lại lay động. Năm ấy năm mất mùa, đầu tiên là thiên tai liên tiếp, trong đất hạ, lương thực không còn thu hoạch, này đầy khắp núi đồi trái cây, rau dại đều bị hái được sạch sành xanh, liền ngay cả cái kia trong sông Ca A, thật giống cũng đều không còn. Đầu tiên là ăn bát cháo, trang bị khoai lang, sau đó là rau dại trang bị cháo loãng, 2 cái mét, phối một nồi sắt nước. Xới cơm thời điểm, mẫu thân ta đều là đem cái kia đáy nồi cơm cho đơn độc dùng cái muôi mò đi ra, cho ta phụ thân xới một bát, cho ta thịnh nửa bát, như vậy mò xong mét qua đi, trong nồi thật giống cũng chỉ còn sót lại như vậy một điểm mét, cũng có chút cơm vị nước cơm. Cha ta là bởi vì phải làm việc, ta là. Nói chuyện, người đàn ông trung niên nhìn cái kia đèn, trầm mặc lại. Trước hết không chịu đựng được, là đại tỷ của ta, nàng đều là như vậy nghĩ người khác, cái kia trong nồi chỉ còn lại đến chút mét, cũng là tiến vào ta hai cái điểm nhỏ tỉ tỉ cái bụng, nàng cũng chỉ là uống này điểm nước cơm, ăn này điểm rau dại. Buổi sáng hôm đó, người trong thôn ở nhà ta sân nhìn trước đến nàng. Khi đó, sân trước loại viên thụ, nàng sẽ ở đó dưới cây, trong miệng còn nhồi vào lá cây. Sau đó, là ta đệ nhị tỷ tỷ. Nàng nằm ở trên giường, cả người đều rất suy yếu, cả người đều sưng đến lợi hại, đã không xuống giường được. Ngày đó buổi trưa, ta lén lút bưng ta chén cơm kia vào trong nhà, muốn đem chén cơm kia cho nàng ăn. Tay của nàng đã không nhấc lên nổi, ta cầm chén đưa tới nàng bên mép, chưa kịp ta cho nàng này, nàng liền liều mạng hướng về trong miệng bắt đầu hút. Nhưng lúc này, mẹ ta đi vào, một cái liền đem chén cơm kia một lần nữa đoạt lại, kéo ta rời đi giường, sau đó đem bắt một lần nữa đưa cho ta, sau đó chính mình ăn, không cho ta tỉ tỉ, ta tức rồi, hỏi nàng tại sao, nàng nói với ta, bởi vì ta là trong nhà duy nhất nam đinh. Ta sẽ ở đó bên cạnh, gào khóc, nhìn ta tỉ tỉ nuốt khí. Cuối cùng, là ta ít nhất tỉ tỉ. Nàng chân cũng bắt đầu sưng lên, nằm ở trên giường, cái nào cũng đi không được. Nàng nằm ở trên giường, nhìn ta. Nàng nói với ta, nàng hơn ta, nếu không là ta, hai vị khác tỉ tỉ đều sẽ không chết. Nàng hỏi ta, Hương Hỏa, Hương Hỏa, thật đến có trọng yếu như vậy sao? Nàng cùng hai vị tỷ tỷ liền không phải là cùng ta đồng nhất cái mẫu thân sinh đến sao? Nàng cùng hai vị khác tỷ tỷ liền không phải con của bọn họ sao? Cuối cùng, nàng lại hỏi ta hai lần tại sao, liền trừng mắt ta, cũng không còn. Người đàn ông trung niên nói, một lần nữa cúi đầu, nhìn trong tay cái kia quả táo, dừng một chút, người đàn ông trung niên giơ tay lên, lại cắn một cái, từng miếng nhai kỹ, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Quay lại ánh mắt, Liêu Ca lại nhìn mắt trung niên này nam nhân, hơi hơi dừng một chút ánh mắt, ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, cũng ôm cái kia quả táo, chuyển động đầu, nhìn trung niên nam nhân kia. Chương 320, nhiều hơn một phần lê 148 chương 320, nhiều hơn một phần lê 148 nhà chính bên trong, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Chỉ có người đàn ông trung niên, từng miếng cắn cái kia quả táo, ngay kỹ âm thanh. Lại mạnh mẽ cắn khẩu, người đàn ông trung niên dừng động tắt lại, thả tay xuống, quay đầu, nhìn đóng chặt nhà chính môn. Thê tử ta sau khi qua đời, năm thứ hai, mẫu thân ta liền cũng tạ thế. Tạ thế trước, ở giường bệnh một bên, nàng còn ở theo ta nói, sau đó nhất định phải tái giá một cái, tái sinh cái nam hoa, không nên để cho Ngô gia đứt đoạn mất hương hỏa. Thật đến trọng yếu như vậy sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt hoảng hốt, xuất thần, nói, khi đó, thật giống tất cả mọi người đều như thế nói, ta thật giống cũng quên ta nhỏ nhất vị tỷ tỷ kia tạ thế cho ta nói tới nói, cảm thấy đến đó là đúng vậy, cảm thấy đến nữ hài sớm muộn là người khác, cảm thấy đến chỉ có cậu bé mới chính thức là con của chính mình, lại như là cha mẹ ta đối xử ta ba vị tỷ tỷ như vậy, đối xử nhị nhị. Mãi đến tận ta hiện tại mới nghĩ rõ ràng, tất cả mọi người đều như thế nói, là bởi vì chuyện này sai đến quá lâu. Nói chuyện, người đàn ông trung niên lại lần nữa cúi đầu, nhìn cái kia trong tay cắn quá quả táo, trợn mặt lại, tiếp tục nói, lúc 12 tuổi, nhị nhị thăng học, bắt đầu đọc trung học cơ sở, từ khi đó bắt đầu, ta liền để nàng ở tại trường học. Từ nàng học lên bắt đầu, mãi cho đến nàng, ta đều không chủ động cho nàng gọi điện thoại tới, chưa từng hỏi một câu nàng ở trường học sinh hoạt, quan tâm tới nàng ở trong trường học có hay không phát sinh cái gì. Người đàn ông trung niên nói, tiếng nói không khỏi dừng một chút. Ta không biết nàng học tập như thế nào, sinh hoạt như thế nào, không biết nàng cùng bạn học bằng hữu nơi đến như thế nào, không biết nàng thích gì. Nàng đều là nghĩ trăm phương ngàn kế hướng về trong nhà gọi điện thoại, nhưng ta xưa nay không chăm chú nghe qua. Mỗi lần, nàng đều rất vui vẻ theo ta nói, nàng ở trong trường học phát sinh chuyện thú vị, nói nàng lão sư, nói nàng bạn học, nói nàng sinh hoạt. Lại như là nàng khi còn bé, ta trực tiếp đi ra như thế, khi đó, ta sau khi nghe xong thì sẽ trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn cái kia ăn qua quả táo, người đàn ông trung niên lại lần nữa trở nên trầm mặc. Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, không lên tiếng nói cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Cũng là năm ấy, người đàn ông trung niên cúi đầu, nhìn cái kia quả táo, ngày ấy là sinh nhật ta, ta có thể nhớ kỹ nàng sinh nhật, là bởi vì đó là mẫu thân nàng ngày rỗ. Nhưng nàng vẫn nhớ sinh nhật của ta, từ rất nhỏ bắt đầu liền nhớ tới, xưa nay chưa quên quá. Ở trước đó một năm, sinh nhật ta lúc, nàng không biết tích góp bao lâu ta cho nàng tiền ăn, ở sinh nhật ta thời điểm, mua cho ta túi quả táo, ta không ăn, một cái cũng không nếm thử quá, trực tiếp cầm cung ở linh vị trước, làm cống phẩm. Nói, người đàn ông trung niên dừng lại, mới tiếp tục nói, ngày ấy, là sinh nhật ta, cũng là thứ sáu, ta ở làng bên cạnh làm cho người ta sửa nhà làm việc. Ta biết, nàng ngày đó buổi chiều nên tan học trở về, nhưng ta cũng không sớm trở lại. Khi đó, sắc trời đã rất muộn. Chủ nhà người đã bắt đầu bận việc chuẩn bị cơm tối, chúng ta cũng ở thu thập, làm phần kết công tác. Ngay vào lúc này, ta điện thoại di động vang lên, là cái số xa lạ. Nhận điện thoại qua đi, nàng nói cho ta, nàng là nhị nhị trường học chủ nhiệm lớp, nhị nhị ở trong trường học xảy ra vấn đề rồi, để ta mau chóng đi trường học một chuyến. Ta hỏi nàng là cái gì sự, nàng nói cho ta, nhị nhị chết rồi. Người đàn ông trung niên vẫn như cũ cúi đầu, thân thể nhưng có chút hơi run, không thể nói thêm gì nữa. Nhà chính bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Khi đó, ta nghe được câu này thời điểm, trong đầu như là hết rồi. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, cũng không biết là cái gì tư vị. Hồi lâu, người đàn ông trung niên mới ngẩng đầu lên, tầm mắt di động lên, lên tiếng tiếp tục nói, ta không biết ta làm sao đến trường học, chỉ nhớ rõ, ở ta tới trường học thời điểm, nhị nhị còn nằm ở cửa toilet, trên người, trên đầu, đều là máu, hai cái tay nắm thành nắm đấm, nắm ở a đồng thời, nắm rất chặt rất căng. Mặc dù là nàng đã, cũng không buông ra, cái kia nắm nắm đấm bên trong là một cái bị kéo đứt, phát chiếu tiền lẻ, có một khối, năm khối, 10 khối. Ta tới trường học thời điểm, cái kia hại chết nhị nhị ba người đã bị bắt lại, đó là hai nữ sinh, cùng một cái nam sinh, tuổi tác to lớn nhất người nam sinh kia cũng chỉ so với nhị nhị lớn hơn một tuổi, ta đứng ở bên cạnh thời điểm, hắn còn hướng về phía ta cười, xem ra thật giống rất cao hứng. Người đàn ông trung niên nói chuyện, ngữ khí rất bình tĩnh, chỉ là cái kia cầm quả táo tay nhưng càng nắm càng chặt. Đập xong chiếu, điều tra xong hiện trường sau, cảnh sát mang theo ta, nhị nhị, còn có ba cái kia xuất sinh, đi tới cục cảnh sát. Cảnh sát ở phòng thẩm vấn bên trong thẩm vấn ba cái kia xuất sinh, pháp y ở một gian phòng khác bên trong, cho nhị nhị làm khám nghiệm tử thi, ta ngay ở ngồi ở đó cửa phòng, trong đầu vẫn cứ như là không, không biết đang suy nghĩ gì, không biết nên muốn cái gì. Thẩm vấn xong xuôi, khám nghiệm tử thi xong xuôi qua đi, cảnh sát cho ta nói cho ta biết chuyện đã xảy ra. Ba cái kia xuất sinh thường thường ở trong trường học, tống tiền uy hiếp chút học sinh, để cho người khác cho bọn họ giao bảo vệ hộ phí nhị nhị cũng là bị bọn họ một cái tống tiền đối tượng. Bọn họ nói, bọn họ tống tiền quá nhị nhị rất nhiều về, mỗi lần dọa một cái, nhị nhị thì sẽ ngoan ngoan giao tiền. Thế nhưng một ngày kia, ba cái kia xuất sinh vừa vặn chú ý tới nhị nhị trên người có tiền, liền đem nhị nhị chặn ở cửa nhà cầu, muốn tống tiền, nhưng lần này, nhị nhị nói cái gì cũng không cho, bọn họ liền hai cái để lại nhị nhị, một người khác đi cướp, nhị nhị liền đem tiền kia từ trong túi lấy ra, hai cái tay chăm chú nắm, bảo hộ ở dưới thân, nói cái gì cũng không buông tay. Ba cái kia xuất sinh, liền như vậy bắt đầu dùng chân đá, dùng lòng bàn tay phiến, muốn để nhị nhị đem tiền giao ra đây, nhưng nhị nhị nói cái gì cũng không chịu giao, nói cái gì cũng không chịu buông tay, bọn họ liền như vậy, một quyền một cước, sống sờ sờ đem nhị nhị cho đá chết. Người đàn ông trung niên tay càng nắm càng chặt, thân thể chiến. Ta rất sinh khí, không chỉ là đối với này ba cái xuất sinh, vẫn là đối với mình. Lâu như vậy rồi, ta xưa nay không biết chuyện này, ta thậm chí không biết, có phải là lần nào nhị nhị gọi điện thoại muốn cùng ta nói thời điểm, bị ta ngỏm rồi điện thoại. Nhị nhị nàng như thế để cho người bắt nạt, có phải là cũng là bởi vì nàng cảm thấy thôi, không ai có thể bảo vệ nàng. Người đàn ông trung niên trên mặt có chút thống khổ. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Nhị nhị là con gái của ta, nàng là con gái của ta. Ta làm sao, ta làm sao? Khác một tay nâng lên, người đàn ông trung niên tàn nhẫn mà cho mình một cái tát, trên mặt, cùng viền mắt đồng thời đỏ lên, thân thể chiến đến càng thêm lợi hại, cũng lại nói không được. Nhà chính bên trong, càng thêm có vẻ yên tĩnh, từng trận thanh phong lại lần nữa xuyên thấu qua hậu viện tường viện trên đỉnh khe hở, thổi vào nhà chính bên trong, lay động cái kia đèn chân không, cùng cái kia dưới đèn người cái bóng. Từ cục cảnh sát trở về, ta đi nhị nhị trong trường học, thu thập nàng đồ vật. Đồ vật của nàng đều rất lâu, dùng rất lâu ly, từ trong nhà mang đến, đã tẩy đến có chút phai màu gọ chăn, ở nàng gối bên cạnh. Còn bày ba cái có chút phát thiên quả táo trên, đè lên cái sổ tay. Ta mở ra quyển sổ kia bản, mặt trên không phải nhật ký. Viết phải là, mỗi lần gọi điện thoại lúc, nàng cho ta nói tới đồ vật, mỗi trang đều là. Thế nhưng ta xưa nay, đều chỉ nghe xong xuôi chuyện thứ nhất. Hồi lâu, người đàn ông trung niên hơi khẽ nâng lên đầu, thân thể và thanh âm vẫn như cũ run rẩy. Lật đến trang cuối cùng, mặt trên viết, hoa quả bánh gà tổ 138 nguyên, nhiều hơn một phần lê 148 nguyên. Khi đó, ta không thích ăn quả táo, ta thích ăn phải là lê. Chương 321, mài đao chương 321, mài đao người đàn ông trung niên không ngời, cầm cái kia quả táo, tay cùng thân thể đều khẽ run. Nàng nắm tiền kia là đem ra mua cho ta bánh sinh nhật, nàng đến chết đều không buông tay tiền kia là đem ra mua cho ta bánh sinh nhật. Âm thanh chiến, nỉ non, người đàn ông trung niên một lần lặp lại. Nàng nghĩ ta, đến lúc đó còn muốn ta, nhưng ta xưa nay đều không bảo vệ tốt nàng. Ta chính là cái xuất sinh. Người đàn ông trung niên thống khổ, nắm cái kia quả táo. Đến nàng không còn một ngày kia, ta đều không đối với nàng tốt hơn. Nàng liều mạng muốn lấy lòng ta, muốn cho ta yêu thích, bởi vì ta là cha của nàng, nhưng ta nhưng thật giống như xưa nay không nhớ lại quá. Ta là cha nàng, chỉ biết nàng là cái nữ hải, chỉ cảm thấy nàng hại chết mẫu thân nàng. Thậm chí, đến ngày đó trước, ta đều không biết, ta đối với nàng đã cười mấy lần, có hay không đã cười. Người đàn ông trung niên cả người chiến đến càng thêm lợi hại. Ngày đó là sinh nhật của ta, nhưng thành con gái của ta ngày rỗ. Ta sai rồi, ta có lỗi với nàng. Nhị nhị, ba ba có lỗi với ngươi, ba ba có lỗi với ngươi, ba ba sai rồi. Người đàn ông trung niên không người xuống, một cái tay nắm cái kia quả táo, một cái tay nắm chặt mép bàn, lặp lại. Hồi lâu, tiếng nói dần dần lắng lại. Người đàn ông trung niên lại lần nữa trở nên trầm mặc. Một bên, Liêm Ca lặng lặng nhìn, nghe, người đàn ông trung niên chậm rãi quay người sang, viền mắt còn hồng, giơ tay lên, liếc nhìn cái kia trong tay bị nắm ra chút nước quả táo, cắn một cái, không nói một lời, trầm mặc, từng điểm chậm rãi nhai kỹ. Ta hối hận rồi, trong đầu một lần quá nhị nhị cái bóng, nhưng ta thậm chí muốn không rõ, ta bồi nhị nhị đã làm gì, thật giống mỗi lần, ta đều đi ra. Người đàn ông trung niên lại dừng một chút, ngữ khí một lần nữa bình tĩnh lại, nhìn cái kia hơi ngửa đầu, xuyên thấu qua đi về hậu viện môn, nhìn cái kia tối tăm hậu viện. Càng muốn, những ký ức ấy liền càng mơ hồ, ta không muốn nàng liền như vậy không còn, ta muốn nàng còn sống sót, như vậy, ta liền có thể cùng nàng làm nàng yêu thích làm được sự tình, mua cho nàng đẹp đẽ váy, cùng nàng cùng đi công viên, đưa nàng đi trường học tiếp nàng tan học, nấu nàng thích ăn đến đồ vật, mua cho nàng quả táo. Ta hối hận rồi, ta nghĩ đem những này đều bù đắp lại. Thế nhưng, hối hận đã vô dụng, nàng đã không còn. Giết nàng ba cái kia xuất sinh, bị giam tiến vào đặc thù trường học. Ta đi cục cảnh sát, nhận nhị nhị về nhà. Về đến nhà, ta xưa nay không cảm thấy thôi, không còn nhị nhị sau, nguyên lai này nhà chính bên trong yên tĩnh như vậy, yên tĩnh một điểm âm thanh đều không có. Ta an vị ở nhị nhị bên cạnh, nhìn nàng một đêm. Ta không muốn đem nàng vùi vào trong đất, không muốn để cho nàng liền như vậy, liền như vậy. Ta nghĩ nàng ở hướng về ta cười, thế nhưng nàng đã không còn, không còn. Cũng lại không về được. Nhìn cái kia tối tăm hậu viện, người đàn ông trung niên nói, ánh mắt có chút hoảng hốt. Ngay vào lúc này, ta biết rồi một người, Đơn Đại Tiên, hắn liền ở tại làng bên cạnh. Trong thôn người nói, hắn có thể thông âm dương, có thể chiêu vong hồn trên người. Ta nghĩ nhị nhị, ta nghĩ sẽ cùng nàng trò chuyện, liền đi tới. Theo trong một thôn người, đến nhà hắn sau, hắn liền ngồi xếp bằng ở điện thờ dưới đáy, xem ra đại khái hơn 60 tuổi, vừa nhìn thấy ta, chưa kịp lời ta nói, hãy cùng ta nói nhà ta sự tình, khi đó, hắn là ta cuối cùng một cái dâm dạng, ta quỳ trên mặt đất cầu hắn để ta gặp lại thấy con gái của ta. Hắn đầu tiên là từ chối, lại đang ta khổ sở cầu xin dưới, đồng ý. Người đàn ông trung niên ngữ khí bình tĩnh, nhìn hậu viện, nói. Hắn cầm pháp khí thi pháp qua đi, toàn bộ lại như là biến thành người khác. Ngày đó buổi chiều, ta lại như là lại nhìn tới con gái của chính mình, nàng nói chuyện răng rấp, động tác của nàng, đều giống như thật giống. Ta quay về nhị nhị xin lỗi, một lần xin lỗi, ta trả lại nàng dẫn theo quả táo, một bên làm cho nàng ăn, vừa cùng nàng nói chuyện. Lần kia, ta cùng nhị nhị hàn huyên nửa giờ, vị kia Đơn Đại Tiên, thu rồi ta 3.000 đồng tiền, đó là ta ở làm cho người ta sửa nhà, nửa tháng tiền công. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần ta có thể lại nhìn tới nhị nhị, có thể sẽ cùng nhị nhị trò chuyện, xài bao nhiêu tiền, ta đều đồng ý, đều cam tâm tình nguyện. Người đàn ông trung niên nhìn hậu viện, ánh mắt không rời đi, dừng một chút sau, tiếp tục nói. Từ đó về sau, mỗi tháng ta đều tích góp tiền, tuy rằng khổ điểm mệt điểm, nhưng nghĩ, có thể nhìn thấy nhị nhị, khổ điểm mệt điểm cũng đáng. Mỗi nửa tháng, tích góp đủ tiền qua đi, ta liền cầm tiền, đi tìm cái kia Đơn Đại Tiên, làm cho nàng xin mời nhị nhị tới, để ta cùng nhị nhị trò chuyện, mỗi lần đều là hơn nửa canh giờ. Thời gian, chậm rãi lâu, ta bắt đầu không vừa lòng chỉ là cùng nhị nhị trò chuyện, ta nghĩ buổi tiếp nhị nhị đi công viên, ta nghĩ buổi tiếp nhị nhị đi mua váy. Nhưng Đơn Đại Tiên nói, hắn không thể rời đi đạo trường. Nhưng ta nghĩ, không chỉ là để nhị nhị tới sau, có thể khắp nơi đi một chút. Ta còn muốn làm cho nàng có thể đến trường, có thể lớn lên. Ta nghĩ làm cho nàng sống lại. Nghe người đàn ông trung niên tự thuật, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, nhìn một trong số đó mắt, đưa mắt tìm đến phía cái kia tối tăm hậu viện. Ta nghĩ, Đơn Đại Tiên không phải thần thông quảng đại sao? Ta nghĩ để hắn hỗ trợ để nhị nhị có thể lại phục sinh. Người đàn ông trung niên ngữ khí bình tĩnh, nói tiếp. Lần đầu tiên nghe được ta yêu cầu thời điểm, Đơn Đại Tiên không đồng ý, nhưng ta một lần một khắp nơi cầu hắn, hắn bắt đầu do dự. Hơn 2 tháng trước, ta lại đi cầu hắn, hắn theo ta nói, hắn có cái tổ truyền bí pháp, vốn là không nên truyền ra ngoài, thế nhưng thấy ta lòng thành, có thể cho ta, thế nhưng pháp không dễ thân truyền, cần ta cho hắn 20 vạn, hắn mới bằng lòng đem cái kia bản viết tay tổ truyền bí pháp bản cho ta. Lúc nói lời này, hắn còn đem cái kia bản bí pháp lấy ra, cho ta liếc nhìn, hắn sẽ theo thân đặt ở trên người. Ngươi thật đến tin tưởng sao? Liêm Ca nhìn cái kia hậu viện, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi, nghe vậy, người đàn ông trung niên dừng một chút, trầm mặt lại, lại không theo tiếng, chỉ là tiếp tục nói. Ta nghĩ để nhị nhị có thể một lần nữa sống lại đây, thế nhưng 20 vạn, mặc dù là ta đem trong nhà tất cả mọi thứ đều bán, cũng tập hợp không ra nhiều tiền như vậy. Ta nói ta đồng ý đem ta sở hữu tiền đều cho hắn, van cầu hắn phát phát từ bi, đem cái kia bản bí pháp thi cho ta. Nhưng lần trở lại này, ta làm sao cầu hắn, hắn cũng không đồng ý, con trai của hắn, trực tiếp đem ta từ gia đình hắn đuổi đi ra. Ta không cam lòng, đã thấy hy vọng, không muốn từ bỏ, ta liền quỳ gối cái kia Đơn Đại Tiên cửa, quỳ suốt cả đêm, nhưng mãi đến tận ngày thứ hai, lại mở cửa thời điểm, cái kia Đơn Đại Tiên cũng không để ta vào nhà. Cuối cùng, ta ghé xỉu ở Đơn Đại Tiên cửa, bị cùng thôn người nhấc trở về nhà. Khi đó, ta chỉ cảm thấy chính mình vô dụng, rõ ràng có cơ hội, có hy vọng, còn là cứu không được nhị nhị. Người đàn ông trung niên tầm mắt hơi gì động lên, ánh mắt hoảng hốt. Nhưng ngươi vẫn là bắt được cái kia bản bí pháp. Liêm Ca không quay đầu trở lại, nhìn cái kia hậu viện, ngữ khí bình tĩnh nói, đúng, ta bắt được cái kia bản bí pháp. Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, ta không cam lòng, ta không muốn từ bỏ, bất luận làm cái gì, ta đều muốn bắt đến cái kia bản bí pháp, ta muốn để nhị nhị sống lại. Ta ngất quá khứ lại sau khi tỉnh lại, đã là buổi chiều, ta cầm 3 cái quả táo, phóng tới hậu viện đá mài dao bên cạnh, lại từ nhà bếp cầm đem dao mổ lợn, hướng về đá mài dao trên tre kín lớp nước, ta liền vừa ăn quả táo, một bên một lần mài cây dao kia, từ buổi chiều, mãi cho đến buổi tối, đợi đến trời tối, này thanh nguyên bản đã dỉ sắt đao, đã quang đến tỏa sáng, ta cầm dao, đi tới cái kia Đơn Đại Tiên trong nhà. Chương 322, hổ thẹn chương 322, hổ thẹn nhà chính bên trong, đèn chân không bằng dưới, năm cái kia quả táo người đàn ông trung niên nhìn cái kia đen kịt hậu viện, trầm mặt lại. Lại từ Đơn Đại Tiên trong nhà lúc đi ra, mài đến bóng loáng đao đã một lần nữa ố bế, ta tay cũng ố bế, cả người đều ố bế. Người đàn ông trung niên nói chuyện, nâng lên 2 cái tay, ánh mắt có chút hoảng hốt, dừng một chút sau, tay lại lần nữa để xuống. Có điều ta nghĩ, nếu như nhị nhị có thể sống thêm lại đây, có thể lại ăn một cái quả táo, có thể lớn lên, có thể đến trường, có thể kết hôn. Mặc dù là trên người lại dơ chút, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn đen kịt hậu viện, trung niên lại lần nữa trở nên trầm mặc. Liêm Ca cũng không chuyển qua tầm mắt, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Nhà chính bên trong, đèn chân không dưới ánh đèn, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Ta bắt được cái kia bản bí pháp, cái kia bản bí pháp cũng có chút ấu hế. Ta cầm nó, trở lại trong nhà, cầm cái chương làm khăn, cẩn thận đem nó cho xoa xoa sau, liền đem nó mở ra. Người đàn ông trung niên đứng, nói, lên tiếng sau lại lần nữa dừng lại, mặt trên viết cái gì? Liêm Ca không chuyển qua tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Mở ra sau khi, ta thấy mặt trên tự, cùng cái kia đơn đại tiên nói tới như thế, đây là bản viết tay bản. Mặt trên tờ thứ nhất viết, liền mấy câu nói, âm người phục dương, vi bội thiên lý, lấy dương thế âm, lấy ra sinh cơ. Dương hòa âm chuyển dương, một chút hy vọng sống. Cần lấy người tế. Người đàn ông trung niên trầm mặc lại sau, trả lời. Lại sau đó, mặt sau vài tờ, liền đi chép toàn bộ quá trình. Ngươi dựa theo cái kia bí thuật trên làm. Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lại lần nữa lên tiếng nói rằng. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trầm mặc lại, khẽ nâng lên đầu, nhìn cái kia đen kịt trong hậu viện. Bắt đầu thời điểm, không có. Từ cái kia đơn đại tiên cái kia đã trở lại sau, ta chậm rãi bình tĩnh lại. Tuy rằng ta rất muốn cứu ta con gái, làm cho nàng có thể sống thêm lại đây, thế nhưng ta không muốn thương tổn người vô tội. Đang xem xong cái kia bản bí thuật buồn hậu, đêm đó trên, ta một đêm không ngủ. Sáng ngày thứ hai, ta đem cái kia bản bí thuật dùng túi ni lông quấn lấy vài vòng, lại bao mấy tầng giấy chỉ, đem nó chôn ở nhà mặt sau. Lại sau đó, mang theo quả táo, ngồi ở nhị nhị trước mặt, nói xin lỗi nàng. Rõ ràng có biện pháp làm cho nàng sống lại, ta nhưng không muốn đi làm. Người đàn ông trung niên nói, lại lần nữa dừng lại, từ cái kia hậu viện thu hồi ánh mắt, túi đầu, giơ tay lên, liếc nhìn trong tay cái kia quả táo. Mãi đến tận nhanh gần một tháng trước, ta càng làm chôn ở nhà mặt sau cái kia bản bí thuật bản, đào lên. Ngày ấy, trong nhà quả táo có chút yên, ta nghĩ đi trên đường mua chút quả táo. Vừa chưa đến trên trấn, vừa vặn ta ở nhặt quả táo thời điểm, một người từ trước mặt của ta đi tới. Ta chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền nhận ra hắn dáng vẻ chính là hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra. Là tên xuất sinh kia, là cái kia đánh chết nhị nhị, còn hướng về phía ta cười xuất sinh, là cái kia một quyền một cước sống sờ sờ đánh chết nhị nhị xuất sinh. Người đàn ông trung niên nói chuyện, lại ngẩng đầu lên, nhìn phía cái kia hậu viện, yên tĩnh trong hậu viện, đen kịt, tựa hồ tường viện trên khe hở xuyên thấu qua ánh mặt trời, nhà chính bên trong đèn chân không ánh đèn, cũng không từng chân chính tùy ý ở hậu viện bên trong. Hắn vốn nên là ở đặc thù trường học bị giam giữ, nhưng cũng xuất hiện ở nơi này. Sau đó ta mới biết, hắn là chạy đến. Chạy đến cũng được, chạy đến cũng tốt. Người đàn ông trung niên nói, một lần lần nói, ngay lập tức, lại lần nữa dừng một chút. Ta mua 3 cân quả táo, hỏi nhiều bán quả táo chủ quán muốn dễ, cái túi ni lông, chụp vào trang quả táo túi bên ngoài, sau đó cùng đi đến. Dọc theo đường đi, hắn nhìn chung quanh, sau đó càng chạy càng lệch, ta liền nhấc theo cái kia túi quả táo, đi ở phía sau. Mãi đến tận, sắc trời càng ngày càng mờ, người chung quanh càng ngày càng ít, hắn thật giống là có chút tìm không được đường, chân càng thả càng chậm. Người đàn ông trung niên giơ tay lên, cắn khẩu quả táo, lại lần nữa trở nên trầm mặc, từng miếng, không nói một lời nhai kỹ. Khi đó, đã nửa đêm, chính hắn tiến vào vùng núi, cái kia trên đường cái, người đi đường, xe cộ đều không có. Hắn dừng lại chân, bắt đầu lui về phía sau, thật giống là muốn đến đi trở về. Ta cũng dừng lại chân, nhưng ta đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lại giơ tay lên, cắn khẩu quả táo, người đàn ông trung niên từng khẩu nhai kỹ. Đợi đến hắn đi tới ta trước mặt thời điểm, ta nâng lên chứa trang quả táo túi áo, nện ở trên đầu hắn. Hai tầng túi áo chỉ hỏng rồi một tầng, quả táo nát. Lại trở lại nhà, đã sắp hừng đông, ta không đi ngủ, đem cái kia bản bí thuật từ phía sau viện đào lên. Phong đến mức rất kín, cái kia bản bí thuật còn giống như cùng chôn xuống như thế. Nói xong, người đàn ông trung niên thả tay xuống bên trong quả táo, một lần nữa trở nên trầm mặc, cái kia nhanh nắm ra nước quả táo, cũng đã mau ăn xong, nhà chính bên trong lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Chuột trắng ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai, ôm cái kia quả táo, chuyển động đầu, đánh giá cái kia tối tăm hậu viện cùng cái kia đứng ở bên cạnh bàn ăn người đàn ông trung niên. Liêm Ca không chuyển qua tầm mắt, hơi ngửa đầu, nhìn cái kia tường viện trên lộ ra ngoài phòng ánh mặt trời, không nhiều lời cái gì. Từ cái kia qua đi, ta liền y theo cái kia bản bí thuật, một chút tiến hành. Hồi lâu, nắm quả táo người đàn ông trung niên mới lại lần nữa lên tiếng nói rằng: "Ngươi thật cảm thấy thôi, cái kia bí thuật có thể cho ngươi con gái phục sinh sao?" Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trung niên này nam nhân, lại quay lại ánh mắt, nhìn cái kia hậu viện, ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên động tác dừng một chút, trầm mặt lại. "Ta đã từng giết người." Chỉ nói là cú sau khi, người đàn ông trung niên lại lần nữa trở nên trầm mặc. "Mấy cái?" "4 cái. Tổng cộng cần 6 cái, mỗi 12 năm làm một vòng cần một cái tuổi tác tương xứng người. Xuất sinh kia, vừa bạn là vòng thứ hai, cái kia đơn đại tiền, vừa bạn là một vòng cuối cùng. Còn kém tôi, là vòng thứ tư, cùng vòng thứ nhất." Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói rằng, nếu không đủ, cái kia vừa nãy tại sao không độc thủ? Liêm Ca cũng không quay đầu trở lại, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trầm mặt lại. "Ở lần kia, gặp phải xuất sinh kia qua đi, ta vẫn là không muốn đi thương tổn người vô tội, chỉ ít. Ta không nghĩ, nhị nhị có một cái như vậy phụ thân. Cái thứ ba, là thôn bên cạnh một người, vừa bạn là vòng thứ năm. Lại sau đó, cũng lại không tìm được người thích hợp. Thời gian, không kịp." Người đàn ông trung niên nhìn tối tăm hậu viện, ánh mắt có chút hoảng hốt xuất thần, trầm mặc lại sau, tiếp tục nói. "Trong thôn, đại đa số người, lại như là tiên sinh ngươi ở cửa làng gặp phải người như thế, cảm thấy đến nữ hải là nước đã đổ ra, là giúp người khác nuôi trong nhà đền tiền hàng, cảm thấy đến nếu như chỉ sinh một cái nữ hải, liền đứt đoạn mất hương hỏa, đoạn tử tuyệt tôn. Có chút cái trong thôn lao thái thái, khi còn bé chính mình được con nữ, lúc còn trẻ, bị một thai buộc sinh cậu bé, chờ đợi mình già rồi, thật giống liền đã quên chính mình cũng là nữ nhân, lại như là lúc trước chính mình bà ép mình như thế, bắt đầu ép mình con dâu sinh cậu bé. Thật giống con trai của nàng nàng dâu không sinh con trai đi ra, nàng lúc trước nhận được khổ liền nhận không. Hoặc là, các nàng liền cảm thấy như vậy là đúng. Những năm trước đây, còn có thể hài tử sinh ra trước cho bác sĩ nhét chút tiền, xem vẫn là cậu bé nữ hài thời điểm, trong thôn rất nhiều gia đình, vừa nhìn thấy là nữ hài, liền trực tiếp để xóa sạch. Xóa sạch không nói, còn quay về cái kia nàng dâu à, lời lẽ vô tình, liền bức tại cái kia, chẳng quan tâm, thật giống à, cái kia mang thai cái nữ hài, là được rồi cái gì người không nhận ra bệnh. Người nhà mẹ để đem con gái gả đi đến sau khi, cũng sẽ không lại quản, trái lại cảm giác mình con gái chưa cho cuộc sống khác ra cái cậu bé đến, để bọn họ mông xấu hổ. Chương 323, bệnh chương 323, vậy. Sinh nữ hài nữ nhân, càng là ở trong thôn nhận hết mắt lạnh, ai quay về nàng đều thật giống nàng làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết, không chỉ là nam nhân, còn có nữ nhân. Còn không sinh con, đã hoài thai, càng là vòng quanh nàng đi, thật giống chỉ lo dính suối quậy, làm cho nàng cũng sinh nữ hải. Người nói, sinh nam sinh nữ có trọng yếu như vậy sao, thật đến có trọng yếu như vậy sao? Nhà chính bên trong, đèn chân không nhẹ nhàng lay động, người đàn ông trung niên nói, âm thanh ở nhà chính bên trong vang vọng. Buổi tối ngày hôm ấy, chó sủa đến lợi hại, dọc theo làng con đường này, một đường cậu đều đang gọi. Con gái của ta, không còn qua đi, ta liền vẫn ngủ ở bên cạnh nàng cái kia ốc, dựa vào bên đường, người đàn ông trung niên dừng một chút sau, quay đầu lại, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, tiếp tục lên tiếng nói rằng, khi đó, ta cũng không ngủ, nghe chó sủa đến lợi hại như vậy, liền đi tới cửa sổ trước mặt, đẩy ra cửa sổ ở ngoài liếc nhìn. Với bạn, liền nhìn thấy Trần gia nàng dâu, từ sân trước, một đầu, hướng về làng mặt sau trên núi đi tới. Lại đi phía sau nàng liếc nhìn, không ai đuổi theo, dọc theo một đường, liền cái hướng về phía nàng hô một tiếng người đều không có, thật giống cũng chỉ có tiếng chó sủa. Ta liền nhìn nàng như vậy từng bước một từ sân trước đi tới, sau đó dọc theo trong thôn đường, hướng về trên núi này phương hướng, càng chạy càng xa. Trần gia nàng dâu tuổi không lớn lắm, cùng Trần gia tiểu nhi tử kết hôn, mới 3-4 năm. Vừa vặn chính là vòng thứ 3. Ta từ cửa sổ quay đầu trở lại, sẽ ở đó bên giường trên, ngồi rất lâu, trong đầu thật giống là không. Ngồi không biết bao lâu qua đi, ta kéo dài cửa phòng ngủ, đi hậu viện nhìn một chút nhị nhị. Cho nhị nhị thả cái quả táo ở cái kia sau, cái gì cũng không nắm, liền kéo dài nhà chính môn, đi ra ngoài. Dọc theo cái kia thôn đạo, ta đi rất chậm, trong thôn chó sủa đến càng lợi hại, thế nhưng dọc theo một đường người trong thôn, lại không một cái lên tiếng hô một tiếng, hoặc là đi ra nhìn. Ta bước chân càng thả càng chậm, khi đó, ta nghĩ, đi được như thế chậm, nên không đổi kịp Trần gia nàng dâu đi. Chờ ta đi ra làng, dọc theo trên sườn núi kia đạo, đi đến núi đỉnh. Liên nhìn thấy Trần gia nàng dâu, nàng ngay ở đứng ở trên đỉnh ngọn núi bên cạnh, nhìn khe suối dưới đáy, cả người trên thôi, khóc đến lợi hại, thật giống là muốn mẹ xuống. Người đàn ông trung niên nói, lại lần nữa trở nên trầm mặc, trong phòng, càng thêm có vẻ yên tĩnh, mà cùng lúc đó, ngoài phòng, xa xa quay trùng quanh làng chu vi trên núi, nhưng chuyển đến tiếng kêu gạo. Trần gia nàng dâu, Trần gia nàng dâu. Hy Jin, hứa Hy Jin. Ngươi nếu như nghe được lời nói, liền ứng ương, chúng ta liền đến tìm ngươi. Trần gia nàng dâu. Mấy người âm thanh tiếp nhận, trong đó một đạo, chính là trước năm ấy lão phu nhân âm thanh. Nghe thanh âm này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trung niên này nam nhân, lại xuyên thấu qua đi về hậu viện môn, hướng về cái kia đen kịt hậu viện liếc nhìn, mà người đàn ông trung niên, nhưng là càng thêm trầm mặc, không biết đúng hay không nghe được xa xa tiếng kêu gạo, chỉ là ánh mắt hoảng hốt, xuất thần, nhìn hậu viện. Hồi lâu, cái kia tiếng kêu gào đi xa, nhà chính bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Người đàn ông trung niên từ cái kia hậu viện quay lại tầm mắt, cúi đầu, nhìn về phía trong tay quả táo. Cái kia qua đi, ta tập hợp vòng thứ ba người, cũng chỉ còn sót lại vòng thứ nhất, còn có vòng thứ tư. Người đàn ông trung niên ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết là ở đối với mình nói, cũng hoặc là quay về Liêm Ca nói. Lúc này, sát vách cái kia gia đình, đông đảo mẫu thân bị kiểm tra đi ra đã hoài thai. Đông đảo phụ thân liền thường lái xe máy, mang theo đông đảo mẫu thân đi trong huyện làm kiểm tra sản khoa. Nhưng càng nhiều vẫn là muốn cho thầy thuốc kia nói cho bọn họ biết, hoài phải là cậu bé vẫn là nữ hài. Mỗi đến lúc này, đông đảo liền sẽ bị một người vứt tại trong nhà. Đông đảo phụ thân nói, sợ đông đảo ở nhà xoay loạn, vì lẽ đó ra ngoài trước, liền sẽ đem nhà chính cửa khóa lên, đem đông đảo nhốt ở ngoài cửa. Cha mẹ của nàng vừa đi trong huyện chính là mấy cái giờ, có lúc đến buổi trưa cũng sẽ không trở về, nàng liền muốn sao ông chân, ngồi xổm ở cái kia cửa, hoặc là có lúc trong ngọn núi gió lớn thời điểm, nàng liền chui đến cái kia phan thùng dưới đáy. Nàng nói nàng rất yêu thích ở trong đó, bên trong nho nhỏ, đặc biệt thoải mái, chỉ cần chui vào phan thùng dưới đáy, không ai có thể nhìn thấy nàng, cũng không ai có thể gặp được nàng. Cha nàng say rượu, hét một tiếng lên rượu đến, liền sẽ nổi nóng, đánh đông đảo, còn đánh đông đảo mẫu thân. Đông đảo mẫu thân sẽ không che chở đông đảo, chính mình ai xong đánh sau, còn có thể đánh đông đảo, bởi vì nàng cảm thấy thôi, đều là đông đảo làm hại, nếu như nàng có được là cái cậu bé, không phải đông đảo, nàng liền không cần nhấc không nổi eo, cảm thấy đến đông đảo chính là gieo vạn, sao quả tạ. Bắt đầu thời điểm, ta nhìn nàng, thật giống liền nhìn thấy nhị nhị, như thế như vậy hiểu chuyện, như thế như vậy làm cho đau lòng người. Đợi đến cha mẹ của nàng đem nàng nhốt tại bên ngoài thời điểm, ta liền sẽ làm cho nàng tiến vào nhà chính, chí ít có thể làm cho nàng già che gió. Sau đó ta phát hiện, nàng cũng như vậy thích ăn quả táo, lại như là nhị nhị như thế. Khi đó, nhìn nàng, ta cảm giác lại như là đang xem nhị nhị, bồi tiếp nàng, cũng như là ở bồi tiếp nhị nhị như thế. Mãi đến tận phía trước mấy ngày, cha mẹ của nàng lại không ở nhà thời điểm, ta lại dẫn nàng, làm cho nàng ở nhà chính bên trong ngồi một chút, phải xem TV. Ngày ấy, quả táo có chút nhiều. Ta đặc biệt thích xem nàng ăn quả táo, thật giống như là nhìn nhị nhị như thế. Ta liền nhiều rửa sạch cái, cho nàng gọt đi ra qua đi. Phóng tới bên cạnh nàng, nàng ăn xong một cái sau. Ta hỏi nàng còn ăn sao? Còn ăn lời nói, ta sẽ đem còn lại cũng cho gọt đi ra. Nàng nói với ta. Nàng cười đến rất vui vẻ, ngước đầu nói với ta. Nói, người đàn ông trung niên trầm mặc, dừng lại, nói với ta, đông đảo mới 7 tuổi đây, ăn không vô nhiều như vậy quả táo, thúc thúc ăn đi. Khi đó, ta cả người cũng giống như là cứng lại rồi. Nàng nguyên lai mới 7 tuổi, không phải xem nhị nhị như thế, đã 13 tuổi. Nàng 7 tuổi, nàng 7 tuổi. Người đàn ông trung niên nhìn trong tay quả táo, một lần lần lặp lại, ghi nhớ, giơ tay lên, cắn khẩu quả táo, từng miếng nhai kỹ. 7 tuổi, vừa lúc ở vòng thứ nhất tuổi, này một vòng qua đi. Sở hữu, đều tập hợp. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, hướng về đen kịt trong hậu viện nhìn. Ngày hôm nay, chính là ngày cuối cùng, tập hợp qua đi, nhị nhị, nhị nhị liền có thể sống thêm tới được. Vòng thứ tư, ngươi chuẩn bị dùng chính ngươi đi lấp. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trung niên này nam nhân sau, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên dừng một chút, chỉ nói là đạo, ta vừa vặn vòng thứ tư. Nếu như vậy, vậy ngươi vừa nãy làm sao không động thủ? Ta, không hạ thủ được, không hạ thủ được. Người đàn ông trung niên nói chuyện, cả người khẽ run, ta nhìn đông đảo, lại như là nhìn thấy nhị nhị, ta hết cách rồi, ta không có cách nào hại nữa chết nhị nhị hai lần. Xin lỗi, ba ba vô dụng, nhị nhị, ba ba có lỗi với ngươi. Đều do ta, đều do ta. Người đàn ông trung niên nói, một lần nữa trở nên trầm mặc, giơ tay lên, lại cắn cái kia quả táo cuối cùng một cái, trong miệng nhai kỹ, nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra. Nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, quay lại tầm mắt, Liêm Ca nhìn về phía cái kia hậu viện, chú ý đem ngươi cái kia bí thuật cho ta nhìn một chút không. Nghe vậy, trung niên này nam nhân dừng một chút động tác, ngay lập tức đưa tay ra, trong ngực trong túi tìm vòi lên, tựa hồ hắn liền lao thẳng đến quyển sách kia, đặt ở trên người. Từ hoài trong túi, lấy ra một bản phát chiếu ấu vàng, có chút bạc đóng buộc chỉ thư, người đàn ông trung niên đem cầm ở trong tay, lại cúi đầu, nhìn, dừng một chút sau, mới đưa tay ra, hướng về Liêm Ca đưa tới. Chương 324, về nhà ba chương 324, về nhà ba dầm. Nhìn này ấu vàng phát chiếu văn bản, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, đưa tay mở ra trang sách. Tùy theo, trang sách trên chữ viết đập vào mí mắt. Tờ thứ nhất trên, viết dường như người đàn ông trung niên nói tới như thế mấy câu nói, nhìn mấy câu nói này, ánh mắt dừng lại sau, Liêm Ca tiếp tục đi xuống lộn xuống, xuống chút nữa, chính là ghi chép bí thuật thực hiện quá trình cùng chi tiết, Liêm Ca nhìn, lật lên trang. Mà một bên, người đàn ông trung niên ở đem quyển sách kia đưa ra sau, liền đứng ở một bên, tựa hồ có hơi sốt sáng mà nhìn Liêm Ca chuyển động cái kia bản bí thuật. Nhà chính bên trong, đèn chân không dưới, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Ở vượt qua trước vài tờ sau, Liêm Ca thủ hạ động tác dần dần tăng nhanh, chỉ là quét một ánh mắt, liền mở ra lại một tờ, không lật đến trang cuối cùng, chỉ là phiên đến này bản bí thuật một nửa, Liêm Ca liền đem quyển sách này một lần nữa hợp trên. Tiên sinh, đứng ở một bên, người đàn ông trung niên thấy Liêm Ca khép sách lại, há miệng, vẫn không khỏi lên tiếng nói, nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn điều này tựa hồ có chút căng thẳng người đàn ông trung niên, đem bí thuật đưa trả lại cho người đàn ông trung niên. Tiên sinh, ngươi còn chưa xem xong đây, nếu không ngài nhìn lại một chút. Nhìn lại một chút đi. Người đàn ông trung niên tiếp nhận bí thuật, có chút hốt hoảng nói rằng, nó mặt sau này còn có đồ đâu, tiên sinh ngươi xem, nó mặt sau này còn có thật nhiều tự. Người đàn ông trung niên nâng thư, tay có chút run, một bên hoảng loạn mà lật lên cái kia trang sách, một bên một lần lần lặp lại nói, trong giọng nói mang theo cầu xin. Là giả. Liêm Ca bình tĩnh tiếng nói hạ xuống, người đàn ông trung niên lật lên cái kia bản bí thuật thư động tác, trong miệng lời nói, im bặt đi, nhà chính bên trong đống nhiên yên tĩnh lại, người đàn ông trung niên hai tay cầm cái kia bản bí thuật, nhìn Liêm Ca, há miệng, tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng chung quy cái gì cũng không có thể nói lối ra. Mở miệng, chỉ là trầm mặt lại. Không nói nội dung, không biết ngươi có hay không chú ý, sách này bìa ngoài thật giống rất cũ kỹ, thế nhưng bên trong chỉ rất mới. Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông này, quay lại ánh mắt, nhìn cái kia đen kịt hậu viện, nói. Nghe vậy, người đàn ông trung niên chậm rãi cúi đầu, giơ tay lên, nhìn cái kia bí thuật, dừng một chút. Giả, hắc, giả. Người đàn ông trung niên nỉ non, một lần lần lặp lại, trên mặt tựa hồ đang cười, theo sát, tiếng nói dần dần lắng lại, trên mặt nụ cười dần dần rút đi, người đàn ông trung niên một lần nữa trở nên trầm mặc. Cúi đầu, nhìn cầm trong tay cái kia bí thuật, tay tựa hồ càng nắm càng chặt. Hồi lâu, người đàn ông trung niên tay lại dần dần lỏng ra mở, cái kia càng thêm phát chiếu bí thuật liền rơi vào ở người đàn ông trung niên trên tay. Ngẩng đầu lên, người đàn ông trung niên nhìn cái kia chói mắt đèn chân cung quang, ánh mắt có chút hoảng hốt, lại quay đầu trở lại, liếc nhìn cái kia đen kịt hậu viện. Tiên sinh, cảm tạ. Nhìn về phía Liêm Ca, người đàn ông trung niên lên tiếng nói rằng, liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, quay lại ánh mắt, cũng xuyên thấu qua hậu viện môn, nhìn về phía cái kia đen kịt hậu viện. Suýt chút nữa ta liền hại chết nhị nhị một lần. Cũng không biết là tự nhủ, vẫn là cùng Liêm Ca nói, người đàn ông trung niên nhìn đèn kịt hậu viện. Hắc, tiên sinh ngài nói ta có phải hay không đáng lời, nhị nhị còn ở thời điểm, cảm thấy cho nàng chính là cái sao quả tạ, đợi đến nàng không còn, ta cũng nghĩ rõ ràng, hối hận rồi, lại tới không kịp. Nhà chính bên trong, đèn chân không dưới, người đàn ông trung niên lời nói thanh vang vọng. Đều do ta, đều do ta. Liêm Ca nghe, nhìn cái kia hậu viện, không nhiều lời cái gì. Thùng thùng, thùng thùng. Mà ngay vào lúc này, nhà chính cái kia đóng chặt cửa phòng mở lên tiếng gõ cửa, ngay lập tức chính là một đạo hết sức đệ thấp âm thanh. Tứ thúc thúc, tứ thúc thúc. Nghe nhà chính ở ngoài âm thanh, Liêm Ca quay lại thân, nhìn về phía cái kia đóng chặt nhà chính môn, mà người đàn ông trung niên nhưng là ở dừng một chút sau, hướng về cái kia nhà chính môn đi tới. Kéo xuống chốt cửa, mở cửa trước, người đàn ông trung niên ở trên mặt bỏ ra chút nụ cười. Đông đảo a, làm sao? Có chuyện tìm tứ thúc thúc sao? Có phải là ngươi mụ mụ đánh ngươi, không có chuyện gì, tứ thúc thúc cho người chỗ dựa. Nhà chính môn một lần nữa mở ra, bé gái đông đảo theo ngoài phòng ánh mặt trời cùng xuất hiện ở nhà chính ngoài cửa. Hướng về bên cạnh nhìn một chút, bé gái xúc thân thể, cẩn thận từng ly từng tí một, chưa kịp người đàn ông trung niên tướng môn triệt để mở ra, liền từ ngoài cửa tiến vào nhà chính bên trong. Người đàn ông trung niên thấy thế, mau để cho mở, không có đây, cũng không biết làm sao, ngày hôm nay mụ mụ vừa nghĩ đánh ta liền sẽ ngã chồng bó. Bé gái tiến vào nhà chính bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười, ngước đầu, quay về người đàn ông trung niên nói rằng, chính là không biết có thể hay không ngã chồng vó đệ đệ. Nói chuyện, bé gái lại cúi đầu, nếu như gặp ngã chồng vó đệ đệ, vậy ta còn là đồng ý bị mụ mụ đánh, đệ đệ còn rất nhỏ, ta ai dưới đánh không có chuyện gì. Không có chuyện gì, sẽ không ngã chồng vó đệ đệ. Người đàn ông trung niên đối với bé gái đông đảo cười, ở bé gái trước mặt, ngồi xổm xuống thân, nói rằng, thật đến sao, vậy thì tốt. Bé gái nghe được người đàn ông trung niên lời nói, có chút vui vẻ đáp, cái kia đông đảo vào lúc này đến tìm tứ thúc thúc, là có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên quay về bé gái, cười lên tiếng nói rằng, có. Bé gái nặng nề gật gật đầu, đáp, sau đó lại nhỏ giọng, tiến đến người đàn ông trung niên trước mặt, nhỏ giọng mà nói rằng, tứ thúc thúc, ta vừa nãy lại lặng lẽ tiến vào phan thùng dưới đáy. Mụ mụ gọi ta đi trong sân ôm sải, ta liền lặng lẽ lại tiến vào phan thùng phía dưới nhìn. Tứ thúc thúc ngươi nói đúng, con kia con kiến thật lấy đi ra đây, ta ở phan thùng phía dưới không thấy nó khẳng định là tìm được đường, về nhà đi. Bé gái có chút vui vẻ nói, nghe vậy, người đàn ông trung niên đầu tiên là dừng một chút động tác, ngay lập tức, quay về bé gái cười nói, có đúng không, vậy nó khẳng định là về nhà. Khả năng hiện tại đã về đến nhà đây. Ừm. Bé gái tầng tầng gật gật đầu, có chút hài lòng, cái kia tứ thúc thúc, ta hãy đi về trước. Một lúc mụ mụ không thấy ta, nên tốt rồi. Bé gái vui vẻ cười, nói rằng, được, chờ đông đảo có thời gian thời điểm, có thể lại đến đây tứ thúc thúc bên này. Người đàn ông trung niên trên mặt cười, một lần nữa đứng lên, được. Bé gái gật gật đầu, giòn tan mà đáp, liền chuẩn bị đưa tay ra, kéo xuống tay nắm cửa, đến, tứ thúc thúc mở cửa cho ngươi. Người đàn ông trung niên nói chuyện, đưa tay ra đồng thời, lại hướng về bên cạnh bàn ăn liếc nhìn. Đông đảo, vậy còn lại cuối cùng cái quả táo, đông đảo đem nó lấy về đi. Tứ thúc thúc ăn đi, đông đảo hôm nay đã ăn no đây. Bé gái giòn tan mà đáp, thúc thúc cũng ăn no, đông đảo cầm đi. Người đàn ông trung niên cười đáp, cái kia, tứ thúc thúc đem nó giữ lại, lần sau đông đảo tới được thời điểm, lại ăn đi. Bé gái nhìn một chút cái kia bên cạnh bàn ăn, lên tiếng nói rằng, người đàn ông trung niên nhìn bé gái, dừng một chút, trên mặt bỏ ra chút nụ cười. Nhưng là tứ thúc thúc qua mấy ngày, khả năng liền muốn đi xa nhà, đi cực xa địa phương, không biết lúc nào lại trở về, nếu như đem quả táo để ở chỗ này, nó liền hỏng rồi. Đi cực xa địa phương sao, là đi tìm nhị nhị tỷ tỷ sao? Bé gái đấy mắt hơi nghi hoặc một chút, còn có chút thất lạc, người đàn ông trung niên nhìn bé gái, trên mặt bỏ ra nụ cười, sờ sờ bé gái tóc, lại không theo tiếng. Vậy ta đem nó cầm đi, ta đem nó trồng xuống, loại ở một cái người khác cũng không tìm tới địa phương, chờ nó lớn rồi, tứ thúc thúc liền nên trở về đi, chờ khi đó, ta liền có thể cho tứ thúc thúc còn có nhị nhị tỷ tỷ quả táo ăn. Bé gái đầu tiên là cúi đầu, ngay lập tức lại ngẩng đầu lên, hài lòng cười, nói, nhún nhảy một cái mà hướng về cái kia bên cạnh bàn ăn đi tới. Người đàn ông trung niên đứng ở tại chỗ, nhìn bé gái đông đảo, ánh mắt có chút hoảng hốt, trên mặt mang theo nụ cười, lại không theo tiếng. Bé gái đi tới bên cạnh bàn ăn, lót chân, ngước đầu, đưa tay ra, nâng lên cái kia quả táo, cẩn thận từng ly từng tí một, đưa nó cầm lên. Chít chít chi, chít chít chi. Mà ngay vào lúc này, ngồi xổm ở liêm ca trên vai chuột trắng, kêu hai tiếng. Chương 325, cơ hội chương 325, cơ hội ổ, đại ca ca, ngươi còn ở à? Nghe được chuột trắng tiếng kêu, nâng quả táo bé gái quay lại thân, chú ý tới liêm ca, trên mặt có chút kinh hỉ. Hướng về Liêm Ca đi rồi hai bước. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên vai chuột trắng, lại nhìn về phía bé gái, khẽ cười cười, "Đại ca ca, ngươi trên bả vai bạch con chuột thật đáng yêu đây." Bé gái nhìn một chút Liêm Ca, lại nhìn một chút Liêm Ca trên vai chuột trắng, trên mặt tươi cười, giòn tan mà nói rằng, "Chít chít, chít chít chi." Chuột trắng ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai, đứng thẳng chân trước, còn ôm trước cái kia quả táo, lại hướng về bé gái kêu hai tiếng, "Đại ca ca, ngươi bạch con chuột là ở cùng ta nói chuyện sao?" Bé gái nhìn chuột trắng, đáy mắt có chút ngạc nhiên, "Đúng." Liêm Ca nhìn bé gái cười cợt, lại quay đầu trở lại, liếc nhìn trên vai chuột trắng, nó cảm thấy cho ngươi trong tay cái kia quả táo thân thiết chút chút, muốn hỏi ngươi có thể hay không cùng nó trong tay cái này thay đổi. Như vậy à? Bé gái cúi đầu, nhìn mình trong tay nâng quả táo, rất nhanh lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Liêm Ca trên vai chuột trắng, đem chính mình trong tay quả táo đưa ra ngoài, cho. Bé gái đưa tay, giòn tan mà nói rằng, nhìn bé gái, Liêm Ca khẽ cười cười, đưa tay ra, đầu tiên là nắm quá nhỏ chuột bạch ôm quả táo, lại tiếp nhận bé gái đưa tới cái kia quả táo, trao đổi lại sau, một cái đưa cho chuột trắng, một cái đưa cho bé gái tay nâng, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận quả táo sau, trên mặt lại vui vẻ nở nụ cười, đông đảo đúng không, cảm tạ ngươi đồng ý tạo thuận lợi, cùng ta này chuột trắng thay cái quả táo. Ta đưa ngươi dạng lễ vật đi. Liêm Ca cười, quay về bé gái nói rằng, không cần, đại ca ca, cái này quả táo xem ra cũng ăn cực kỳ ngon đây, cái này quả táo trồng xuống, sau đó nhất định sẽ mọc ra rất nhiều ăn thật ngon quả táo. Bé gái nâng quả táo, lắc lắc đầu, giòn tan mà nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, lại không trả lời, chỉ là chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía một bên người đàn ông trung niên, có dây vàng, bút son sao? Có, ngay ở hậu viện thì có. Người đàn ông trung niên nghe được Liêm Ca dò hỏi, mau mau đáp, ta vậy thì đi cho tiên sinh ngươi nắm. Đại ca ca, tứ thúc thúc. Bé gái ngước đầu, nhìn Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên, tựa hồ còn muốn từ chối. Đông đảo, vị đại ca ca này lễ vật cho ngươi, ngươi liền cầm đi, đây là vị đại ca ca này tâm ý, không muốn từ chối biết không, không phải vậy vị đại ca ca này gặp thương tâm. Người đàn ông trung niên đốn dưới bộ, ngồi xổm người xuống, sờ sờ bé gái tóc, nói rằng. Nghe vậy, bé gái nhìn một chút người đàn ông trung niên, lại liếc nhìn Liêm ca, do dự, gật gật đầu. Người đàn ông trung niên thấy Đông đảo gật đầu, mau mau đứng lên, hướng về hậu viện đi vào. Tiên sinh, ngươi xem những thứ đồ này có thể hay không dùng? Rất nhanh, người đàn ông trung niên nhấc theo túi túi ni lông chứa chút bút lông, giấy vàng, cùng nghiên mực, một lần nữa từ đèn kịt hậu viện đi trở về nhà chính. Đây là giấy vàng, đây là bút lông. Nơi này còn có chút máu gà trống, chu sa, đều là mua được. Người đàn ông trung niên nhấc theo cái kia túi ni lông, đi tới bên cạnh bàn ăn, đem túi ni lông đặt tại trên bàn ăn, mở rộng, từng loại ra bên ngoài cầm. Bên cạnh, bé gái đứng, nâng cái kia quả táo, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút. Những này, còn có những này, đều là ta chưa từng dùng. Nói xong, người đàn ông trung niên lui về phía sau vài bước, tránh ra thân, những này, tiên sinh ngươi xem có được hay không? Liếc nhìn có chút sốt sáng người đàn ông trung niên, cùng hơi nghi hoặc một chút bé gái, Liêm ca đến gần đến bên cạnh bàn ăn, lại nhìn mắt trên bàn ăn bày đồ vật, nói câu, Liêm ca đưa tay cầm lấy trên bàn ăn, bày đến chi chưa từng dùng bút lông, một cái tay khác nhẹ nhàng từ cái kia ngòi bút lướt qua, ngòi bút lông tơ tựa như bụi giống như bóc ra, toàn bộ bút lông liền chỉ còn dư lại cán bút. Nhìn này cán bút, Liêm ca khẽ cười cười, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trên vai, chính ôm cái kia quả táo, chuyên tâm gặm chuột trắng. Tựa hồ chú ý tới Liêm ca chuyển qua đến ánh mắt, chuột trắng đầu tiên là dừng một chút động tác, ngay lập tức cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ túi đầu gặm quả táo, động tác càng nhanh hơn chút. Cười, Liêm ca một cái tay cầm cái kia cán bút, một cái tay ở chuột trắng trên người nhẹ nhàng lướt qua. Chuột trắng trên người tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng Liêm ca lướt qua cái tay kia trên, nhưng có thêm một đống bộ lông màu trắng, mà chuột trắng gặm quả táo động tác càng nhanh hơn chút, tựa hồ có hơi bị phẫn. Nhìn chuột trắng, lại khẽ cười cười, Liêm ca thu tay về, tay một niệm, cái kia một đống bộ lông liền hóa thành chỉnh tề một thốc, cầm này một thốc mau. Bay về cái kia cán bút đầu, lại lần nữa nhẹ phẩy mà qua, này thốc bộ lông màu trắng liền như là sinh trưởng ở cán bút trên đầu như thế, lại đưa tay một bước, cái kia cán bút trên đầu cái kia một thốc bộ lông màu trắng, liền hóa thành bút lông đầu ngón tay, chấp nhất này bút, Liêm ca ở trong nghiên mực mặc bên trong dính chút mặc, rơi vào một tấm đã mở ra giấy vàng trên. Một bên, bé gái ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, còn có chút hiếu kỳ, lót chân, ngước đầu, nhìn xung quanh, mà người đàn ông trung niên nhưng là nhìn một chút Liêm ca sau, vừa nhìn về phía bé gái, nhìn tiểu cô nương kia, trên mặt toát ra nụ cười. Chuột trắng bộ lông tạo thành ngòi bút mang theo mặc, ở giấy vàng cắn câu lặng, Liêm ca điều khiển pháp lực, giấy vàng trên dần dần lưu chuyển ra dịu dàng linh ẩn. Hạ xuống cuối cùng một bút, Liêm ca một lần nữa giơ tay lên, nhìn trên bàn giấy vàng trên phụ triện, Liêm ca cười cợt, lại quay lại tầm mắt, nhìn một chút bút lông ngòi bút trên dính mặc bộ lông, tay nhẹ đi vùng, cái kia bộ lông trên mực nước liền lướt xuống biến mất, một lần nữa trở nên trắng như tuyết, lại vung tay lên, cái kia ngòi bút trên bộ lông cũng bốc ra, đồng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngồi xổm ở Liêm ca trên vai chuột trắng dừng một chút động tác, ôm cái kia quả táo, đứng thẳng chân trước, chít chít, chít chít chi. Têu hai tiếng qua đi, chuột trắng tiếp tục ôm quả táo bắt đầu gặm, động tác so với trước chỉ hoãn rất nhiều. Một bên, bé gái càng thêm tò mò lóc chân, nhìn trên bàn cái kia họa tốt phụ triện, Liêm ca liếc nhìn tiểu cô nương kia, lại liếc nhìn tựa hồ xuất thần người đàn ông trung niên, đưa tay đem trên mặt bàn tấm đùa kia triện cầm lên, đơn giản chồng chất lại, Liêm ca đem đưa cho bé gái. Đại ca ca, đây là cái gì a? Cầm quả táo, bé gái duỗi ra hai tay, có chút mất công sức địa tiếp nhận tấm kia gấp xong lá bùa, này sẽ để ngươi vận khí tốt hơn một chút chút, hay là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Liêm ca cười, quay về bé gái nói rằng, cơ hội. Bé gái nhìn một chút Liêm ca, lại nhìn một chút trong tay phụ triện, càng thêm nghi hoặc, một cái có thể để cho ngươi đến trường, có thể đi đến so với quận lỵ còn xa cơ hội. Liêm ca cười, nói, có điều, cơ hội này chỉ có thể tới một lần. Nếu như ngươi không nắm lấy lời nói, tấm đùa này cũng không tác dụng. Cơ hội. Có thể đến trường, có thể đi càng xa hơn địa phương cơ hội. Bé gái nâng quả táo, nhìn tấm phụ triện này, lặp lại Liêm ca lời nói, trong tay càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Cảm ơn đại ca ca. Bé gái ngẩng đầu lên, hướng về Liêm ca giòn tan mà nói rằng, đem nó bỏ vào trong túi đi, ở cái kia cơ hội không có tới trước, nó sẽ không đi. Ừm. Bé gái nặng nề gật gật đầu, sau đó một cái tay nắm bắt quả táo, một cái tay cầm cái kia phủ, túi đầu, có chút mất công sức địa muốn đem cái kia phủ ôm vào trong túi. Một bên, người đàn ông trung niên thấy thế, tựa hồ muốn tiến lên giúp bé gái đem phủ triện cất vào trong túi, hướng phía trước đi rồi một bước, Liêm ca cũng không quay đầu lại, hướng về bên cạnh nam một bước, vừa vặn che ở người đàn ông trung niên trước người. Người đàn ông trung niên thấy thế, cũng không lại về phía trước, chỉ là nhìn. Bé gái cầm quả táo, nắm bắt tấm bùa kia, xốc lên quần áo mặt bên đầu trên tiểu bố cái nắp, hướng về trong túi thả đi, mà ngay vào lúc này, ngoài phòng đống nhiên lên phòng, cũng không biết là món đồ gì, đánh vào nhà chính ngoài cửa, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, bé gái bị kinh sợ, cả người không nhịn được run lên, cái kia nắm bắt phụ triện tay cũng không ngừng được muốn bung ra. Nhưng cũng may, theo sát, bé gái lại nắm chặt tay, nắm chặt tấm kia có thể mang đến cơ hội phụ triện, thấp hơn phía dưới, bé gái đem tấm đùa kia triện thuận lợi địa bỏ vào trong túi. Ngoài phòng, cái kia đống nhiên gió nổi lên cũng dần dần bình ổn lại. Liêm ca chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn bé gái, cười cợt. Chương 326 đèn chân không dưới. Chương 326 đèn chân không dưới. Nhà chính bên trong, đèn chân không dưới, bé gái đem cái kia phụ triện cẩn thận bỏ vào trong túi sau, lấy ra tay che lên cái kia đâu trên tiểu bố cái nắp, lại cách quần áo ấn ấn, xác nhận cái kia phù triện còn ở trong túi, mới tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, chỉ là cái kia tay vẫn như cũ cách quần áo, nắm trong túi áo phù triện, cảm ơn đại ca ca. Bé gái ngước đầu, giòn tan mà hướng về Liêm ca nói rằng, nhìn bé gái, Liêm ca cười cợt, hướng về bên cạnh nam một bước, tránh ra bị ngăn ở phía sau người đàn ông trung niên. Cái kia đại ca ca, còn có tứ thúc thúc, ta liền trở về. Đều đi ra đã lâu, mụ mụ muốn tức rồi. Ta ngày mai trở lại tứ thúc thúc nơi này đi, ngày mai, tứ thúc thúc nên vẫn chưa đi, vẫn không có đi cực xa địa phương đi. Bé gái một cái tay nắm bắt cái kia quả táo, một cái tay nắm túi áo, ngước đầu, quay về Liêm ca cùng người đàn ông trung niên nói rằng, người đàn ông trung niên nghe bé gái lời nói, không trả lời, tiến lên một bước, đi tới bé gái phụ cận, ngồi xổm người xuống, nhìn trên mặt bé gái cười, ánh mắt có chút hoảng hốt, ngay lập tức, ngẩng đầu lên, sờ sờ bé gái tóc. Tứ thúc gặp cho ngươi ở bên cửa sổ trên tàng một chiếc chìa khóa, nếu như tứ thúc sau đó không có ở, Đông Đảo bị giam ở ngoài cửa, là có thể nắm chiếc chìa khóa đó tiến vào tứ thúc trong nhà, như vậy, sau đó Đông Đảo là có thể không cần trốn ở phan thùng dưới đáy. Cười, người đàn ông trung niên quay về bé gái nói rằng, Đông Đảo nhớ tới cũng không nên nói với người khác nhà, đây là tứ thúc cùng Đông Đảo bí mật. Thừng, ta sẽ nhớ tới không nói với người khác. Bé gái tầng tầng gật gật đầu, đáp, ngay lập tức, lại có chút thất lạ. Vậy sau này ta đều không nhìn thấy tứ thúc thúc sao, ta muốn xem đến tứ thúc thúc. Trước đây đều không có ai đối với Đông Đảo tốt, chỉ có tứ thúc thúc, nhưng là, tứ thúc thúc cũng phải đi rồi, sau đó cũng không ai đối với Đông Đảo được rồi. Bé gái cúi đầu, nắm bắt quả táo, nắm túi áo, nói. Người đàn ông trung niên nhìn bé gái Đông Đảo, động tác dừng lại, cuối cùng, nhưng cũng chỉ là giơ tay lên, sờ nữa mò bé gái tóc, hướng về bé gái hé miệng cười. Tứ thúc trước khi đi, gặp lại cho Đông Đảo mua chút quả táo, liền phóng tới trong phòng khách, Đông Đảo nếu như tới được nói, là có thể chính mình cầm ăn, biết không? Ừm. Bé gái vẫn như cũ có chút suy sụp, cúi đầu. Xin lỗi, tứ thúc thúc, ta nhường ngươi không cao hứng. Không có, Đông Đảo làm sao sẽ để tứ thúc không cao hứng đây. Một bên, Liêm ca nhìn bé gái Đông Đảo cùng trung niên này nam nhân, nghe ở vang lên bên tai lời nói thanh, ánh mắt dừng lại, hồi lâu, quay lại tầm mắt, cũng không lên tiếng, hơi ngửa đầu, nhìn cái kia hậu viện tưởng viện trên đỉnh, tùy ý tiến vào ánh mặt trời. Được rồi, Đông Đảo trở về đi thôi. Quay về bé gái cười, người đàn ông trung niên đứng lên, nói rằng, ừm. Bé gái gật gật đầu, ánh mắt lại không từ người đàn ông trung niên trên người rời đi, nhìn bé gái, người đàn ông trung niên dừng một chút, hướng về nhà chính cửa đi tới, gỡ xuống chốt cửa, kéo dài nhà chính môn. Bé gái nhìn người đàn ông trung niên, na bước chân, từng bước một đi tới nhà chính cửa. Người đàn ông trung niên đứng ở nhà chính cạnh cửa, quay về bé gái cười. Cái kia tứ thúc thúc, ta đi rồi. Một chút na bước chân, bé gái na đến nhà chính cửa. Người đàn ông trung niên tay kéo môn, nhìn bé gái, trên mặt mang theo nụ cười, gật gật đầu. Bé gái lại nhìn người đàn ông trung niên một ánh mắt, chui ra nhà chính cửa mở ra khe hở, nhưng ngay lập tức, bé gái lại từ cái kia nhà chính môn khe hở, thám xoay người lại, mí môi, nhìn người đàn ông trung niên. Tứ thúc thúc, ngươi lúc nào lại trở về a? Cuối cùng, bé gái cũng chỉ là hỏi, chờ Đông Đảo lớn rồi, tứ thúc sẽ trở lại. Người đàn ông trung niên cười, quay về bé gái nói rằng, chờ bé gái thu hồi thân, người đàn ông trung niên liền đưa tay ra, đóng lại nhà chính môn. Đứng ở nhà chính cạnh cửa, nhìn đóng chặt nhà chính môn, người đàn ông trung niên trên mặt nụ cười dần dần rút đi, trở nên trầm mặc, nghỉ chân, ánh mắt có chút hoảng hốt, hồi lâu, người đàn ông trung niên mới quay người lại, na bước chân, chờ mặc, từng bước một hướng về nhà chính bên cạnh bàn ăn đi tới. Nha đầu chết tiệt kia, lại chết đến đi đâu rồi? Ngươi thành tâm muốn bỏ đói lão nương đúng không? Ai u, cái ngày hôm nay thực sự là tà môn. Còn sững sờ ở chỗ ấy làm gì, còn không mau mau cho ta nhóm lửa. Nhà chính ở ngoài, truyền đến một trận âm thanh, người đàn ông trung niên không khỏi dừng một chút bước chân, nghỉ chân ở tại chỗ, cuối cùng, cũng không lại quay đầu, chỉ là tiếp tục hướng về bên cạnh bàn ăn đi tới. Cảm tạ, thiên sinh. Người đàn ông trung niên hướng về Liêm ca, cảm kích nói rằng, cảm tạ ngươi, cho Đông Đảo một cơ hội. Là chính nàng nắm lấy. Liêm ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, lại quay lại ánh mắt, nhìn về phía cái kia hậu viện, nghe vậy, người đàn ông trung niên trầm mặt lại, gật gật đầu. Trần gia nàng dâu, Trần gia nàng dâu. Nhà chính ở ngoài, xa xa, quay chung quanh thôn này gò núi trên, lại lần nữa truyền đến từng trận tiếng kêu gạo, tựa hồ năm ấy trưởng phụ nhân, mang người, lại đến tới gần nơi này chết trên núi. Nghe cái kia tiếng kêu gạo, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trung niên này nam nhân, mà trung niên này nam nhân, nhưng là theo thanh, hơi ngửa đầu, chờ mặc, dừng một chút động tác sau, đưa tay ra, ở trong túi quần tìm vòi lên, từ trong túi quần lấy ra cái có chút đi tất, dính chút thất vọng điện thoại cục gạch, người đàn ông trung niên túi đầu, chờ mặc, rút ra điện thoại. Này, Nô tứ ca. Trần gia nàng dâu, Trần gia nàng dâu. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, đầu bên kia điện thoại, năm ấy trưởng phụ nhân âm thanh, cùng cái kia chu vi tiếng kêu gạo, từ trong tay truyền ra. Nô chủ nhiệm, các ngươi hiện tại ở đâu? Ta cũng lại đây giúp các ngươi tìm đi. Trầm mặc lại, người đàn ông trung niên quay về đầu bên kia điện thoại nói rằng, chúng ta ngay ở làng phía sau núi trên, còn chưa đi bao xa. Chúng ta này có mấy người, nô tứ ca ngươi nếu như thực sự bận bịu đến nói, liền bận bịu hết rồi lại đến đây cũng thành. Này đều lâu như vậy rồi, hiện tại cũng không có cái bóng, ta tính toán, nhất thời nửa giờ cũng không tìm được. Năm ấy trưởng phụ nhân vừa nói, một bên còn tựa hồ hướng về trước chết đi tới. Ta lập tức lại đây. Người đàn ông trung niên chỉ nói là cú sau, liền mỏm rồi điện thoại. Trầm mặc lại, dừng một chút động tác, người đàn ông trung niên lại xoay người, nhìn về phía Liêm ca, tiên sinh. Liêm ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, lên tiếng nói rằng. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, gật gật đầu, lại hướng về cái kia đen kịt hậu viện liếc nhìn sau, xoay người, dẫn đường, hướng về nhà chính đi ra ngoài. Nhà chính môn lại lần nữa bị mở ra, người đàn ông trung niên dẫn đường đi ra nhà chính bên trong, đứng ở đó dưới mái hiên, hướng về đông đảo nhà trong sân ngắm nhìn, mới tiếp tục dẫn đường đi xuất biệt tử, dọc theo thôn đạo đi về phía trước. Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, cũng bước ra sân này, hướng về xa xa quay trùng quanh làng gò núi đi đến. Một đường đi về phía trước, người đàn ông trung niên càng thêm trầm mặc, ngước đầu nhìn đi đến thôn một bên, dọc theo sườn núi, Liêm Ca cùng trung niên này nam nhân đi tới gò núi. Năm ấy trưởng phụ nhân mang người tìm kiếm la lên âm thanh, ở bên tai càng thêm rõ ràng. Hai người các ngươi qua bên kia, ngươi theo ta, lại đi bên kia nhìn, nếu như không có, chúng ta liền tiếp tục hướng về bên ngoài đi. Lớn tuổi phụ nữ lời nói tiếng vang lên, nó đang cùng mấy người còn lại nói chuyện, làm sắp xếp. Nô Tứ Ca, ngươi tới a. Lớn tuổi phụ nữ xoay người, bắt chuyện thanh, đi tới, người đàn ông trung niên nhìn lớn tuổi phụ nữ, không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu, ngay lập tức, chuyển động tầm mắt, nhìn một chút chu vi, dừng lại ánh mắt, người đàn ông trung niên lại trầm mặt lại sau, hướng về phương hướng kia đi tới. Nô Tứ Ca, Nô Tứ Ca. Mấy người các ngươi liền theo vừa nãy tiếp theo tìm, ta theo Nô Tứ Ca qua bên kia nhìn. Còn nói cú, lớn tuổi phụ nữ liền theo người đàn ông trung niên, hướng về phương hướng kia đi tới. Chương 327, nhị nhị chương 327, nhị nhị. Tiểu tử, ngươi cũng còn ở trong thôn a? Lớn tuổi phụ nữ hẹp đi rồi hai bước, đi tới Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên bên cạnh, một bên theo sát trầm mặc người đàn ông trung niên đi tới, một bên cùng Liêm Ca đáp nói. Cười, gật gật đầu, Liêm Ca liếc nhìn bên cạnh lớn tuổi phụ nữ, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn phía sau, nghe lớn tuổi phụ nữ sắp xếp, chính tứ tán mở, la lên, tìm kiếm mấy người, tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, trong đó có cái trung niên phụ nữ, vẫn là trước ở cửa thôn nói viên thuyền một người trong đó. 4 người trên mặt bao nhiêu đều có chút không tình nguyện, nhưng chung quy vẫn là tất cả mọi người đều ấn lại lớn tuổi phụ nhân lời nói, hô, tìm. Đại tỷ ở trong thôn, thật giống rất có uy tín. Cái gì uy tín không uy tín, nói đến, đều là lúc trước làm được nghiệt. Lớn tuổi phụ nữ cũng quay đầu, hướng về cái kia tản ra mấy người ngắm nhìn, ngay lập tức, thu hồi ánh mắt, một bên theo người đàn ông trung niên đi tới, vừa nói. Hướng về lên sổ 30 mấy năm, mới vừa mở ra hồi đó, ta là phụ nữ trong thôn chủ nhiệm. Khi đó, nói chuyện, lớn tuổi phụ nữ lắc lắc đầu, khi đó, chỉ có thể sinh một cái, trong thôn những người này, lại tổng muốn nam hoa. Tạo chút nghiệt. Nói đến cũng là trào phúng, thôn này bên trong người tổng muốn sinh nam hoa, cảm thấy đến nữ hải là đền tiền hàng, này lao thiên ra một mực liền không bằng ngươi ý, cái kia mấy năm, thôn kia bên trong người, kết hôn, đầu thai sinh ra được từng cái tất cả đều là nữ hoa. Sinh ra được mới biết là nữ hoa, liền hướng ngọn núi đó trong rừng xuyên, không sinh ra được liền biết là nữ hoa, trực tiếp liền cho. Làm vậy a? Lớn tuổi phụ nữ nói, ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa núi rừng, không nói thêm gì nữa, Liêm Ca liếc nhìn lớn tuổi phụ nữ, thu hồi ánh mắt, cũng không nói gì thêm nữa. Giữa núi rừng, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Người đàn ông trung niên dẫn đường, trầm mặc, đi tới, lớn tuổi phụ nữ nhìn phía xa, theo sát, có chút xuất thần. Nô Tứ Ca, chúng ta đây là hướng về đi đâu a? Đi rồi trận, lớn tuổi phụ nữ quay đầu, hướng về người đàn ông trung niên tiếng hô, người đàn ông trung niên dừng lại bước chân, trầm mặc lại sau, quay người sang, nơi này chúng ta vừa nãy mới đã tới a. Lớn tuổi phụ nữ hướng về bên cạnh nhìn một chút, ở dưới đáy. Người đàn ông trung niên trước người, chính là núi này đỉnh trên biên giới, trước người là có chút chót vót vách núi, nó dưới là một cái đầm hơn khe núi, dưới đáy tích chút cây khô lá bữa. Nhìn ngọn núi đó xuống núi lao, người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Lớn tuổi phụ nữ ánh mắt có chút nghi hoặc, thò đầu ra, hướng về cái kia bên dưới vách núi khe núi bên trong liếc nhìn, lại quay đầu trở lại, nhìn về phía người đàn ông trung niên, trầm mặt lại, lớn tuổi phụ nữ gật gật đầu, bên kia có cái sườn dốc, chúng ta từ cái kia đi xuống xem một chút đi. Lớn tuổi phụ nữ lời nói hạ xuống, người đàn ông trung niên chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lớn tuổi phụ nữ sau, liền trầm mặc, hướng về bên cạnh cái kia sườn dốc đi đến. Lớn tuổi phụ nữ thấy thế, cũng theo sát, theo cái kia sườn dốc, hướng về khe núi dưới đáy đi rồi đi. Liếc nhìn cái này lớn tuổi phụ nữ cùng người đàn ông trung niên, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn ngọn núi đó ao dưới đáy dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, cùng hai người đồng thời rời đi bước chân. Từ cái kia sườn dốc trên, người đàn ông trung niên đi đến khe núi dưới đáy, liền hướng về trong đó một phương hướng về, dẫn đường, trực tiếp đi đến. Lớn tuổi phụ nữ đáy mắt càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, lao lực đỡ sườn dốc trên cây, xuống tới khe núi để sau, liền theo sát người đàn ông trung niên đi về phía trước. Chính là nơi này. Người đàn ông trung niên lại lần nữa dừng lại chân, cúi đầu, nhìn trước người, nói câu sau, liền một lần nữa lại trở nên trầm mặc. Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên trước người trên mặt đất, trên mặt đất, tích cảnh khô lá bữa, người đàn ông trung niên trước người một khối khu vực, cái kia cảnh khô lá bữa lại như là nhô lên đống đất, đồng thời cái kia lá bữa dưới đang tản phát ra cỗ nồng nặc tanh tưởi, không biết là lá cỏ hư mùi vị, vẫn là cái khác. Một bên, lớn tuổi phụ nữ liếc nhìn cái kia nhô lên lá bữa, lại nhìn một chút người đàn ông trung niên, ngồi xổm xuống thân, đưa tay ra, đẩy ra rồi một khối nhô lên đến lá bữa dưới, đầu tiên là lộ ra một góc quần áo, ngay lập tức. Lớn tuổi phụ nữ nhìn cái kia lá bữa dưới bị che lấp đồ vật, trầm mặt lại, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông trung niên. Nô Tứ Ca, ngươi. Há miệng, lớn tuổi phụ nữ tiếng gọi sau, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có thể nói lối ra, mở miệng, chỉ là quay lại ánh mắt, nhìn cái kia lá bữa dưới, lắc lắc đầu. Nhìn lớn tuổi phụ nữ đẩy ra lá bữa sau, từ nó dưới hiện ra trần da nàng dâu, người đàn ông trung niên nhìn, trầm mặc. Khe núi bên trong, trong rừng, càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ có bọ kêu chim hót thành, vẫn như cũ xuyên thấu qua cảnh lá xung xuê, vàng. Nô Tứ Ca, này Trần gia nàng dâu là ngươi. Hồi lâu, lứa tuổi phụ nữ một lần nữa đứng lên, nhìn người đàn ông trung niên, nói rằng: có thể hay không, có thể hay không lại cho ta thời gian nửa ngày. Người đàn ông trung niên cúi đầu, nhìn cái kia nô lên lá húa, cùng cái kia lá húa bên dưới, lên tiếng nói rằng: nô tứ ca, ngươi. Lứa tuổi phụ nữ nhìn người đàn ông trung niên, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu. Lại ngắm nhìn cái kia nô lên lá húa, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên Liêu ca, tiên sinh. Liêu ca gật gật đầu, rời đi bước chân, hướng về khe núi bên trên đi đến. Người đàn ông trung niên lại dừng một chút chân, cũng theo sát, theo tới. Lứa tuổi phụ nữ nhìn một chút cái kia nô lên lá húa, lại nhìn một chút dần dần đi xa người đàn ông trung niên cùng Liêm ca, nghỉ chân ở tại chỗ, một lần nữa ngồi xổm xuống thân, quả kẹt. Nhà chính môn lại lần nữa bị đẩy ra, người đàn ông trung niên dẫn đường, cùng Liêm ca một lần nữa đi trở về nhà chính bên trong. Tướng môn khép hờ trên, người đàn ông trung niên cúi đầu, nhìn một chút trên tay mình này chuỗi chìa khóa, tiên sinh, làm phiền ngài chờ một chút, ta trước tiên đi chiếc chìa khóa để tốt. Người đàn ông trung niên nói, liền cầm này chuỗi chìa khóa, đi vào bên cạnh, dựa trước viện một gian phòng ngủ. Chưa từng dùng lâu, người đàn ông trung niên một lần nữa đi trở về nhà chính. Tiên sinh, bên này. Người đàn ông trung niên nói, dẫn đường, hướng về cái kia đen kịt hậu viện đi rồi đi. Liêm ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, cũng rời đi bước chân. Dẫn đường, bước vào hậu viện, người đàn ông trung niên nhìn hậu viện, dừng một chút, hướng về hậu viện bên tường đi đến. Đưa tay lôi kéo, hậu viện trên đỉnh, cái kia treo lơ lửng đèn chân không sáng lên, xua tan hậu viện đen kịt, toàn bộ trong hậu viện một lần nữa sáng lên. Chuyển qua ánh mắt, Liêm ca liếc nhìn hậu viện này bên trong. Hậu viện trang trí có chút đơn giản, trống trải, gần bên trong cái kia chết là nhà bếp trước liên tiếp nhà chính là cái có chút trống trải sân. Trong sân, dựa vào nhà bếp, bày chiếc quan tài, giờ khắc này đối diện Liêm ca cùng người đàn ông trung niên, quan tài trước còn bày cái lư hương, trong lư hương là mấy chi chưa cháy tận hương, lư hương trước còn bày đĩa quả táo, cái kia quả táo có chút phát điên. Vậy thì là nhị nhị. Nhìn trong hậu viện chiếc kia quan tài, người đàn ông trung niên ánh mắt có chút hoảng hốt, xuất thần. Ta nghĩ nàng thời điểm, liền sẽ tới nơi này cùng nàng trò chuyện, an bị ở cái kia bên cạnh, nàng thích ăn quả táo, ta liền cho nàng thả đĩa quả táo. Chỉ là nàng cũng lại ưng không được ta, cũng lại không có cách nào lại ăn quả táo. Người đàn ông trung niên nói, hướng về chiếc kia quan tài phương hướng đi tới, Liêm ca cũng di chuyển bước chân, cùng trung niên này nam nhân, hướng về cái kia quan tài phụ cận đi đến. Trước đây nàng còn ở thời điểm, nàng đều là sẽ cùng lời ta nói, gặp nắm quả táo cho ta ăn, ta nhưng cũng như là chết rồi như thế, xưa nay không ứng quá nàng, chỉ biết nàng là cái nữ hải, nhưng đã quên nàng là con gái của ta, chờ ta hối hận rồi, hối hận đã vô dụng, nàng đã không còn. Người đàn ông trung niên nói, đi đến quan tài trước mặt, mất công sức địa sốc lên quan tài. Chương 328, hậu viện chương 328. Hậu viện treo ở xà nhà trên đèn chân không theo xuyên qua tường viện trên đỉnh khe hở thanh phòng, nhẹ nhàng lung lay, ánh đèn xua tan hậu viện đen kịt, cũng lay động dưới đèn người cái bóng, người đàn ông trung niên ánh mắt hoảng hốt, trong miệng nỉ non, phí gắng sức, đem quan tài xốc mở, trong quan tài cảnh tượng, theo một luồng nồng nặc tanh tưởi, đập vào mi mắt. Người đàn ông trung niên thu tay về, đứng ở quan tài bên, nhìn trong quan tài, xuất thần nhìn, một bên, Liêm ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía cái kia trong quan tài, là cụ từ lâu mục nát, gần như hài cốt thi thể, trên chân ăn mặc một đôi chiếc giày nhỏ. Chỉ là từ lâu nhiễm phải chút vết máu, che lấp nguyên bản màu sắc, trên chân da thịt hủ hóa, cũng làm cho này dày xem ra có chút không, trên người, nhưng là che kín giường chăn đông, nó dưới. Vết máu đã xuyên thấu qua chăn đông, nhuộm dần đến mặt ngoài. Một cái tay, duỗi ra chăn đông, xương ngón tay quất, nắm, tựa hồ chính cầm lấy món đồ gì. Đầu dưới, gối lên cái gối, khuôn mặt, cùng thân thể những nơi khác như thế, đã độ cao hư, lộ ra ra nó dưới xương sọ, hầu như hoàn toàn bóc ra tóc trải lý rất chỉnh tề, dùng một cái dây buộc tóc buộc. Con mắt có chút chỗ trống, tựa hồ chính ngửa mặt nằm, nhìn quan tài ở ngoài người. Nhìn thi thể này, Liêm ca ánh mắt dừng một chút, chuyển qua tầm mắt, hơi ngửa đầu, nhìn hậu viện tường viện trên, xuyên thấu qua khe hở chiếu dọi tiến vào ánh mặt trời, cũng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Một bên, người đàn ông trung niên xuất thần nhìn trong quan tài, nàng con gái, chờ mặc. Ta không nỡ nàng, nàng không còn qua đi, còn muốn đem nàng giữ ở bên người, ta nghĩ nàng sống thêm lại đây, lại gọi ta một tiếng, lấy thêm nàng yêu thích quả táo ăn. Hồi lâu, người đàn ông trung niên lại lần nữa lên tiếng nói rằng, nàng khi còn sống, ta phạm lỗi lầm, không thể bảo vệ nàng, hại chết nàng, nàng không còn, ta còn ở phạm sai lầm. Lâu như vậy rồi, ta liền như thế đem nàng đặt ở trong hậu viện, xưa nay nghĩ tới muốn cho nàng mổ yên mà đẹp. Nhị nhị, ba ba có lỗi với ngươi, vẫn luôn có lỗi với ngươi. Đều do ta, đều do ta. Người đàn ông trung niên nói chuyện, đưa tay nắm chặt quan tài, nhìn trong quan tài con gái, ba ba sai rồi, ba ba sai rồi. Xin lỗi, nhị nhị. Người đàn ông trung niên kết nắm quan tài, viền mắt thường hồng, hướng về trong quan tài con gái, một lần lần nói. Hồi lâu, tiếng nói dần dần lắng lại, người đàn ông trung niên một lần nữa trở nên trầm mặc. Nhìn trong quan tài con gái, người đàn ông trung niên chậm rãi cong xuống thân, nhị nhị, ba ba mang theo ngươi, chúng ta đồng thời, cùng đi lên đi địa phương, ba ba bồi tiếp ngươi, ba ba bồi tiếp ngươi. Trong miệng nỉ non, đi nhớ, người đàn ông trung niên đưa tay ra, liền như vậy túi người xuống, liền mang theo cái kia giường chăn đông, ôm lấy trong quan tài con gái. Đem con gái ôm, người đàn ông trung niên ngồi dậy, ánh mắt hoảng hốt, từng bước một hướng về hậu viện đi ra ngoài. Hậu viện xà nhà trên, cái kia mang theo đèn chân không càng thêm lay động đến lợi hại, lay động dưới đèn, người đàn ông trung niên bóng người, đi đến Liêm ca bên cạnh người. Người đàn ông trung niên một lần nữa dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Liêm ca. Tiên sinh, có thể hay không van cầu ngươi, giúp ta một việc. Người đàn ông trung niên ôm con gái, không ngời, hướng về Liêm ca cầu khẩn nói. Liêm ca chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trung niên này nam nhân, mua quả táo, đúng không?
Đúng, thiên sinh, van cầu ngươi.
Cái kia nhà chính bên cạnh, bên trái dựa vào ở ngoài cái kia gian phòng bên trong, trên giường có kiện đồ đen, quần áo trong túi có tiền.
Tiền kia là sạch sẽ, là ta cho người khác sửa nhà kiếm được.
Người đàn ông trung niên cầu xin, nói, thiên sinh, cầu ngươi giúp đỡ đi.
Cảm tạ, cảm tạ.
Gật đầu, người đàn ông trung niên cảm kích nói, nói xong, liền lại chậm rãi quay người sang, ôm nữ nhi trong ngực, từng bước một hướng đi hậu viện ở ngoài. Đi đến hậu viện một bên, lại dừng một chút, cầm lấy đem tựa ở tường viện một bên cái xẻng, cùng trước gọt trái táo dùng đến ao, tiếp tục hướng về hậu viện đi ra ngoài. Nhìn trung niên nam nhân kia từng bước một đi ra hậu viện, đi vào nhà chính, hướng về ngoài phòng đi đến, Liêm ca thu tầm mắt lại, lại nhìn mắt trong hậu viện cái kia quan tài, dừng một chút sau, cũng rời đi bước chân. Phía sau, trong hậu viện, đèn chân không chưa tắt, vẫn như cũ sáng. Bước vào nhà chính bên trong, liếc nhìn cái kia đã đi ra khỏi phòng, chính ôm nữ nhi của hắn dần dần đi xa người đàn ông trung niên, Liêm ca thu tầm mắt lại, hướng về trước người đàn ông trung niên nói tới cái kia gian phòng bên trong đi vào. Trong phòng, giống nhau người đàn ông trung niên từng nói, trên giường đắp kiện áo khoác màu đen, đưa tay ra, Liêm ca từ trong đó lấy ra vài tờ phát chiếu tiền lẻ, cũng không ôm vào trong túi, nắm ở trên tay, hơi dậm chân, Liêm ca lại nhìn mắt trong phòng này, bên giường một bên, dựa vào bên trong chiếc là cái tủ quần áo cửa mở rộng một nửa, hiện lộ trong tủ treo quần áo cảnh tượng, bên trong, giá áo trên mang theo từng kiện mới tinh bé gái quần áo, hoặc là váy, hoặc là áo khoác, có hạ quần, cũng có đông ý đi, tủ quần áo bên còn bày từng đôi mới tinh bé gái giày, tựa hồ cẩn thận thu dọn quá, cái kia từng kiện quần áo, từng đôi giày đều có vẻ bày ra điệu rất là chỉnh tề. Nhìn y phục kia, giày, hơi hơi dừng một chút ánh mắt, Liêm ca thu hồi tầm mắt, xoay người hướng về ngoài phòng đi rồi đi. Ngoài phòng, dọc theo thôn đạo hai bên, có vẻ hơi náo động. Một hộ gia đình trong sân, từng cái người trong thôn thỉnh thoảng hướng về cái kia ôm con gái người đàn ông trung niên liếc mắt, hoặc là chỉ trỏ trỏ, hoặc là lẫn nhau nói, mà trung niên nam nhân kia tựa hồ đối với bốn phía ánh mắt hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là ôm nữ nhi mình, hướng về làng một bên trên núi này đi đến.
Nô tứ ca, ngươi chuyện này, ngươi đây là hướng về đi đâu a?
Thôn bên đường, một nhà trong sân, trước cùng người đàn ông trung niên chào hỏi người đàn ông kia nhìn người đàn ông trung niên, do dự xuống, vẫn không khỏi hỏi.
Đi trên núi.
Người đàn ông trung niên dừng một chút chân, ánh mắt hoảng hốt, nhìn xa xa, lên tiếng đáp.
Vậy ngươi ôm cái này là?
Nam nhân nhìn người đàn ông trung niên một đường đi qua, nhỏ xuống ở thôn trên đường cái kia lách tách vết máu, không khỏi nhìn người đàn ông trung niên trong lồng ngực, cái kia bao khỏa cái gì chăn đông, lên tiếng hỏi, con gái của ta. Chỉ là lên tiếng đáp lời, người đàn ông trung niên liền ôm nữ nhi của hắn, tiếp tục hướng về trên núi đi đến.
Nô tứ ca.
Nam nhân giơ tay lên, há miệng, nhìn dần dần đi xa người đàn ông trung niên, cuối cùng cũng không có thể nói ra cái gì. Nữ nhi của hắn không chết sớm, đều lâu như vậy rồi, chẳng lẽ? Ngươi nhìn hắn ôm đến cái kia chăn giường, đều sắp bị ngâm đen, một đường dọn kia đáp, không biết nhỏ món đồ gì, ta tính toán, lâu như vậy nữ nhi của hắn đều không chôn xuống, không chắc đặt ở làm sao.
Nay tâm nhưng là thật ác độc a, cũng đã lâu, đều không chôn xuống.
Ai, nghiệp chứng a, nghiệp chứng a. Ngươi xem một chút người ta này tâm nhiều tàn nhẫn, nào giống chúng ta những người này. Người đàn ông trung niên dần dần đi xa, ven đường trong thôn, người đàn ông trung niên phía sau, chỉ trỏ trỏ lời nói thành lớn dần, mấy cái vây quanh ở trong sân phụ nữ trung niên, hướng về người đàn ông trung niên bóng lưng bất ấm bất dương nói, hoặc là có vẻ tràn đầy phấn khởi, hoặc là có vẻ sát có việc. Đứng ở sân bên, nghe bên cạnh người theo từng trận thanh phong ở vang lên bên tai lời nói thành, lại nhìn mắt cái kia hướng về làng một bên trên núi đi đến người đàn ông trung niên, Liêm ca thu hồi ánh mắt. Vung tay lên, người đàn ông trung niên nhà chính môn bị một lần nữa khép lại. Rời đi bước chân, Liêm ca hướng về thôn đạo một bên khác, cửa thôn phương hướng đi rồi đi. Cửa thôn này chết làng, tựa hồ không chịu đến người đàn ông trung niên ảnh hưởng, một hộ hậu người trong thôn, vẫn như cũng bận rộn từng người sự tình. Vừa đi, Liêm ca một bên nhìn bên đường xẹt qua một hộ gia đình. Một hộ gia đình ở trước người tiến gần, lại đang phía sau xa dần. Chương 329, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Chương 329, sinh nam sinh nữ đều giống nhau.
Mụ mụ, ngươi xem cái này bác đến sạch sẽ nhất.
Một nhà trong sân, sửa chút làm bắp nô. Sân một bên, ngồi cái 7-8 tuổi nữ hải, chính mất công sức địa dùng tay xoa xoa hạt bắp nô. Hạt bắp nô từng viên một bóc ra từ mảng, tay của cô bé cũng bị ma đến đỏ chót. Cầm cái kia sạch sẽ quen nô, nữ hải hài lòng cười, hướng về bên cạnh trên bậc thang, ngồi mẫu thân nói rằng, trên bậc thang, ngồi vị kia mẫu thân, thì lại chính hai mắt xuất thần mà nhìn xa xa, nghe được nữ hải lời nói, cũng chỉ là quay đầu lên nhìn, liền lại như trước như thế, con mắt hơi choáng mà nhìn xa xa, nha, nha. Vị kia mẫu thân bên cạnh, còn đứng cái một lạng tuổi đứa nhỏ, nhìn nàng tỉ tỉ dơ lên quen nô, cũng theo a a a a kêu, muội muội thần ngoan. 7-8 tuổi nữ hài nhìn mình muội muội, ở trên người xoa xoa tay sau, đưa tay sờ sờ đầu của muội muội mình phát, cái kia một lạng tuổi muội muội cảm nhận được tỉ tỉ xoa xoa, nở nụ cười.
Mụ mụ, buổi trưa hôm nay chúng ta ăn cái gì a? Ăn bắp nô sao? Ta đến nấu đi.
7-8 tuổi nữ hài không người cười nhìn mình muội muội, sau đó lại quay đầu đối với mình mẫu thân hỏi, mẫu thân nàng nghe tiếng, quay đầu lại, dùng vô thần ánh mắt lại nhìn mắt nàng cùng muội muội nàng, chờ mặc, không hề nói gì, chỉ là cúi đầu, xoa xoa lại chính mình nô lên cái bụng.
Mụ mụ, đệ đệ đều 7-8 tháng, cũng sắp từ mụ mụ trong bụng đi ra đi.
Không biết đệ đệ mới từ mụ mụ trong bụng đi ra là cái gì dáng vẻ, có phải là cùng muội muội như thế?
Nha. nha. 7, 8 tuổi nữ hải không người, nhìn mẫu thân nô lên cái bụng, cười nói, cái kia một lạng tuổi muội muội, cũng cùng cách tí a i a t, vẫy vây tay nhỏ. Dọc theo này thôn đạo, Liêm ca, đi tới, nhìn, ở gia đình kia trong sân dừng một chút ánh mắt sau, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại đem ánh mắt tìm đến phía lại một gia đình. Tỷ tỷ, đem con kia gấu con cho ta chơi một hồi, cho ta chơi một lúc mà. Một gia đình sân trước, một cái 7, 8 tuổi bé trai đuổi một cái 11, 12 tuổi nữ hải, hô, chỉ một chốc lát nhi là tốt rồi. Không cho, nói tốt một người chơi một lúc, không cho phép ngươi chơi xấu. Nữ hài cười, ở trong sân chạy, cất giấu trong tay món đồ chơi, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bé trai chạy, đuổi theo tỷ tỷ của hắn, tựa hồ chậm rãi đã quên cái kia món đồ chơi, chỉ là ở viện kia bên trong hài lòng cười, cùng tỷ tỷ của hắn truy nháo. Nô sinh nam, ngươi chuyện gì xảy ra? Đệ đệ ngươi muốn chơi đồ chơi, ngươi liền không thể để cho hắn chơi đùa nhi à? Ngay vào lúc này, sân sau trong phòng, một cái trung niên nữ nhân đi ra, hướng về nữ hài quát, nữ hài không khỏi dừng lại chân, trên mặt nụ cười dần dần rút đi, đứng tại chỗ, cầm con kia gấu con, cúi đầu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Cậu bé đuổi theo tỷ tỷ của hắn, ngước đầu, hướng về tỷ tỷ của hắn hô, nữ hài nhìn một chút đệ đệ của nàng, không theo tiếng, chỉ là cúi đầu. Trung niên kia nữ nhân giận đùng đùng, đi đến nữ hài trước người, đưa tay ra, một cái liền đem nữ hài cầm trong tay cái kia gấu con lôi lại đây, liền mang theo, suýt chút nữa đem cô bé kia cũng lôi ngã xuống đất. Đến, tiểu thì lại cầm. Trung niên nữ nhân xoay người, lại hướng về cậu bé lộ ra nụ cười, đem cái kia gấu con đưa tới, tiểu thì lại tiếp theo chơi đi, nếu như sau đó ngươi tỷ tỷ cướp ngươi món đồ chơi, hãy cùng mụ mụ nói. Cậu bé nhìn một chút tỷ tỷ của hắn, lại nhìn một chút mẫu thân nàng, đem cái kia gấu con nhận lấy. Mà trung niên kia nữ nhân nhưng là đem gấu con đưa ra đi qua sau, lại quay đầu lại, trên mặt nụ cười rút đi, quay về nữ hài nói rằng, nô sinh nam ngươi cho ta đi vào nhóm lửa, ngày qua ngày sự tình không làm, liền biết cùng đệ đệ ngươi cướp món đồ chơi, ta xem ngươi ngày hôm nay là không muốn ăn cơm có phải là. Trơ mặt, trung niên nữ nhân quay về nữ hài mắng, ta nuôi cái ngươi còn không bằng nuôi con chó, cho ngươi ăn cái kia lương thực, ta còn không bằng đem ra này chỉ heo, chính là cái đền tiền hàng. Còn muốn đọc sách, ta xem ngươi sách này đều niệm đến thí dùng đều không có, chờ thêm năm, ta xem ngươi cũng đừng đi, chờ chừng 2 năm nữa liền đi ra ngoài cho ta làm công. Nữ hải cúi đầu, nhìn mũi chân, trầm mặc, không nói một lời. Còn đứng ngây ra đó làm gì, muốn chịu đòn có phải là, còn không mau mau cút vào cho ta nhóm lửa, đem cái kia bát cũng rửa sạch. Hùng hùng hổ hổ, trung niên nữ nhân quay người sang, hướng về trong phòng đi bảo, nữ hải cúi đầu, bước ra chân, từng bước một theo trung niên nữ nhân, hướng về nhà chính bên trong đi đến. Mụ mụ, ta cũng phải nhóm lửa, ta cũng phải rửa chén. Lúc này, cậu bé ôm hùng, hướng về trung niên nữ nhân hô. Ai u, tiểu bảo bối của ta thật hiểu chuyện, đều biết giúp trong nhà làm việc a. Trung niên nữ nhân xoay người, hướng về cậu bé cười, trên mặt bỏ ra nếp nhăn, có điều không cần tiểu thì lại rửa chén, ngươi tỷ tỷ gặp thầy, tiểu thì lại còn nhỏ, liền tiếp theo chơi đi. Chờ tiểu thì lại lớn rồi, lấy cái nàng dâu, sinh cái mập mạp tiểu tử, mẹ a, liền hài lòng. Có thể tuyệt đối đừng sinh cái xem ngươi tỷ tỷ như vậy đền tiền hàng. Nói chuyện, trung niên nữ nhân còn liếc mắt nữ hải. Ta mới không muốn sinh mập mạp tiểu tử đây. Cậu bé ôm con gấu kia, lớn tiếng hướng về trung niên nữ nhân hô. Trung niên nữ nhân nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt sụ xuống, quay đầu liền hướng về phía nữ hài mắng, có phải là ngươi dạy cho người đệ đệ? Nữ hài trầm mặc, cúi đầu, không theo tiếng. Ngày qua ngày, đường đến không có ngươi, hiện tại đều sẽ giáo đệ đệ ngươi cùng ta đối nghịch có phải là? Ta xem ngươi ngày hôm nay chính là thích ăn đòn. Vừa mắng, trung niên nữ nhân một bên kéo tay áo, tựa hồ chuẩn bị đả nữ đứa bé, mới không phải tỷ tỷ đây. Cậu bé hướng về phía trung niên nữ nhân hô, là chúng ta lão sư nói. Chúng ta lão sư nói, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Đừng nghe lão sư người nói lung tung. Trung niên nữ nhân quay người sang. Quay về cậu bé nói rằng, tiểu thì lại ngươi nhưng là nhà chúng ta dòng độc đinh, nhà chúng ta liền hy vọng ngươi nối roi tông đường, kéo dài hương hỏa. Ngươi mới là nói lung tung. Cậu bé hướng về phía trung niên nữ nhân hô, tiểu thì lại, ngươi còn như vậy, mụ mụ nhưng là tức rồi. Trung niên nữ nhân mặt chìm xuống, ta liền không muốn sinh mập mạp tiểu tử, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Cậu bé hướng về phía trung niên nữ nhân quát, âm thanh ở trong sân vang vọng, truyền ra rất xa. Trung niên nữ nhân nghe cậu bé tiếng la, xoay người, liền từ trong sân trong tuổi khô, rút ra điều cảnh cây. Cậu đứng ở cậu bé trước người, ngươi lại nói một lần, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Cậu bé nhìn trung niên nữ nhân kéo ra cành cây, có chút sợ sệt, nhưng vẫn là sùng trung niên nữ nhân hô, lão sư là đúng, chính là đúng vậy, ngươi mới là sai thôi, ngươi mới là sai được. Nói, cậu bé cả người chiến, nghiêng đi thân, tựa hồ đã chuẩn bị chịu đòn. Nhường ngươi không coi trọng đệ đệ ngươi, nhường ngươi không dạy thật đệ đệ ngươi. Trung niên nữ nhân trầm mặt, cầm cành cây, đánh vào trên người cô gái. Nữ hài cúi đầu, cả người chiến, trầm mặc, không nói một lời. Không cho đánh tỉ tỉ. Cậu bé phát hiện trung niên nữ nhân đánh cho là tỷ tỷ, giương tay che ở tỷ tỷ của hắn trước mặt, trung niên nữ nhân dừng lại tay, mặt bình tĩnh, nhìn một chút cậu bé, vừa nhìn về phía nữ hải, đợi một chút lại trừng trị ngươi. Hung tợn trừng nữ hải một ánh mắt, trung niên nữ nhân ném cành cây, xoay người hướng về trong phòng đi bảo. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, mụ mụ đã đi rồi. Tỷ tỷ không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhìn trung niên nữ nhân đi ra, cậu bé cẩn thận quay lại thân, ngửa đầu nhìn tỷ tỷ của hắn, tỷ tỷ là không vui sao? Cho, tỷ tỷ, cái này gấu con tỷ tỷ chơi đi. Đưa tay ra, đem cái kia gấu con lại đưa cho hắn tỷ tỷ. Nữ hài nhìn một chút đệ đệ của nàng, đưa tay nhận con kia gấu con, ôm vào trong lòng. Ta mới không muốn sinh mập mạp tiểu tử đây, tỷ tỷ tốt nhất, sau đó ta muốn sinh cái tỷ tỷ.
Cậu bé quay đầu, nhìn trong phòng, nhỏ giọng quay về tỷ tỷ của hắn nói rằng, nghe đệ đệ của nàng lời nói, trên mặt cô gái nở nụ cười. Trên đường, nhìn viện kia bên trong tình cảnh này, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, khẽ cười cười, quay lại tầm mắt, tiếp tục hướng về làng đi ra ngoài. Chương 330, đào mộ chương 330, đào mộ ngoài thôn, gò núi trên, nương tựa núi rừng một mảnh ruộng trong đất, người đàn ông trung niên ôm con gái, một lần nữa dừng lại chân, này thanh dao mổ lợn bị ném xuống đất, ánh mắt hoảng hốt, xuất thần, người đàn ông trung niên ngẩng đầu, nhìn chu vi, bốn phía, đều không nhìn thấy bóng người, trước người, trong ruộng, là một ngôi mộ mộ. Mộ trước, bày bàn hoa quả. Nhìn cái kia nấm mộ cái kia bia mộ, hoa quả, xuất thần chốc lát sau, người đàn ông trung niên quay đầu lại, ôm nữ nhi của hắn, dưới chân có chút lảo đảo địa hướng về đất ruộng nương tựa sườn núi bên kia duyên đi đến. Nhị nhị, ngươi trước tiên ở nghỉ một lát, tại đây nghỉ một lát. Cung rơi eo, người đàn ông trung niên cẩn thận, đem con gái dựa vào sườn núi pha diện, để xuống, ba ba lập tức tới ngay cùng ngươi. Trong miệng ghi nhớ, để con gái tựa ở bờ ruộng một bên sau khi ngồi xuống, người đàn ông trung niên một lần nữa thẳng lên thân, cầm cái kia trong tay cái sẻng, lại quét mắt chu vi, từng bước một na bước chân, đi tới trong ruộng phần mộ trước. Khi Jin, ta mang nhị nhị đến xem ngươi. Nhìn cái kia bia mộ, người đàn ông trung niên ánh mắt hoảng hốt, trong miệng nỉ non, ghi nhớ, lại dừng lại chốc lát, người đàn ông trung niên nhấc theo cái kia cái sẻng, đi tới cái kia phần mộ bên cạnh, sẽ ở đó phần mộ bên cạnh không xa, rơi xuống sạn, một sạn đi xuống quật. Lập tức liền được, lập tức liền tốt. Nhị nhị trước tiên cùng mụ mụ nói chuyện một chút, ba ba nơi này lập tức liền được rồi. Người đàn ông trung niên đi xuống một sạn quật, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hướng về tựa ở bờ ruộng một bên con gái, trên mặt cười, nói, bốn phía, không người đáp lại, thanh phong mang đi lời nói thanh, trong ruộng càng thêm có vẻ yên tĩnh. Lập tức, ba ba liền có thể đến tiếp nhị nhị cùng mụ mụ. Lần này ba ba bồi tiếp ngươi, nhị nhị muốn làm cái gì, ba ba đều bồi tiếp ngươi. Lần này, nhị nhị muốn cùng ba ba nói chuyện, ba ba cũng sẽ không bao giờ đi ra, ba ba ngay ở bên cạnh ngươi nghe nhị nhị cùng ba ba nói chuyện, cái nào cũng không đi. Lời nói thanh pha tạp vào cái sẻng sạn bùn đất âm thanh, một cái hầm mộ dần dần xuất hiện tại trung niên nam nhân dưới chân, mụ mụ cũng sẽ bồi tiếp nhị nhị, chúng ta một nhà, đều sẽ cùng nhau. Nói chuyện, người đàn ông trung niên dừng lại tay, được rồi, nhị nhị đã đào xong, đón lấy là ba ba. Người đàn ông trung niên cười đối với ngồi dựa và ở bờ ruộng một bên con gái nói tiếng, từ cái kia đào xong trong hầm mộ, bỏ đi ra, sẽ ở đó hầm mộ bên cạnh, lại lần nữa rơi xuống cái sẻng. Khi Jin, nhị nhị hình dáng giống ngươi đi, con mắt mũi có thể cũng giống như ngươi đây. Dài đến thật đẹp đẽ, sau đó lớn hơn à, tới nhà muốn kết hôn nhị nhị, khẳng định đều có thể đạp phá cửa hạm. Sạ, người đàn ông trung niên thỉnh thoảng quay đầu nhìn cái kia bia mộ, cùng tựa ở bờ ruộng trên con gái nói chuyện, dứt tiếng, người đàn ông trung niên lại quay đầu trở lại, nhìn dưới chân dần thâm hầm mộ, có chút trầm mặc. Chính là, nhị nhị cũng lại không có cách nào lớn rồi. Khi Jin, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với chúng ta con gái, ta hại chết nhị nhị, ta hại chết nàng. Nói, người đàn ông trung niên lại xuống một sạ. Ta thật giống vẫn ở phạm sai lầm, vẫn luôn ở phạm sai lầm. Trong miệng một lần lần ghi nhớ, người đàn ông trung niên dần dần lại lần nữa trở nên trầm mặc. Được rồi, đều làm xong. Đứng ở trong hầm mộ, người đàn ông trung niên quay đầu, hướng về bờ ruộng một bên con gái cười nói, theo sát, liền có chút mất công sức địa từ cái kia trong hầm mộ bò đi ra, kéo cái kia cái sẻng, lại ngắm nhìn một phía, người đàn ông trung niên có chút lảo đảo địa đi tới con gái trước người, đưa tay ra, chuẩn bị đem con gái lại lần nữa ôm lấy, theo sát, lại dừng lại động tác, cúi đầu, người đàn ông trung niên nhìn mình trên người nhiễm phải bùn đất, lui về sau một bước, một chút tỉ mỉ mà đem cái kia bùn đất đập sạch sẽ qua đi, mới lại lần nữa đi lên trước, ba ba trên người giờ, chớ đem nhị nhị váy cũng biết ố hế. Người đàn ông trung niên cười, ngồi xổm xuống thân, đưa tay ra, ôm lấy con gái, được rồi, nhị nhị, ba ba ôm ngươi qua, chúng ta đi qua, bồi tiếp ngươi mụ mụ. Cẩn thận, liền mang theo cái kia chăn đồng, người đàn ông trung niên ôm con gái, đứng lên, từng bước một nà, trong tay còn kéo cái kia cái sẻng, người đàn ông trung niên ôm con gái, hướng đi cái kia nương tựa phần mộ hầm mộ. Đi đến hầm mộ trước, người đàn ông trung niên dừng bước. Ba ba ôm ngươi xuống, ôm ngươi xuống. Ôm con gái, người đàn ông trung niên chậm rãi tổn thân, theo cái kia hầm mộ biên giới, dùng lưng mải, một chút xuống tới hầm mộ, bùn khối theo biên giới lướt xuống, người đàn ông trung niên trên lưng sửa xuất đạo đạo vết máu, nhưng phảng phất hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là cười, nhìn nữ nhi trong ngực. Theo sát, nụ cười lại dần dần rút đi, người đàn ông trung niên trầm mặc, ôm con gái, ngồi xổm xuống thân, cẩn thận, liền mang theo cái kia chăn đồng, người đàn ông trung niên đem con gái phóng tới đáy hầm mộ bộ. Đang nhìn mình con gái, người đàn ông trung niên trầm mặc, hồi lâu, một lần nữa đứng lên, xoay người mất công sức, một lần nữa bỏ ra hầm mộ. Nhị nhị, đừng sợ, ba ba sẽ không lại nhường ngươi một người, ba ba lập tức tới ngay bồi tiếp ngươi. Hầm mộ bên, người đàn ông trung niên nhìn trong hầm mộ con gái, trong miệng một lần lần ghi nhớ, trong tay cầm lấy một cái bùn đất, nhưng thủy chung không hướng về trong hầm mộ thả xuống. Ba ba ngay ở bên cạnh ngươi, ngay ở bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Ghi nhớ, người đàn ông trung niên rốt cục vẫn là thả xuống này thanh bùn đất rơi ra, rải rác ở trong hầm mộ, con gái trên người, nhìn, người đàn ông trung niên trầm mặc, lại dừng một chút, mới ngồi xổm ở cái kia hầm mộ bên, ấn tay một cái điểm hướng về trong hầm mộ che bùn đất. Ba ba sẽ cẩn thận điểm, sẽ không để cho những này bùn đất đánh đau nhị nhị. Nhị nhị sẽ chờ một lúc, chờ một lát, ba ba liền đến cùng ngươi, còn có mụ mụ. Tay về tế thổ, người đàn ông trung niên từ con gái chân vị trí, cẩn thận một chút che bạc thổ, trên chân, trên đùi, trên người, bùn đất một chút bao trùm, rốt cục đến đầu, nhìn nữ nhi của hắn, người đàn ông trung niên tay không khỏi lại lần nữa dừng lại. Nhị nhị, nhị nhị. Há miệng, người đàn ông trung niên ánh mắt hoảng hốt, gọi hai tiếng, lại trở nên trầm mặc, tay lỏng ra, một cái tế thổ rải rác ở nữ nhi của hắn trên đầu. Lại che kín chút thổ, người đàn ông trung niên đứng lên, cầm lấy bên cạnh cái xẻng, trầm mặc, một cái xẻng tre. Hầm mộ dần dần bị lấp bằng, lại dần dần nhô lên cái nấm mộ. Người đàn ông trung niên dừng lại tay, ném cái kia cái xẻng, nhìn trước người hai cái nấm mộ, người đàn ông trung niên ánh mắt hoảng hốt, xuất hận. Khi Jin, nhị nhị, ta vậy thì đến tiếp các ngươi. Nói chuyện, người đàn ông trung niên túi người xuống, nhặt lên nải thanh dao mổ lợn, ngẩng đầu lên, hướng về bốn phía xa xa ngắm nhìn, người đàn ông trung niên cầm dao, hướng đi cái kia còn lại hầm mộ trước, nhìn hầm mộ, người đàn ông trung niên cầm dao mổ lợn, theo hầm mộ bên dưới, một chút bỏ xuống. Tựa ở hầm mộ một bên, người đàn ông trung niên ngẩng đầu, nhìn hầm mộ ở ngoài, xa xa, lại quay đầu, nhìn bên cạnh hai cái nấm mộ, trên mặt dần dần lộ ra chút nụ cười, chậm rãi nâng lên nải thanh dao mổ lợn, người đàn ông trung niên cũng chậm rãi quay đầu lại, nhị nhị, ba ba liền đến cùng ngươi, liền đến cùng ngươi. Trong miệng nỉ non, người đàn ông trung niên cầm dao mổ lợn, giơ lên trước mắt, dao tựa hồ sắp hạ xuống, theo sát, người đàn ông trung niên giơ dao mổ lợn động tác không khỏi dừng lại, ở cái kia dao mổ lợn trên, người đàn ông trung niên dừng lại ánh mắt. Tựa hồ là bởi vì trước nắm cây dao này tức quá quả táo, trên dao kia còn dính chưa tẩy đi vỏ táo, nhìn cái kia một khối nhỏ vỏ táo, người đàn ông trung niên ánh mắt hoảng hốt xuất thần, dừng lại, dao, thật lâu chưa hạ xuống. Hồi lâu, dao bị thả xuống, xin lỗi, nhị nhị. Hầm mộ ở ngoài, giữa bầu trời, mặt trời từ trong tầng mây chui ra, hướng về trong hầm mộ, tùy ý tiến vào ánh mặt trời. Chương 331, quả táo chương 331, quả táo. Không được núp đích. Trong ruộng, tới rồi cảnh sát cùng năm ấy trưởng phụ nhân xuất hiện ở hầm mộ bên, người đàn ông trung niên tựa ở hầm mộ bên, ngửa đầu nhìn hướng trong hầm mộ tùy ý tiến vào ánh mặt trời, cầm dao tay vung xuống một bên, hai tên cảnh sát thấy thế, nhảy xuống hầm mộ, đem người đàn ông trung niên áp, lôi ra hầm mộ. Nô tứ ca, ta xuống núi, nghe người trong thôn nói ngươi mang theo. Nhị nhị đến bên này, thực sự là không yên lòng, liền. Nô tứ ca, ngươi. Lớn tuổi phụ nhân nhìn bị bắt lại người đàn ông trung niên, lại nhìn một chút trong hầm mộ, cây dao kia, há miệng, nói câu sau, không lại có thể tiếp tục nói, người đàn ông trung niên bị áp, hướng về lớn tuổi phụ nhân lắc lắc đầu, lại quay đầu, nhìn cái kia hai cái nấm mộ, thất thần, trầm mặc. Đi theo chúng ta đi. Nhìn trung niên này nam nhân dáng dấp, cảnh sát ngự khí hòa hoãn chút, nắm cái khăn trùm đầu lại đây cho hắn mang theo. Một tên bắt người đàn ông trung niên cảnh sát quay đầu, hướng về bên cạnh cảnh sát nói câu, không cần. Người đàn ông trung niên vẫn như cũ nhìn cái kia hai cái nấm mộ, lắc lắc đầu, nghe vậy, cảnh sát nhìn một chút người đàn ông trung niên, không nói cái gì nữa, áp hắn, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, mà người đàn ông trung niên, nhưng là chuyển đầu, ánh mắt vẫn nhìn cái kia hai tòa nấm mộ, mãi đến tận hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, mới cúi đầu. Dọc theo thôn đạo, Liêu Ca Di chuyển bước chân, một bên hướng phía trước đi tới, một bên nhìn bên đường một hộ gia đình. Bước ra cửa thôn, dọc theo cửa thôn hướng ra phía ngoài kéo dài con đường tiếp tục hướng phía trước, Liêu Ca bước ra thôn này. Đi tới sườn dốc, bước lên quay quanh ở trên sườn núi xa lộ, quanh người lui tới xe cộ bắt đầu tăng lên, ô tô, pha tạp vào xe gắn máy, chạy bằng điện xe ba bánh, thỉnh thoảng còn có xe công cộng chạy qua, hướng về trên trấn đi phụ cận làng thôn dân, cũng hoặc là có lấy ba lô, dọc theo đường đi về phía trước, hoặc là túm năm tụm ba tụ tập ở bên đường, chờ qua đường giao thông công cộng. Mà đang lúc này, một cái có lấy cái ba lô từ trên đường đi qua, nó ba lô hóa trang chính là quả táo. Lão nhân gia, này quả táo bán không? Liêu Ca hơi dậm chân, lên tiếng nói rằng, bán a, chính là lương đi trên trời bán. Lão nhân nghe tiếng, dừng lại chân, ngẩng đầu lên, cười ha hả lên tiếng trả lời, đều là chính mình trên cây kết đến quả táo, ngươi muốn được nhiều lời nói, ta rẻ hơn chút liền bán cho ngươi. Ngươi xem số tiền này đủ mua bao nhiêu, liền gọi bao nhiêu đi. Liêu Ca đem cái kia hai tấm phát chiếu tiền đưa ra ngoài, lão nhân nghe vậy, nhìn một chút, không trực tiếp đưa tay tiếp, xoay người, đem ba lô đặt ở trên đất, ta cho ngươi gọi một gọi. Lấy ra ba lô trên nửa túi áo, lão nhân đem cân liền mang theo quả cân lấy ra phóng tới một bên, cầm cái túi, sau lưng lâu bên trong cầm lấy từng cái quả táo, hướng về trong túi chứa. Năm nay a, khí trời được, cây này trên kết đến trái cây, ngọt đây. Ta này còn chưa đi đến trên trấn, liền cho ngươi toán tiện nghi chút, cho ngươi nhiều năm mấy cái, cũng coi như là cho ông lão ta giảm bớt dưới trọng lượng. Lão nhân cười ha hả nói, hướng về trong túi xếp vào tràn đầy một túi quả táo. Nhấc theo túi, cầm lấy cân. Hắc, mới vừa thích hợp, cho. Đem chứa quả táo túi đưa cho Liêm Ca, Liêm Ca tiếp nhận quả táo, lão nhân cũng tiếp nhận cái kia hai tấm tiền. Mọi khi a, ta đi tới nơi này thời điểm, phía dưới này thôn này đều sẽ có cái hậu sinh mua ta này quả táo, ngày hôm nay cũng không biết làm sao, liền không có tới. Lão nhân cẩn thận, đem cái kia hai tấm tiền ôm vào trong túi, ngẩng đầu, hướng về cái kia xa lộ dưới làng ngắm nhìn, tựa hồ đối với chính mình nghiệp cũ, liền cúi đầu, đem cân một lần nữa nhặt trở về trong bụi, nhìn cái kia bán quả táo lão nhân đi xa, Liêm Ca thu tầm mắt lại, liếc nhìn trong tay nhấc này túi quả táo, quay người lại, hướng về thôn kia bên trong, lại lần nữa đi đến. Ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng, chuyển động đầu, có chút trông mà thèm nhìn cái kia túi quả táo, có điều lại không lên tiếng. Dọc theo cái kia sườn dốc, đi trở về thôn kia. Trong thôn có chút náo động thanh âm huyên náo, theo thanh phong ở bên tai vang, thôn bên đường, từng nhà một hộ hộ đều từ chính mình trong phòng, trong sân dâng lên, hoặc là hướng về cái kia thôn một bên dưới chân núi tụ tập, hoặc là ngước đầu, hướng về cái kia nơi nhìn. Cái kia Ngô lao bốn phạm vào sự tình a, nói là giết người. Giết ai vậy? Trần gia nàng dâu a, còn có ai? Chẳng trách nói, nhiều ngày như vậy cũng không tìm tới người, kết quả là bị này Ngô lao bốn cho giết. ngày hôm nay mấy người chúng ta ở cửa thôn nói Trần gia nàng dâu thời điểm, người còn theo chúng ta tranh đây, nói Trần gia nàng dâu không sai. Kết quả, chúng ta nào có người ta tâm đen à, chúng ta liền nói, người ta à, trực tiếp liền đem người giết. Nhấc theo cái kia túi quả táo, Liêm ca vừa đi, một bên nghe con đường bên, trong thôn tiếng ồn ào, từng nhà trong sân, một đám người trong thôn, hoặc là thở dài lắc đầu, hoặc là tràn đầy phấn khởi điệu nói. Đi đến trung niên nam nhân kia nhà trong sân, lúc này tụ tập người trong thôn, chính từng người nói chuyện, xe cảnh sát liền đứng ở cách người đàn ông trung niên nhà không xa chân núi, chính lóe đèn, minh địch, giờ khắc này, trung niên nam nhân kia cũng đã bị áp đến xe cảnh sát bên. Ta đã sớm nhìn ra, cái kia Ngô lão bốn không phải đồ tốt, ngươi nhìn hắn dạng, sáng nay trên trừng mắt mấy người chúng ta, còn cùng muốn giết người tự. Kết quả người vẫn đúng là giết người, may bắt hắn cho bắt được, không phải vậy còn không biết muốn giết bao nhiêu người, ta nhìn hắn chính là cái điên cuồng giết người. Trong sân, một cái phụ nữ trung niên sát có việc điệu nói, có vẻ hơi tràn đầy phấn khởi. Đừng nha nói như vậy, không phải vậy a, cẩn thận người khác đem ngươi cũng cho giết. Một vị khác phụ nữ trung niên bất âm bất dương điệu tiếp theo nói, trước người còn mỗi ngày đi chỗ đó trên núi bái tổ tông đây, ta nói làm sao đây, kết quả hóa ra là trột dạ a. Trong sân ở Mỹ, lời nói thanh pha tạp vào cách đó không xa xe cảnh sát tiếng sáo trúc, mà cái kia bị áp người đàn ông trung niên, nhưng là trầm mặc. Ta xem cái nào, lão bà hắn, nữ nhi của hắn nói không chắc. Một cái phụ nữ trung niên quái gở, nhìn cái kia bị áp trụ người đàn ông trung niên, tựa hồ chuẩn bị lại nói chút gì, các ngươi nói vậy. Lúc này, một đạo giòn tan âm thanh, đánh gây trong sân cả đám nghị luận, ầm ĩ cùng náo động một lần nữa bình tĩnh lại, tứ thúc thúc là người tốt, các ngươi mới là người xấu. Sát vách trong sân, bé gái đông đảo chạy tới, hướng về phía một đám người la lớn, tiểu nha đầu phía tử, ngươi biết cái gì, nếu như hắn bị tóm lấy, ngươi cũng đến bị giết, đến thời điểm ta xem ngươi còn nói hắn vẫn là người tốt. Bị cắt đứt nói phụ nữ trung niên như là bị đạp lên đuôi, nhảy chân nói rằng, đưa chúng ta là người xấu, ta xem ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia mới là cùng cái kia người mang tội giết người một nhóm. Các ngươi nói bậy, tứ thúc thúc mới sẽ không làm thương tổn ta, các ngươi là người xấu, các ngươi mới là người xấu. Bé gái con mắt hồng, hướng về phía cả đám hồ, nha đầu chết tiệt kia bộ phim, ngươi lại nói, phụ nữ trung niên giơ tay lên, uy hiếp nói, các ngươi là người xấu, các ngươi là người xấu. Bé gái hướng về phía cả đám, la lớn, tứ thúc thúc mới là người tốt. Lão nương là người xấu đúng không? Lão nương là kẻ ác đúng không? Lão nương liền ác cho người xem. Phụ nữ trung niên hung tợn trừng mắt bé gái, liền một cái tát vung lại đi, ai đu. Theo sát, lòng bàn tay chưa rơi vào trên người bé gái, ngược lại là nó chính mình một hồi, mạnh mẽ ngã chồng vó trên mặt đất, mặt đụng tới trên đất, như là đã trúng một cái tát, kêu rên, ai đời ta, người nào không tiếp. Ngã chết người a. Phụ nữ trung niên đầu tiên là mắng, từ trên mặt đất bò lên, còn chưa đứng dậy, liền lại lần nữa ngã rầm trên mặt đất, nằm trên mặt đất, khóc thiên cấp địa gào khan. Cách đó không xa, trung niên nam nhân kia tựa hồ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, ngẩng đầu lên, nhìn thay mình tranh luận đông đảo, trên mặt lộ ra chút đủ cười. Chương 332, đông đảo tự mình ôm đến động chương 332, đông đảo tự mình ôm đến động ngoài sân, cách đó không xa. Đèn hiệu cảnh sát lập lòe, người đàn ông trung niên nhìn trong sân bé gái đông đảo, trên mặt cười, cảnh sát cũng chú ý tới trong sân động tĩnh, nhìn một chút người đàn ông trung niên, vẫn như cũ bắt, lại không thúc giục. Trung niên kia nữ nhân nằm trên mặt đất, khóc thiên cấp địa gào khan, bé gái viền mắt hồng, nhìn ngoài sân cách đó không xa người đàn ông trung niên. Này Ngô lão bốn, trong ngày thường nhìn rất lòng nhiệt tình, làm sao liền? Ai nói không phải, trong thôn nhà này cái kia ra sự tình, gọi hắn hỗ trợ, hắn cái nào về không đều là đến rồi, làm sao liền phạm vào chuyện như vậy? Nghiệp chứng a, này toàn ra hiện tại là. Hoặc là trước bé gái lời nói thanh, hay là giờ khắc này trung niên nữ nhân khóc thiên cấp địa gào khan thanh, trong sân yên tĩnh trận qua đi, bất âm bất dương lời nói thanh ít đi chút, mấy cái trước nhai cuống lười phụ nhân, trong miệng vẫn như cũ nhai nói cái gì, chỉ là thanh âm kia tựa hồ chỉ có chính các nàng có thể nghe được. Cảm tạ. Đi thôi. Xe cảnh sát bên, người đàn ông trung niên quay đầu lại, hướng về cảnh sát nói rằng, tiểu cô nương kia là, ngươi muốn hay không qua xem một chút nàng, nói hai câu. Cảnh sát nhìn một chút trung niên này nam nhân, lại hướng về trong sân bé gái nhìn một chút. Không cần. Người đàn ông trung niên túi đầu nhìn một chút trên cổ tay, dùng quần áo che kín cổ tay, lắc lắc đầu. Cảnh sát nghe vậy, không nói cái gì nữa, kéo dài xe cảnh sát cửa xe. Tứ thúc thúc, tứ thúc thúc. Trong sân, tựa hồ chú ý tới nàng tứ thúc thúc liền đem rời đi, bé gái đỏ biến mắt, đi về phía trước hai bước, lớn tiếng hô. Xe cảnh sát bên, nghe được âm thanh, người đàn ông trung niên dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, hướng về bé gái cười, dừng một chút, người đàn ông trung niên nâng lên hai tay, một cái tay như là hư nắm món đồ gì, phóng tới bên mép, cắn khẩu cái kia hư nắm đồ vật, người đàn ông trung niên từng khẩu nhai kỹ, như là ăn cái gì mỹ vị đồ vật, trên mặt cười. Bé gái chú ý tới nàng tứ thúc thúc động tác, viền mắt hồng, hai cái tay nâng, cũng mang tới lên, hư cắn khẩu, trong miệng ai, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Nhìn bé gái, người đàn ông trung niên cười, thả tay xuống, ngồi vào xe cảnh sát. Theo đèn hiệu cảnh sát lấp lóe, xe cảnh sát tiếng sáo trúc vang lên, bé gái tứ thúc thúc biến mất ở bé gái trong tầm mắt, xe cảnh sát chạy khỏi làng, biến mất ở một đám người trong thôn trong ánh mắt. Trong sân, một đám người trong thôn từng người nói chuyện, hoặc là tiếc hận, hoặc là tràn đầy phấn khởi, ai đi đường đấy, bé gái thả xuống nâng tay, chậm rãi cúi đầu, chờ mặc, đứng tại chỗ. Trong sân, một lần nữa yên tĩnh lại. Nhìn cái kia mang theo người đàn ông trung niên xe cảnh sát biến mất ở tầm mắt, một đám thôn dân ai đi đường đấy, Liêm ca quay lại ánh mắt, nhìn về phía trước người bé gái, nghe tiếng, bé gái ngẩng đầu lên, đại ca ca. Nhìn Liêm ca, bé gái kêu một tiếng, liền lại lần nữa cúi đầu, đây là ngươi tứ thúc thúc, mua cho ngươi đến quả táo. Nhấc theo cái kia túi quả táo, Liêm Ca nhìn bé gái dừng một chút, lên tiếng nói rằng, bé gái nghe tiếng, lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn một chút Liêm Ca sau, vừa nhìn về phía Liêm Ca trên tay cái kia túi quả táo, giang hai tay, bé gái đưa tay ôm cái kia túi quả táo, mất công sức địa ôm, nhận lấy, ôm, túi đầu nhìn, bé gái ngồi xổm người xuống, đem cái kia túi quả táo phóng tới trên đất. Xốc lên túi, bé gái từ cái kia túi quả táo bên trong lấy ra một cái, dùng tay cùng quần áo lau chùi, chỉ là, không những không lau chùi sạch sẽ, trái lại dính lên chút trên y phục cho bụi, ta đến đây đi. Liêm Ca nhìn bé gái, ở bé gái trước người, ngồi xổm xuống thân, bé gái ngẩng đầu, nhìn Liêm Ca, đem quả táo đưa cho đi ra, được rồi, ăn đi. Liêm Ca tiếp nhận bé gái đưa tới quả táo, dùng tay lau lau rồi dưới, một lần nữa đưa cho bé gái đưa tay ra tiếp nhận, hai cái tay nâng, túi đầu, chờ mặc, đem cái kia quả táo phóng tới bên mép, cắn một cái. Thật ngon đây. Ăn cái kia một cái, bé gái cúi đầu, nhìn cái kia quả táo, bé gái trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng nói rằng: "Đại ca ca, ngươi nói tứ thúc thúc hắn còn có thể trở về sao?" Ngẩng đầu lên, bé gái cầm trong tay quả táo, nhìn Liêm Ca, hỏi: "Nghe vậy?" Liêm Ca nhìn bé gái, ánh mắt dừng lại, trên mặt lộ ra chút nụ cười. "Vậy hẳn là cũng sẽ muốn thật lâu đi." Nghe được Liêm Ca trả lời, bé gái đầu tiên là có chút vui mừng, ngay lập tức lại có chút thất lạc, cúi đầu, nhìn trong tay cái kia quả táo, chờ mặc, ngay lập tức lại ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười. "Vậy những thứ này quả táo ta muốn tiết kiệm ăn đây, sau đó đều sẽ không có người lại cho ta quả táo ăn, trước trồng xuống cây táo còn không nảy mầm đây." Nói chuyện, bé gái cầm trong tay cái kia quả táo một lần nữa thả lại trong túi. "Một cái, hai cái." Bé gái chỉ vào trong túi quả táo, bản ngón tay từng cái đếm lấy, "Thật nhiều đây. Vậy ta một tuần, một tháng ăn một cái, chờ những này quả táo ăn xong, tứ thúc thúc sẽ trở lại đi." Ngước đầu, bé gái chờ mong, nhìn Liêm Ca. Nhìn bé gái, Liêm Ca không theo tiếng. Cấp độ kia đến trồng xuống cây táo lớn rồi, kết quả táo, tứ thúc thúc sẽ trở lại đi. Trong thôn Ngô chủ nhiệm nãi nãi nói, cái kia muốn cực kỳ lâu đây. Thấy Liêm Ca không theo tiếng, bé gái lại lần nữa chờ mong, hỏi, "Đợi đến khi đó, tứ thúc thúc trở về, đông đảo liền có thể cho tứ thúc thúc quả táo ăn." Bé gái cười, nói, nhìn bé gái, Liêm Ca dừng một chút, "Đông đảo, ngươi đem cái kia viên cây táo loại ở nơi nào?" "Loại ở tứ thúc thúc phía sau nhà, ngay ở tứ thúc thúc nhà tường vây bên cạnh đây, ta còn có thả tảng đá ở nơi đó làm ký hiệu đây." Bé gái để sát vào, nhỏ giọng nói với Liêm Ca. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn bé gái khẽ cười cười, đứng lên, "Đông đảo, ta đưa cho ngươi tấm đùa kia vẫn còn chứ?" "Ừm, ngay ở trong túi đây." Bé gái nặn nặn quần áo đâu, tầng tầng gật gật đầu, "Đắc, còn nhớ ta đã nói với ngươi cái gì không?" "Đại ca ca ngươi nói, tấm đùa này gặp cho ta một cơ hội chỉ có thể tới một lần, không nắm lấy lời nói, sẽ không có. Chờ cơ hội tới đến thời điểm, đông đảo nhất định phải nhớ tới tóm chặt lấy." Liêm Ca nhìn bé gái, lên tiếng nói rằng, "Ừm, đông đảo nhất định sẽ nắm lấy." Bé gái tầng tầng gật đầu đáp, theo sát, lại có chút chờ mong mà nhìn Liêm Ca. "Đại ca ca, vậy này chứ phụ, có thể để tứ thúc thúc nhanh lên một chút trở về sao?" Nghe vậy, Liêm Ca nhìn bé gái, lắc lắc đầu, bé gái thấy thế, chậm rãi cúi đầu, nắm quần áo, trở nên trầm mặc, "Cái kia đại ca ca, tứ thúc thúc lúc nào mới gặp trở về a?" Hồi lâu, bé gái mới lại ngẩng đầu lên, hỏi, "Đợi đến, đông đảo lớn lên đi." Nghe vậy, Liêm Ca nhìn bé gái, dừng một chút, mới khẽ cười nói, "Tứ thúc thúc cũng nói như vậy, nhưng là, đông đảo muốn cái gì thời điểm mới có thể dài lại đây?" Bé gái cúi đầu, nhìn cái kia túi quả táo, nói, "Quả táo còn ăn sao? Không ăn lời nói, ta giúp ngươi để tiến vào người tứ thúc thúc trong nhà." "Không ăn, quả táo muốn tích góp ăn đây." "Cảm ơn đại ca ca, đông đảo có thể tự mình ôm đến động, đông đảo có thể tự mình ôm đi vào." Bé gái lắc lắc đầu, ngồi xổm người xuống, mất công sức địa ôm lên cái kia túi quả táo, ôm, bé gái hướng về viện kia một bên, cửa sổ bên đi đến, quả táo túi bị đến ở song lan trên, bé gái rỗi ra một tay, mất công sức địa muốn đẩy ra cửa sổ, bắt được nàng tứ thúc thúc treo ở trong cửa sổ chìa khóa, Liêm Ca nhìn một chút bé gái, đi lên trước, đẩy ra rồi cửa sổ, lấy ra chiếc chìa khóa đó, "Cảm ơn đại ca ca. Có điều đông đảo có thể chính mình nắm, sau đó không có tứ thúc thúc, đại ca ca cũng không ở, đông đảo chính mình một người cũng có thể bắt được chìa khóa." Bé gái tiếp nhận chiếc chìa khóa đó, túi đầu, nói, "Ôm cái kia túi quả táo, dựa vào tường, một chút đi tới nhà chính cạnh cửa, có chút mất công sức địa, ôm cái kia túi quả táo, giơ lên tay, dùng chìa khóa mở ra nhà chính môn." Chương 333, nảy mầm chương 333, nảy mầm nhìn bé gái ôm cái kia túi quả táo, dùng lưng đến nhà chính môn, đi vào nhà chính, lót chân, hướng về cái bàn kia trên, từng cái bày đặt quả táo, Liêm Ca dừng một chút, mới quay lại ánh mắt, liếc nhìn quanh người càng thêm yên tĩnh sân, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, tránh khỏi trước người tòa này phong ốc, hướng về sau nhà đi đến. Sau nhà, hậu viện bên ngoài tường rào, là khối khai khẩn đi ra, gieo chút tương quý rau dưa đất trồng rau, chỉ là tựa hồ hồi lâu không có người tới quản lý, trong đất cỏ dại rậm rạp. Đất trồng rau lại ra bên ngoài, chính là quay chúng quanh làng gò núi chân núi, chót vót ngọn núi lại như là một bức tường, đem đất trồng rau vây quanh ở sơn cùng tường vây trong lúc đó. Liếc nhìn này sau nhà, Liêm Ca rời đi bước chân, dọc theo bên tường bờ ruộng, hướng về trước chết đi đến, đi qua đoạn khoảng cách, Liêm Ca một lần nữa dừng lại chân, nhìn trước người, cái kia nương tựa bên tường một khối tiểu khối nham thạch, cùng cái kia khối nham thạch bên cạnh còn có chút ướt át bùn đất, Liêm Ca khẽ cười cười. Điều khiển pháp lực, Liêm Ca hướng về cái kia ướt át bùn đất tay nhẹ nhàng vung lên. Thu tay về, quay người lại, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về trước phòng đi đến. Mà phía sau, cái kia ướt át bùn đất dưới, một thốc mầm xanh sung ra, theo thỉnh thoảng lướt qua thanh phòng, rung động nhẹ nhẹ. Nhà chính môn đã đóng chặt, bé gái tựa hồ đã từ nàng tứ thúc thúc trong nhà đi ra, trở về bên cạnh trong phòng. Trong sân, càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ có thanh phong lướt qua, mang đến chút trong thôn nơi khác tiếng huyên áo, hơi dậm chân, lại nhìn mắt trước người này ra nhà, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, xoay người, hướng về làng đi ra ngoài. Một hộ gia đình tại bên người sẽ qua, Liêm Ca nhìn, đi tới. Bước ra cửa thôn, dọc theo làng ở ngoài đường dốc đi tới vờn quanh ở sườn núi xa lộ, Liêm Ca tiếp tục đi đến phía trước, thôn kia, tùy theo ở phía sau càng đi càng xa. Liêm Ca, đông đảo tứ thúc thúc thật đến còn có thể trở về sao? Dọc theo bản sơn xa lộ, Liêm Ca đi về phía trước, mang hai nghe, cùng Cố Tiểu Ảnh gọi điện thoại. Bên cạnh người, từng chiếc ô tô, từng cái người đi đường thỉnh thoảng sẽ qua. Nghe hai nghe đầu kia, Cố Tiểu Ảnh lời nói, Liêm Ca hơi ngửa đầu, nhìn xa xa, dừng một chút sau, chỉ là hồi đáp, ta không biết. Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh nghe Liêm Ca trả lời, có chút trầm mặc. Ân, vậy thì hy vọng hắn có thể lại trở về đi, dù sao, đông đảo còn đang đợi hắn đây. Hồi lâu, Cố Tiểu Ảnh chỉ nói là nói. Liêm Ca, đông đảo nàng tứ thúc thúc, lâu như vậy rồi, thật đến không hoài nghi trong tay hắn cái kia bản bí thuật là giả sao? Lại một chiếc xe từ bên cạnh chạy qua, đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh trầm mặc một chút sau, lên tiếng hỏi: "Hắn đã giết người? Hắn muốn cứu được là nữ nhi của hắn?" Liêm Ca nhìn xa xa, dừng một chút sau, trả lời: "Ân." Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh đáp một tiếng, có chút trầm mặc: "Liêm Ca, ta phát hiện ngươi tâm tình có chút trầm thấp a." Hồi lâu, đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh vươn mình ngồi dậy: "Ta Liêm Ca ca làm sao có thể không vui đây, đến, đem ngươi máy thu hình mở ra." Liêm Ca cầm điện thoại di động, mở ra máy thu hình, Cố Tiểu Ảnh đầu kia, máy thu hình cũng theo sát bị mở ra, hình ảnh xuất hiện ở Liêm Ca trước mắt: "Liêm gia ca ca, đến, nhìn ta." Hoa. Nói, Cố Tiểu Ảnh hướng về Liêm Ca làm cái mặt quỷ. Nhìn Cố Tiểu Ảnh dáng dấp, Liêm Ca khẽ cười cười, "Liêm ca ca có hay không hài lòng điểm a? Tiểu tử, đi nội thành có đi hay không?" Kết thúc cùng Cố Tiểu Ảnh điện thoại, lấy xuống hai nghe bên cạnh người không xa, núi rừng bên trong bỏ kêu chim hót pha tạp vào trên đường thỉnh thoảng chạy qua xe cộ âm thanh, Liêm Ca hướng về xa xa liếc nhìn, khẽ cười cười. Mà ngay vào lúc này, một chiếc thành hương xe công cộng ở Liêm Ca bên cạnh người trì hoãn tốc độ, một vị phụ nữ trung niên từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng về Liêm Ca lên tiếng hô. Nghe tiếng, Liêm Ca dừng lại chân, quay người sang, cái kia xe công cộng cũng thuận theo ở Liêm Ca bên cạnh người ngừng lại. "Đi." Cười, Liêm Ca đáp một tiếng. "Nha đầu chết tiệt kia, ngày qua ngày chỉ có biết ăn thôi, liền cái đền tiền hàng, ăn nhiều như vậy, có tác dụng chó gì, trong nhà từ đâu tới nhiều như vậy ăn được cho ngươi ăn, ta nhường ngươi cho gà ăn ngươi này không này." Trong phòng, trung niên nữ nhân đoạt lấy bé gái đông đảo bát ăn cơm, quay về bé gái gào thét, nhìn cái kia trong bát còn sót lại cơm nước, bé gái nuốt một ngụm nước bọt, lại cúi đầu, "Gà đã đút. Gà đút còn không mau mau đi ra ngoài cho ta kiếm tuổi. Còn ngồi ở đây nhi, ngày qua ngày cũng không biết làm những gì." Cầm cái kia bát, trung niên nữ nhân mắng mắng ồn ào, đi vào hậu viện, đem cái kia còn lại cơm nước rót vào gà thức ăn chăn nuôi buồn bên trong, gà tùy theo cùng nhau tiến lên. Bé gái nhìn cái kia nơi, lại nuốt một ngụm nước bọt, túi đầu, xoay người, hướng về ngoài phòng đi rồi đi. "Ồ, này mầm." Bé gái tứ thúc thúc nhà hậu viện bên ngoài, bé gái bưng chén nước, nhìn cái kia đã ướt át bùn đất dưới, nô ra chồi non, có chút kinh hỉ. "Ngươi nhanh lên một chút lớn lên đi, chờ ngươi lớn rồi, ta liền cũng lớn lên, tứ thúc thúc sẽ trở lại. Ta cũng có thể đi cực xa địa phương." Quay về cái kia chồi non, bé gái hài lòng cười: "Ở cửa nhà đem môn cho ta bảo vệ tốt, nếu như còn dám cho ta chạy loạn, ta đánh gãy chân của ngươi." Cửa nhà, trung niên nữ nhân cầm chìa khóa khóa lại môn, vừa hướng bé gái hung tợn nói: "Bé gái trầm mặc cúi đầu, "Mụ mụ, ngươi cùng ba ba lúc nào trở về à? Ngươi quản lão nương lúc nào trở về? Nếu như..." "Được rồi, đi rồi, thời gian không kịp." Lái xe máy người đàn ông trung niên quay về trung niên phụ nhân nói câu: "Trở về lại trưởng trị ngươi." Tàn bạo nói cú, trung niên phụ nhân đem chìa khóa ôm vào trong túi, ngồi lên rồi xe gắn máy. Xe gắn máy đi vội vã, chỉ còn sót lại bé gái một người, một mình đứng ở cửa nhà. Ung 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 ung. Cái bụng kêu lên, bé gái ngẩng đầu lên, nhìn một chút đóng chặt cửa phòng, lại nhìn một chút đã biến mất ở cửa thôn người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ nhân, do dự, na bước chân, đi tới nàng tứ thúc thúc nhà sân một bên, lót chân, cẩn thận, từ cửa sổ lấy ra chìa khóa, bé gái mở ra nàng tứ thúc thúc cửa nhà. "Không được, không thể ăn, còn chưa tới một tháng đây." Bé gái nâng cái kia quả táo, cái bụng ung ung kêu, nuốt ngụm nước, do dự, lại chuẩn bị đem cái kia quả táo thả xuống, thùng thùng. "Có ai không?" Lúc này, khép hở nhà chính ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, theo sát là một đạo có chút thanh âm giản mùa, bé gái nghe động tĩnh, nâng cái kia quả táo, mở ra nhà chính môn. Ngoài phòng, là vị lão nhân, con lấy cái túi du lịch, chính cười ha hả nhìn bé gái, "Tiểu cô nương, có hay không nước à, đi rồi như thế hồi lâu, thực sự là khát, ta có thể trả tiền." Bé gái nghe vậy, nhìn lão nhân này, đầu tiên là lắc lắc đầu, ngay lập tức, nhìn lão nhân đủ số đầu mồ hôi, lại có chút do dự. "Cho, cái này, cho ngươi ăn đi." Nuốt một ngụm nước bọt, bé gái cầm trong tay quả táo đưa cho đi ra, lão nhân nhìn một chút bé gái, lại nhìn một chút bé gái đưa tới quả táo, "Bao nhiêu tiền à?" "Không cần tiền." "Vậy chúng ta một người một nửa đi." Lão nhân cười ha hả nhìn bé gái, xoay người, ở ngưỡng cửa một bên ngồi xổm người xuống, ngồi xuống, cũng thả xuống trên lưng túi du lịch, "Tiểu cô đương, ngươi nhìn 7, 8 tuổi đi, trên năm nhất, vẫn là năm thứ 2 à?" "Cái gì là năm nhất, cái gì là năm thứ 2 à?" Bé gái nhìn lão nhân, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nghe vậy, lão nhân động tác dừng lại. Mà lúc này, bé gái trong túi áo, tấm bùa kia nhảy lên lại.
Chương 334, sơ cấp chương 334, sơ cấp. Táo xanh, mới mẻ ra thị trường táo xanh.
Tiên sinh, đi vào xem một chút đi, toàn trường đại giảm giá.
Thịt nướng sườn nướng, mì xào mì xào.
Hai bên đường phố, lưu động quầy hàng cùng từng nhà cửa hàng pha tạp vào, tiệm ăn vặt trước tràn lan ra mùi hương đang rực, trên đường phố, người đi như nước chảy, nối gót xoa vai, hoặc là mang theo hải tử cha mẹ, hoặc là cùng bà, năm bạn tốt đồng thời người trung niên.
Ba ba, ta muốn ăn cái này.
Một vị đứa nhỏ chỉ vào rìa đường, một nhà quầy hàng bên cạnh sâu kẹo hồ lô, nói, được, ba ba mua cho ngươi, chỉ cần a bảo bối của ta ngon chút, ở trong trường học hảo hảo đọc sách, ba ba cái gì đều mua cho ngươi.
Bên cạnh đứa nhỏ phụ thân một cái ôm lên đứa nhỏ, cười đáp, các ngươi nói mấy người chúng ta bao nhiêu năm không gặp mặt, ít nói 7, 8 năm.
Được rồi, đừng nói, đi trước một cái, không vì cái gì khác, liền vì ta này trong lòng cao hứng.
Một nhà tiệm ăn mặt trước, mấy cái người đàn ông trung niên để trần cánh tay, ngồi ở thấp bé tiểu trước bàn, ôm lấy kiên, cầm chai bia, nói chuyện, viền mắt hồng, đường phố khẩu, Liêm Ca hơi dậm chân, theo đường phố này, nhìn trên đường phố bên, muôn hình muôn vẻ người, cùng này náo nhiệt phồn hoa, hơi ngửa đầu, trên bầu trời, hoàng hôn đã không xuống đất bình tuyến, màn đêm dần dần giáng lâm, dần đêm tối lờ mờ sắc dưới, xa xa, từng tòa cao vóc trong kiến trúc, từng chiếc đèn đuốc sáng lên, tiếp nhận, rọi sáng thành thị, ở gần, hai bên đường phố, từng nhà trong cửa hàng, cũng lộ ra ánh đèn, rìa đường có nhỏ, cũng đứng lên đèn chân không, dưới ánh đèn, trên đường phố người đi đường lời nói thanh, đường phố bên chủ quán tiếng giao hàng, đan dệt pha tạp vào.
Tiểu tử, ăn chút gì sao?
Liêm Ca bên cạnh, đường phố bên, một vị bận việc chủ quán ngẩng đầu lên, hướng về Liêm Ca tiếng hô, nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, cười, khẽ lắc đầu một cái, một lần nữa rời đi bước chân, tụ hợp vào người này trong đám.
Lão bản, này táo xanh bán thế nào a?
Tiên sinh, mua chút ít trang sức đưa cho bạn gái sao?
Đến, hai anh em chúng ta không nói những này, lại đi một cái.
Mẹ kiếp, uống nước đái ngựa lưu miêu đi đái, được.
Nhìn phía xa, Liêm Ca dọc theo đường phố, đi về phía trước, bên cạnh người, muôn hình muôn vẻ người đi đường, không ngừng xẹt qua, náo động cùng ầm ĩ lời nói thanh, tiếng giao hàng. Ở Liêm Ca bên thái vàng, Liêm Ca trên bay, chuột trắng nhìn xung quanh đầu, trông mà thèm, nhìn từng cái tiệm ăn vặt bị trên, cái kia tràn ra mùi hương ăn vặt.
Thanh phong thỉnh thoảng từ đường phố xuyên qua, mang đi chút này náo nhiệt trên đường phố sóng nhiệt.
Mấy ngày trước, Liêm Ca rời đi thôn kia sau, đầu tiên là ngồi ban thành hương giao thông công cộng, đến cái kia nội thành, lại đăng cái kia nội thành đợi sau một ngày, liền lại lần nữa rời đi, một đường, đi ngang qua chút gò núi dòng sông, trấn nhỏ thôn xóm, tiêu tốn mấy ngày thời gian sau, lại bước vào khác một tòa thành thị, đi tới nơi này.
Lão bản, lấy thêm cái địa.
Táo xanh. Táo xanh.
Liêm Ca na bước chân, dọc theo đường phố đi về phía trước, bên cạnh người náo động náo nhiệt dần dần rơi vào phía sau, một người một chuột, đi tới này điều náo nhiệt đường phố cuối đường, trên đường người đi đường hoặc là xoay người đi trở về, hoặc là theo cuối đường phần cuối chuyển hướng bên cạnh con đường rời đi.
Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn cuối đường đường phố bên, chỉ còn lại mấy cửa hàng cùng nhà cửa hàng tạp hóa còn mở cửa ra, thỉnh thoảng có chút người đi đường ra vào.
Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca na bước chân, hướng về cuối đường phần cuối tiếp tục đi đến.
Mà ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng, nhưng là chuyển động đầu. Vẫn như cũng nhìn phía sau xa dần tiệm ăn vặt.
Đi đến cuối đường phần cuối, chuyển qua chỗ ngặt, là điều có chút yên tĩnh đường phố, tựa hồ cái kia phồn hoa đường phố tiếng ồn ào bị hai bên kiến trúc, cùng bên đường rậm rạp cây cối cảnh lá ngăn cách. Cả đường phố, người đi đường đều cũng không nhiều lắm, cách có chút đường xa đèn ở cảnh lá xum xuê che chắn dưới, có vẻ hơi tối tăm.
Đường phố bên, ven đường đều là chút cũ kỹ kiến trúc, tường ngoài đã có chút loang lổ, đa số là chút khách sạn quán trọ, từng đạo mở rộng bên trong cửa sổ, lộ ra ánh đèn, thay thế đèn đường mờ mờ, rọi sáng này điều phố cũ hạng, liếc nhìn này có chút vắng vẻ. Tiên tĩnh đường phố, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, tùy ý chọn nhà cách gần khách sạn, đi tới.
Tiểu tử, muốn dừng chân a?
Trước sân khấu ngồi chính là vị người đàn ông trung niên, chính nhìn bên cạnh mang theo cái TV, chú ý tới có người đến, ngẩng đầu lên liếc nhìn sau, đứng dậy dò hỏi, ở một buổi chiều đi.
Liếc nhìn tân quán này trước sân khấu, Liêm Ca lên tiếng đáp.
Thành, tiểu tử kia, ngươi là chủ tiêu.
Người đàn ông trung niên nói, từ trước đài sau quậy đi vòng đi ra, dẫn đường, hướng về cửa thang gác đi đến.
Gian phòng đều ở trên lầu, chúng ta này đều là nhà cũ, cũng không thang máy, cũng chỉ có thể đi cầu thang. Có điều cũng may tầng trệt cũng không thế nào cao.
Tiểu tử, đây là gian phòng thẻ phòng, đi ra ngoài lời nói, nhớ tới đừng quên cái kia.
Trong phòng tắm nước nóng cái gì cũng có, muốn uống nước lời nói, trong phòng có cái bình nước nóng, nếu không muốn thiêu lời nói, ta cũng có thể trực tiếp cho ngươi để một bình tới.
Vậy được, nếu là có cái gì cần, tiểu tử ngươi hô một tiếng là được.
Dẫn đường, đến gian phòng qua đi, còn nói vài câu, khách sạn lao bản liền lui ra gian phòng, thuận lợi đóng cửa lại, liếc nhìn này trang sức có chút đơn giản, nhưng vẫn tính sạch sẽ gian phòng, Liêm Ca na bước chân, đi tới bên cửa sổ, kéo dài bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, cách đó không xa, chính là cái kia phồn hoa náo nhiệt đường phố, trên đường phố vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, nối gót xoa vai người đi đường hoặc là nghỉ chân ở từng nhà quầy hàng trước, hoặc là dọc theo nhai, đi về phía trước, đường phố cái khác từng nhà quầy hàng, từng nhà cửa hàng, sáng lên đèn đuốc lẫn nhau chiếu rọi người đi đường cái bóng.
Đứng, Liêm Ca hướng về cái kia nơi nhìn, trên mặt khẽ cười, trên vai chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, hướng về cái kia nơi nhìn xung quanh.
Chít chít, chít chít chi.
Chuyển động đầu, chuột trắng dùng chân trước đụng một cái Liêm Ca, kêu hai tiếng, ăn ít một chút đi.
Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, lên tiếng nói rằng, chít chít, chít chít chi.
ta xem ngươi đúng là muốn bỏ đói cũng khó khăn. Liêm ca cười, nói, chít chít, chít chít chi. Chuột trắng đứng thẳng chân trước, lại kêu hai tiếng. Trong phòng, chuột trắng nằm ngoài một chén cháo bên, bám ở bát một bên, vòng quanh bát chiến đấu, liếc nhìn chuột trắng, cười lắc lắc đầu. Liêm ca thu hồi ánh mắt, dừng một chút, ngồi ở đó phía trước cửa sổ, đối mặt cái kia phồn hoa trên đường, muôn hình muôn vẻ người đi đường, từ hệ thống bên trong lấy ra hai quyển sách, sơ cấp phụ triện cùng sơ cấp pháp thuật, nhìn đặt lên bàn hai quyển sách. Liêm ca dừng một chút tầm mắt, cầm lấy một bản mở ra, chỉ là lật vài tờ sau, Liêm ca liền đem một lần nữa thả xuống, cũng không lấy thêm lên khác một quyển sách. Hơi ngửa đầu, Liêm ca nhìn về phía cái kia ngoài cửa sổ, cách đó không xa trên đường phố phồn hoa đường phố cùng người đi đường. Ở cẩn thận lật xem quá này hai quyển sách, nắm giữ hai quyển sách trên phần lớn nội dung sau, lại trải qua như thế hồi lâu, thêm vào dọc theo đường đi cảm ngộ cùng tu hành, này hai quyển sách trên nguyên bản còn lại những người tối nghĩa khó hiểu địa phương cũng đã trong sáng. Tuy rằng không lại xin mời vị tổ tiên hạ xuống giải thích nghi hoặc, nhưng này hai quyển sách cũng đã nắm giữ. Thu hồi lại ánh mắt, Liêm ca nhìn về phía bên cạnh quay chung quanh cái kia chén cháo ăn chuột trắng, yên tĩnh một chút. Dứt tiếng, chuột trắng ăn chút động tác chậm lại rất nhiều, trong phòng tùy theo càng thêm có vẻ yên tĩnh. Chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt trên bàn hai quyển sách, Liêm ca vung tay lên, hai quyển sách biến mất ở trên bàn. Hơi ngửa đầu, nhìn Liêm ca chuẩn bị bắt đầu hệ thống sơ cấp tư cách sát hạch. Chương 335, cổ đường 28 năm xuân, Nam Dương huyện. Chương 335, cổ đường 28 năm xuân, Nam Dương huyện. Trước mặt trước xưng vì là cầu đạo giả cơ sở trước xưng, đạo đồng. Có hay không xác định bắt đầu 2020 bản sơ cấp trước xưng sát hạch. Thông qua sát hạch liền có thể thu được sơ cấp trước xưng, đạo sĩ, đồng thời có thể thu được càng cấp cao sách giáo khoa tịch thu được quyền hạn. Lần này sát hạch cộng 2 lớp, chia ra làm sơ cấp phụ triện sơ cấp pháp thuật mỗi khoa cuộc thi thời gian 3 giờ, tổng cộng 6 tiếng. Chú, sơ cấp trước xưng sát hạch mỗi quý độ chỉ có thể tiến hành một lần, xin mời xác định đầy đủ nắm giữ tương quan tri thức làm tiếp thử nghiệm. 2020 bản sơ cấp chức xưng cuộc thi sắp bắt đầu, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, lựa chọn thích hợp nơi tiến hành cuộc thi, phòng ngừa người khác quấy rối. Hiện tại bắt đầu quy tắc cuộc thi tuyên giảng, lần này sát hoạch cộng 2 lớp, cuộc thi thời lượng tổng cộng 6 tiếng. Khách sạn bên trong gian phòng, Liêm ca giữa tựa ở ghế ngồi, đối mặt ngoài cửa sổ cái kia phồn hoa trên đường phố, muôn hình muôn vẻ người đi đường, bắt đầu rồi hệ thống sơ cấp chức xưng sát hoạch. Cùng với trước sát hoạch tương tự, theo tiếng nhắc nhở ở vang lên bên tai, Liêm ca trước mắt hình ảnh biến ảo, phảng phất không gian hoàn thành đổi thành, xuất hiện ở kiểm tra trình độ vô biên vô hạn màu trắng tinh bên trong không gian. Xin mời lựa chọn đầu tiên tiến hành sát hạch môn học sơ cấp phụ triện. Liếc nhìn này màu trắng tinh không gian, dừng một chút ánh mắt, Liêm ca quay lại tầm mắt, đồng thời lên tiếng đáp, môn học lựa chọn thành công, bắt đầu sơ cấp phụ triện môn học sát hạch. Đề thứ nhất, xin mời phân rõ trở xuống phụ trận loại hình. Hệ thống âm thanh hạ xuống, theo sát Liêm ca quay người, hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, mặt đất xuất hiện ở dưới chân, từng tòa gò núi nô lên, tô điểm ngôi sao màn đêm bao trùm trên bầu trời, một vòng tà nguyệt từ nô lên gò núi bay lên, kéo lên đến trong màn đêm, lặng lặng treo chiếc, chiêm chiếp. Hào. Tựa hồ hoàn thành không gian đổi thành, Liêm ca trong nháy mắt liền xuất hiện ở một nơi giữa núi rừng, quanh người là sâu minh chim hót, thỉnh thoảng thanh phong lướt qua, nhiễu loạn cây cối cành lá, xa xa còn có róc rách suối nước lưu động âm thanh, theo thanh phong ở Liêm ca bên tai vang lên, theo cái kia vòng tà nguyệt tùy ý dưới ánh trăng, này tựa hồ là một cái trong rừng rậm yên tĩnh đêm hè. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, ở phía xa ở gần quét mắt sau, liền điều khiển pháp lực, trực tiếp nhảy lên thân, đồng thời lên tiếng nói rằng, dứt tiếng, Liêm ca mới vừa đứng trên mặt đất, hóa thành một mảnh đất đầm lầy, bên cạnh còn khảm một bộ hóa thành bộ xương hải cốt thi thể. Theo sát, trước mắt gò núi rừng rậm, bên hai bọ kêu chim hót, tiêu tan rút đi, lại lần nữa hạ xuống thân, Liêm ca xuất hiện lần nữa ở cái kia màu trắng tinh không gian bên trong. Đề thứ hai, xin mời trình bày phụ triện cơ bản khái niệm. Theo sát, hệ thống âm thanh lại vang lên, lần này, quanh người hoàn cảnh không lại xuất hiện biến hóa, phụ triện, lấy chữ triện vì là hình, lấy lá bùa vì là gánh chịu, lấy pháp lấy linh mà. Liêm ca nhìn trước mắt này màu trắng tinh không gian, ngữ khí bình tĩnh, nói: "Thứ ba đề, xin mời khái quát chín cuốn trận, phá trận chi pháp." Lại một lần nữa, hệ thống âm thanh hạ xuống. Bốn phía hoàn cảnh xuất hiện lần nữa biến ảo. Quanh người là cành lá sum suê, cây cỏ mọc rậm rạp núi rừng, không gió, cũng không bỏ kêu chim hót, trên đỉnh đầu, trong màn đêm, tà nguyệt bị tầng mây che lấp, cái kia bảy viên sao bắt đầu, nhưng ở trong màn đêm, đặc biệt sáng sủa, liếc nhìn cành lá sum suê che chắn dưới, có vẻ đen kịt núi rừng, Liêm ca thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, điều khiển pháp lực, tay nhẹ đi vùng, phát một, lấy lực phá đi. Ngữ khí bình tĩnh nói, dứt tiếng, một trận cuồng phong đến núi rừng một bên lên, thổi quá toàn bộ núi rừng, giữa núi rừng cây cối cành lá theo cuồng phong chập chờn, bị ép cong cành lá. Bọ kêu chim hót thanh đột nhiên tại đây giữa núi rừng vang lên, chim nhào cánh từ trong rừng bay lên mà lên. Pháp hai, lấy pháp phá trận. Liêm ca thu tay về, lại nhìn mắt quanh người núi rừng này, rời đi bước chân, theo trong rừng đi về phía trước, vài bước qua đi, một đạo thân cây ngăn cản đường đi, không dừng lại bước chân, Liêm ca tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cái kia một đạo thân cây dường như một đạo bóng mờ giống như, tùy ý Liêm ca xuyên qua, toàn bộ rừng rậm tùy theo bị Liêm ca rơi vào phía sau, theo sát quanh người hoàn cảnh lại lần nữa biến hóa, Liêm ca xuất hiện lần nữa ở màu trắng tinh bên trong không gian. Thứ tư đề, xin mời phân rõ trở xuống phụ triện. Màu trắng tinh bên trong không gian, hệ thống thanh, Liêm ca lời nói thanh, luôn phiên vang, quanh người hoàn cảnh không ngừng biến ảo, từng đạo đề cũng bị Liêm ca chụp thứ trả lời hoàn tất. Thứ 50 đề, xin mời khái quát ngũ hành địa chi phụ trận bố trí chi pháp cùng phương pháp phá giải. Hệ thống thanh lại vang lên, Liêm Ca nghe tiếng, hơi hơi dừng một chút, lên tiếng đáp, đầu tiên, chế bùa, dứt tiếng, màu trắng tinh không gian bên trong, Liêm Ca quanh người hiện ra từng đạo lá bùa, nổi giữa không trung, vẽ ra ngũ hành địa chi phụ trận bố trí cần thiết 72 tấm phụ triện, vẽ bùa, lấy pháp lực. Lời nói tiếng vang, phía sau trôi nổi trên lá bùa, dần dần phát họa ra từng đạo chữ triện, bảy trận, lấy ngũ hành đồ vật vì là dẫn, cùng phụ triện một đạo, dẫn lực lượng ngũ hành. Theo lời nói thanh, màu trắng tinh không gian bên trong biến ảo, mỗi câu dứt lời dưới, quanh người liền hiện ra như thế vật phẩm, hoặc nô lên một gò núi, sẽ rách ra một đạo khe dòng sông. Chốc lát sau, quanh người gò núi dòng sông, phụ triện trận pháp tiêu tan, Liêm Ca xuất hiện lần nữa ở màu trắng tinh không gian bên trong, bên tai yên tĩnh lại sau, lại vang lên hệ thống thanh. Chúc mừng hoàn thành sơ cấp phụ triện cơ sở sát hạch, điểm tạm làm mát điểm, chú ý, lần này sát hạch sở hữu môn học tổng hợp ứng dụng sát hạch để đem ở sở hữu môn học sau khi hoàn thành, đồng thời tiến hành. Xin hỏi có hay không lập tức bắt đầu dưới một môn học, sơ cấp pháp thuật sát hạch. Nghe tiếng, Liêm Ca nhìn trước mắt hiện lên, cái kia chú ý sau câu nói kia, hơi hơi dừng một chút ánh mắt sau, mới quay lại tầm mắt, bắt đầu đi. Xin chú ý, sơ cấp pháp thuật cuộc thi bắt đầu. Đề thứ nhất, xin mời sử dụng nhập mộng thuật, cũng trình bày nó khuyết điểm. Theo sát, đề mục ở trước mắt hiện lên, hệ thống thanh cũng ở vang lên bên tai, nhìn đề thi này, Liêm Ca khẽ cười cười, đạo này pháp thuật hắn dùng qua mấy lần, một lần là cái kia muốn làm cảnh sát bé trai vẫn còn nghị, còn có mấy lần đem đạo này pháp thuật giấu ở trong tranh. Điều khiển pháp lực, đưa tay ra, Liêm Ca nhẹ đi bùng, khuyết điểm, mộng trùng quy chỉ làm mộng. Dứt tiếng, đề mục ở trước mắt biến mất, đề thứ hai theo sát xuất hiện, đề thứ hai, xin hỏi thuật cùng pháp liên hệ, pháp thuật cùng phụ triện quan hệ. Màu trắng tinh không gian bên trong, cùng sơ cấp phụ triện sát hoạch lúc tương tự, từng đạo đề mục hiện lên lại đang đáp lại sau biến mất, Liêm Ca quanh người, hoàn cảnh cùng không gian thỉnh thoảng theo đề mục biến hóa mà biến ảo. Lần này, đối với sơ cấp pháp thuật sơ cấp phụ triện Liêm Ca muốn bền chắc rất nhiều, từng đạo đề mục quá khứ, cũng không gặp phải khó có thể đáp lại vấn đề. Thứ 50 đề, xin mời trình bày pháp thuật lý lẽ. Thuật, pháp. Chốc lát sau, lại một đạo đề mục trả lời kết thúc qua đi. Đề mục biến mất ở trong tầm mắt, màu trắng tinh bên trong không gian, một lần nữa yên tĩnh lại. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành sơ cấp pháp thuật cơ sở đề mục sát hạch, tạm làm mát điểm. Sát hạch hai lớp môn học đều đã hoàn thành cơ sở đề mục sát hạch, thời gian sử dụng cộng 1 giờ. Có hay không lập tức bắt đầu hai lớp tổng hợp ứng dụng sát hạch, chú ý, lần này tổng hợp ứng dụng sát hạch chiếm phân tỷ lệ rất lớn, kiến nghị xác nhận sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lại bắt đầu sát hạch. Theo sát, hệ thống thanh lại lần nữa ở Liêm Ca vang lên bên tai, nghe tiếng, Liêm Ca nhìn trước mắt này màu trắng tinh không gian, dừng một chút, bắt đầu đi. Liêm Ca dứt tiếng, hệ thống thanh theo sát liền lại vang lên, tổng hợp ứng dụng đề, cổ đường 28 năm xuân, Nam Dương huyện có ác quỷ làm ác, ngươi dũng cảm đứng ra, nỗ lực vì thiên hạ diệt trừ này yêu ma, nhưng bất đắc dĩ pháp lực thấp kém, cùng này ác quỷ đấu pháp trong quá trình, bị thương nặng, chỉ có thể trốn về trong nhà. Ở trận pháp ngăn cản bên dưới, ác quỷ không cách nào tiến vào tổ trạch, nhưng ý thức được ngươi đối với hắn uy hiếp, chẳng trận tuyên dương ngươi pháp lực cao cường, có thể thắng được hắn, đồng thời cưỡng bức dân chúng trong thành, như ngươi không ra, liền mỗi ngày chặt trăm người đầu. Dẫn tới trong thành người, ở ngươi tổ trạch ở ngoài, cầu xin, kêu rên, tức giận mắng. Trận pháp chống đỡ được các quỷ, chống đỡ được người, nhưng không ngăn được này tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, nhưng ngươi biết rõ, như bằng nhất thời khí phách ra trận pháp, đến lúc đó, không chỉ có tính mạng ngươi khó bảo toàn, ác quỷ ở mất đi uy hiếp không còn cần con tin sau, càng là gặp đối với trong thành người tùy ý tàn sát, cố, ngươi ở trong trận pháp, nhẫn kêu rên tiếng mắng chửi, cô độc, nội tâm giàn vặn, dòng dã gần tháng sau, lấy đấu pháp giữa sự sống và cái chết tìm được đột phá cơ. Hội, thành công đột phá, phá trận mà ra, đem ác quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Tiếng hoan hô, tiếng quát tháo ở ngâm đầy máu trong đường phố vang lên, một đám trong thành người mừng đến phát khóc, buôn ba cho biết. Mà tiếng hoan hô lắng lại qua đi, hoán niệm lại bắt đầu sinh sôi, có người bắt đầu trách ngươi, không có sớm chút đi ra. Chương 336, hoán chương 336, hoán theo hệ thống âm thanh vang lên, từng bức họa ở Liêm Ca trước mắt hiện lên. Hệ thống thanh dần xa xăm, quanh người hoàn cảnh biến ảo, tiếng hoan hô, tiếng quát tháo, lời nói thanh, pha tạp bảo, ở bên thai ở Mỹ. Ác quỷ rốt cục chết rồi, ha ha ha. Ta không cần chết rồi, ta không cần chết rồi. Ngâm đầy huyết trên đường phố. Cả người đồng dạng dính đầy huyết trong thành người mừng đến phát khóc, vậy còn chưa khô thấu vũng máu, bị dẫm, bắn lên từng trận huyết hoa, không ít người trên mặt dính huyết dịch, nhìn cái kia ác quỷ hồn phi phách tán địa phương, có vẻ hơi thoải mái, điên cuồng, ha ha, ác quỷ không còn, lao tử còn sống sót, còn sống sót. Đánh ngươi cái ác quỷ, đánh cho ngươi hồn phi phách tán, đánh cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Một cái gãy chân lao thái thái, nằm ngoài bị huyết dịch ngầm đến đen tui trên đường phố, một chút bỏ đến cái kia trước ác quỷ cuối cùng hồn phi phách tán địa phương, oán hận, nhìn chằm chằm mặt đất kia, một cái tát vỗ mặt đất. Nghe bên cạnh người càng thêm rõ ràng âm thanh, Liêm Ca theo này bị đen thui đường phố, nhìn trên người và áo trên chạy xuống máu, hoặc hoan hô, buôn ba cho biết, hoặc điên cuồng trong thành người, cùng cái kia trên đường phố, tan nát huyết nục, trên mặt còn mang theo hoảng sợ thi thể. Theo sát, đường phố này trên tiếng hoan hô bắt đầu rút đi, thay vào đó, là tiếng gào khóc. Hoa cha hắn à, ngươi làm sao liền đi tới à, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ sống thế nào à? Nương, nương, ngươi tỉnh lại đi, nương. Lao thiên gia à, ngươi đem ta cũng mang đi đi. Ngươi làm sao không còn chờ thêm một chút, lại muốn một lúc, Liêm đại sư đi ra. Liền không cần chết rồi à? Hoặc lao hoặc tiểu, hoặc phụ nhân hoặc nam nhân, nằm ngoài từng bộ tàn tạ bên cạnh thi thể, đẩy nương, gào khóc. Đại sư, Liêm đại sư, cứu mạng a, cứu mạng a. Cứu giúp chồng ta đi. Một vị phụ nhân quỳ gối một bộ thi thể bên, hướng về Liêm ca cầu xin.
Tại sao, tại sao, tại sao ngươi không chờ thêm một lúc à, đều nhịn một tháng, tại sao không còn nhiều ngao một lúc?
Tựa hồ thấy Liêm ca không theo tiếng, phụ nhân kia lại xoay người, nằm ngoài thi thể trên người gào khóc lên, cứu mạng à, cứu mạng à.
Đứng tại chỗ, Liêm ca nhìn trên đường phố gào khóc cả đám, nghe này pha tạp vào tiếng gào khóc, theo sát, hệ thống thanh tiếp theo vang.
Cùng ác quỷ đấu pháp, tuy để ác quỷ đền tội, nhưng cũng vẫn cứ pháp lực hao tổn nghiêm trọng, chịu chút thương.
Ở đem ác quỷ đánh cho hồn phi phách tán qua đi, ngươi liền trở lại nhà cũ bên trong, chữa thương khôi phục pháp lực.
Theo hệ thống tiếng vang lên, trên đường phố từng hình ảnh bị xẹt qua, Liêm ca xuất hiện ở một tòa trạch viện nhà chính bên trong.
Mà ngoài sân, trên đường phố tiếng gào khóc, lời nói thanh vẫn như cũ xuyên thấu qua tường viện, ở Liêm ca vang lên bên tai.
Con của ta, ta nhi a.
Tại sao, liền không nữa nhiều rất một lúc, chịu tới Liêm đại sư đi ra.
Ngày hôm qua ta nhi liền bị cái kia ác quỷ ăn à, liền còn lại ta một cái, liền còn lại ta một cái.
Tung tung tung, Liêm đại sư, cứu mạng à, ngươi cứu giúp chồng ta đi, không còn hắn chúng ta cũng sống không được à.
Liêm đại sư, ngươi tại sao không thể sớm một chút đi ra?
Trong sân, thời gian tựa hồ biến ảo, cái kia trên đường phố tiếng kêu rên bên trong, dần dần sinh sôi ra hỏa khí.
Mẹ ta chết rồi, ta lão bà cũng chết, Liêm đại sư, họ Liêm, ngươi tại sao không sớm hơn một chút đi ra?
Họ Liêm, ngươi thật là ác độc tâm à, ngươi liền rất sinh ở lại trong sân, nhìn chúng ta bị cái kia ác quỷ đuổi theo đuổi, nhìn cha ta bị cái kia ác quỷ sống sờ sờ cho giết.
Ngươi đều không ra, tại sao, tại sao?
Đều chết rồi, đều chết rồi.
Ngươi còn ra tới làm cái gì hả?
Tiếng oán giận dần nhiều, dần hỗn tạp, âm thanh lại tựa hồ như dần nhỏ.
Ta xem cái kia hậu quả xấu nói không chắc chính là cái kia họ Liêm Dương thôi, nếu không thì làm sao sẽ hiện tại mới đi ra, hắn chính là tùy ý cái kia ác quỷ ăn no, mới đi ra đem ác quỷ lấy đi.
Chính là không phải, những người này cũng là bởi vì hắn chết.
Tựa hồ là xì xào bàn tán, tựa hồ là ngoài tường người nhai cũng lưỡi, mơ hồ âm thanh theo thanh phòng, ở Liêm ca vang lên bên hai, đứng tại chỗ, nhìn ngoài phòng, Liêm ca lặng lặng nghe.
Họ Liêm thực sự là thật là độc ác cái nào, hắn liền như vậy mạnh mẽ nhìn ác quỷ giết người đều không ra.
Ta nhìn hắn chính là tâm địa sắt đá, nếu không là hắn hiện tại mới đi ra, ta khuyên nữ, làm sao sẽ, sao lại thế?
Còn Liêm đại sư đây, ta phi.
Cái kia ầm ĩ âm thanh xa dần, theo thời gian biến ảo, ngoài phòng dần dần yên tĩnh lại.
Chữa thương 7 ngày, ngươi lại bước ra nhà chính lúc, lại phát hiện Nam Dương trong huyện oan khí tràn ngập, âm khí tung hành.
Hệ thống thanh theo sát băng lên, Liêm ca quanh người hoàn cảnh biến ảo, xuất hiện ở trong sân.
Liếc nhìn viện kia bên, vẫn như cũ sụp đổ tường viện, Liêm ca hơi ngửa đầu, lấy thiên nhãn ngắm nhìn Nam Dương huyện bầu trời, bàng bạc nồng nặc âm khí oan khí tràn ngập, phảng phất che kín bầu trời giống như bao trùm toàn bộ Nam Dương huyện.
Đồng thời, cái kia âm khí oan khí còn đang không ngừng sinh sôi, ra bên ngoài khuếch tán.
Nguyên lai, không chỉ có trong thành ổn mạng người sinh sôi âm khí oan khí, người sống cũng sinh sôi quanh quần oán niệm, oán khí, oán giận người bên ngoài chưa từng cứu hắn thân bằng, oán hận ngươi chưa từng sớm chút đi ra.
Theo hệ thống tiếng vang lên, Liêm ca trước người, cái kia cửa viện bỗng nhiên mở rộng, ngoài cửa cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt.
Trên đường phố, một ít khô cạn dòng máu vẫn như cũ chưa dọn dẹp sạch sẽ, ở trên mặt đường, trên tường, giữ lại chút dấu vết, một ít trong thành người, cúi đầu, thỉnh thoảng từ trên đường phố đi qua, tựa hồ là chú ý tới cửa viện mở ra, cả đám dừng bước, nghiêng đầu, có chút khuôn mặt đáng ghét mà nhìn Liêm ca, ngươi biết rõ, ác quỷ vốn là tuân theo oán khí lệ khí mà sinh. Nguyên bản ác quỷ tuy đã đền tội, nhưng như vậy nồng nặc bàng bạc và khí, âm khí bên dưới cũng sẽ sinh sôi ra tân ác quỷ,
lệ quỷ.
Mặc dù vô ác quỷ sinh sôi, như vậy bàng bạc nồng nặc âm khí oán khí dưới, ít ngày nữa, nơi đây cũng đem hóa thành đất chết, cũng đem theo âm khí oán khí khuếch tán, mà không ngừng mở rộng phạm vi.
Đến lúc đó, nơi này cũng trở thành một phương quỷ vực, làm hại nhân gian, hậu hoạn vô cùng.
Nếu như trong thành người không còn cái kia trước ra khỏi thành thoát đi, cũng đem theo tử địa mà chết.
Nhưng cũng may, lúc này còn có chút thời gian.
Chỉ cần ngươi lựa chọn thích hợp phụ trận bày xuống, liền có thể đem này bảng bạc oán khí âm khí phong cấm ở Nam Dương trong huyện, không để cho lại tiếp tục khuếch tán.
Hệ thống tiếng vang càng thêm xa xăm, dần dần tiêu tan, biến mất. Một trận thanh phong lướt qua, mang đến trong thành này náo động, Liêm ca phảng phất triệt để đặt mình trong trong đó.
Hơi dậm chân, xuyên đầu qua cửa viện, cùng cái kia sụp đổ tường viện, liếc nhìn ngoài sân trên đường phố, có chút khuôn mặt đáng ghét, trừng mắt hắn cả đám. Liêm ca rời đi bước chân, hướng về ngoài cửa viện đi đến.
Trên đường phố, cả đám ánh mắt cũng theo sát Liêm ca chuyển động, trong ánh mắt có oán hận, có căm ghét.
Bước ra cửa viện, đi đến ở còn mang theo chút khô cạn huyết dịch dấu vết trên đường phố, Liêm ca lại nhìn mắt đường phố này trên, dừng bước lại cả đám, một trận thanh phong lướt qua, mang theo chút trên đường phố, tựa hồ còn chưa tan đi đi mùi máu tanh cùng chút tiền giấy nến thơm đốt cháy mùi vị.
Một lần nữa rời đi bước chân, Liêm ca dọc theo đường phố này, hướng phía trước đi đến, trước chết, trước dừng bước lại một đám người thành phố, nhìn Liêm ca, có chút chán ghét tách ra hơn, từ Liêm ca bên cạnh người tránh đi.
Nhìn cái đám này từ trước người mình tránh khỏi trong thành người, Liêm ca đi tới, ngay sau khi đi qua, phía sau vang lên lời nói thanh.
Này họ Liêm còn không thấy ngại đi ra.
Lúc trước mẹ ta như vậy cầu hắn, vì gối nhà hắn chạch biệt cổng, vì dập đầu không biết bao nhiêu đầu. Hắn vẫn là liền như vậy nhìn cái kia ác quỷ đem ta nương ngay ở trước mắt hắn, cho giết.
Chương 337, giữ lại từ từ ăn đi, ăn nhiều một chút chương 337, giữ lại từ từ ăn đi, ăn nhiều một chút giẫm còn mang theo chút khô cạn huyết dịch đường phố, nghe bên cạnh người, bên cạnh, theo từng trận thanh phong thỉnh thoảng ở vang lên bên tai lời nói thanh, Liêm ca một bên đi về phía trước, một bên nhìn, trên đường phố, dân chúng trong thành đa số ăn mặc màu trắng quần áo,
từ Liêm Ca bên cạnh người đi qua lúc, tựa hồ có hơi e sợ cho tránh không kịp hướng về hai bên tránh khỏi, đồng thời hướng về Liêm Ca quăng tới oán hận, căm ghét ánh mắt. Trên đường phố có vẻ hơi quẩn quẽ, từng nhà cửa hàng đều đóng chặt môn, đường phố một bên cũng không người nào bày sạp. Ven đường một hộ gia đình cửa hoặc là mang theo vải trắng đứng thẳng tam phiên, thỉnh thoảng còn từ chút trong sân tung bay ra chút tiền cho giấy tấn cùng đến thơm sương khói. Nương a, ta nương a. Đi qua một gia đình trước, trong sân truyền ra chút tiếng gào khóc, pha tạp vào chút nhạc khí thanh, cùng đạo sĩ niệm tụng kinh văn thanh, tựa hồ chính làm pháp sự. Khởi linh. Quả kẹt. Trầm trọng cửa viện từ giữa mở ra, một cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ đạp lên bộ, lắc chiêu hồn tiên, trong miệng nhắc tới, đi ra, theo sát, dày nặng quan tài bị mấy người dơ lên, ra sân, một cái ôm linh vị nam nhân, đang gào khóc, theo quan tài đi tới, lại sau khi, chính là thổi kèn suna, cầm trúc chọe, tấu tăng nhạc người và cái khác chút khoát hiếu bố hiếu tử hiếu tôn. Này đưa ma đội ngũ bước ra cửa viện sau, liền trực tiếp hướng về Liêm Ca trước mặt đi tới. Tạp chỉ, màu trắng tiền đồng chỉ bị đưa ma đội ngũ tùy ý giải rác ở trên mặt đường, cái kia ôm linh vị nam nhân tiếng gào khóc, nhạc buồn thanh, pha tạp vào, ở Liêm Ca bên tai vang lên. Đi đến Liêm Ca trước người, này đưa ma đội ngũ cũng không dừng lại, cũng không tránh khỏi, liền như thế trực tiếp từ Liêm Ca bên cạnh người sát qua, từ Liêm Ca bên cạnh người đi qua lúc, cái kia ôm linh vị nam nhân hướng về Liêm Ca quăng tới oán hận ánh mắt. Nhìn này đưa ma đội ngũ, ở hai bên sẽ qua, Liêm Ca dừng một chút, thu hồi tầm mắt, từ này đưa ma trong đội ngũ xuyên qua sau, tiếp tục hướng về trước chết đi đến. Một hộ gia đình tại bên người không ngừng sẽ qua, tựa hồ mỗi gia đình trong sân đều có thể nghe được chút tiếng khóc, nghe thấy được chút tiền giấy nến thơm đốt cháy mùi vị. Bán bánh bao, nhân bánh đủ ra mỏng bọc lứa tử. Đi rồi trận, có chút vắng vẻ đường phố bên, vang lên trận tiếng thét to, một cái điều khiển lồng hấp tiệm bánh bao, chủ quán chính một bên túi đầu bọc lại trong tay bánh bao, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hướng về trên đường người đi đường mua đi một tiếng, hơi dậm chân, Liêm Ca liếc nhìn cái kia tiệm bánh bao, hướng về cái kia nơi đi tới. Bánh bao bán thế nào? Đi đến quầy hàng trước, liếc nhìn quầy hàng sau chủ quán, Liêm Ca lên tiếng hỏi, một đồng tiền hai cái. Nghe tiếng, chủ quán xoa xoa tay, một bên xoay người, bạch trần lồng hấp vị hấp, muốn mấy cái. Lồng hấp bạch trần, sương mù bốc lên, chủ quán ngẩng đầu lên, một bên hướng về Liêm Ca dò hỏi, một bên liền chuẩn bị cho Liêm Ca nắm bánh bao. Chỉ là, ngay lập tức, chủ quán lời nói thanh im bặt đi, nhìn Liêm Ca, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến hóa, không bán, ngươi họ Liêm mua, một cái đều không có. Chán ghét nhìn một chút Liêm Ca, chủ quán nói rằng, nhà ta bánh bao, chính là đưa cho chó ăn, cũng không cho ngươi họ Liêm ăn. Nói chuyện, chủ sạp này từ cái kia lồng hấp bên trong lấy ra cái bánh bao, trực tiếp ném tới trên đất, một lần nữa chụp lên lồng hấp. Không biết từ chỗ nào chạy đến con chó, ngậm lên cái kia bánh bao, liền bắt đầu ăn. Nhìn cái kia ăn bánh bao cậu, lại nhìn một chút chủ sạp này, Liêm Ca không khỏi nở nụ cười, ta xem nhà ngươi thật giống cũng không ai chết. Cười, nhìn chủ sạp này, Liêm Ca bình tĩnh nói, đó là người nhà ta số may, không phải vậy chờ ngươi họ Liêm cứu, đã sớm chết hết. Đi đi đi, đừng đứng ở ta chuyện này. Chủ sạp này ánh mắt căm ghét, vội vàng người. Liêm đại sư mua bánh bao a. Đến, cho Liêm đại sư trang điểm bánh bao, ngày hôm nay ta mời khách, ta trả thù lao. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên, một cái ăn mặc đạo bào màu vàng đạo sĩ xuất hiện ở quầy hàng trước, trên người còn dính chút cho tiền giấy, trên mặt mặt mày hường hào, tựa hồ là gặp phải cái gì việc vui, nói chuyện, liền cầm tiền, hướng về chủ quán đưa tới. Nói đến, vẫn đúng là đến cảm tạ Liêm đại sư ngươi à, nếu không là ngươi, vần đạo ta từ đâu tới nhiều như vậy chuyện làm ăn á. Liêm đại sư đừng khách khí, cầm đi. Đạo sĩ kia quay đầu trở lại, hướng về Liêm Ca nói rằng, nhìn đạo sĩ kia, Liêm Ca trên mặt cười, ta xem nhà ngươi tựa hồ chết rồi không ít người, đạo trưởng ngươi cũng thật là nhìn thoáng được a. Liêm đại sư nói giỡn, nói giỡn. Liêm đại sư, đến, này bánh bao sẽ đưa ngươi. Liếc nhìn đạo sĩ kia, cùng chủ sạp này, Liêm Ca khẽ cười cười, này bánh bao ta là tiêu thụ không được, các ngươi giữ lại từ từ ăn đi. Nói, Liêm Ca quay người sang, dọc theo đường phố này, tiếp tục hướng về trước chết đi rồi đi, phía sau, cái kia chủ quán cùng đạo sĩ kia càng đi càng xa. Một hộ gia đình từ bên cạnh người sẽ qua, trên đường phố càng thêm có vẻ quẩn quẽ, người đi đường ít dần, tựa hồ đi đến trong thành này hơi chút hẻo lánh địa phương, lại bước vào điều yên tĩnh ngõ nhỏ, Liêm Ca dừng một chút bước chân, hơi ngửa đầu, liếc nhìn nam dương trên thị trấn, cái kia càng thêm nồng nặc âm khí, thu tầm mắt lại, theo này ngõ nhỏ liếc nhìn, ngõ nhỏ hai bên là chút cũ kỹ kiến trúc, một hộ hộ trên cửa viện hồng tất đã phai màu, mấy người nhà tường viện trên gạch đã có chút bóc ra. Rời đi bước chân, Liêm Ca tùy ý chọn gia đình, dọc theo hẻm nhỏ đi đến. Đi đến cửa viện trước, Liêm Ca dừng lại chân, đưa tay ra, khấu vang lên nhà này cửa viện, thùng thùng. Cha, có người gõ cửa. Đến rồi, chờ chút. Đầu tiên là vang lên cái thanh âm của tiểu cô nương, theo sát chính là một đạo người đàn ông trung niên âm thanh, tiếng bước chân tiến gần, chốt cửa bị gỡ xuống âm thanh vang lên, môn bị từ giữa mở ra, một cái ăn mặc quần áo màu trắng, viền mắt còn hiện ra hồng người đàn ông trung niên xuất hiện ở Liêm Ca trước người. Mà sau cửa người đàn ông trung niên nhìn Liêm Ca, mở cửa động tác không khỏi dừng một chút, nhưng theo sát, vẫn là mở cửa. Liêm đại sư, ngài là có chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên nhìn Liêm Ca, lên tiếng dò hỏi cũ. Đi ra đi một chút, đi tới này, đột nhiên có chút khát nước, không biết có thể hay không xin chén nước uống. Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra chút do dự vẻ mặt, lại thò đầu ra, hướng về ngõ nhỏ hai bên nhìn một chút. Cái kia Liêm Ca đại sư, ngươi vào nhà trước đi, ta này đi rót nước cho ngươi. Nói chuyện, người đàn ông trung niên tránh ra thần, nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, khẽ cười cười, hướng về trong nhà này, đi vào. Tịnh Tịnh, đem Liêm đại sư mang đi nhà chính bên trong ngồi một chút. Người đàn ông trung niên xoay người lại đem cửa viện một lần nữa khép lại sau, liền hướng về bên cạnh sân bé gái tiếng hô. Được rồi, cha. Bé gái đứng lên, đáp lời thanh, hướng về Liêm ca nhìn lại, ánh mắt hơi lộ ra hiếu kỳ. Liêm đại sư, ngươi trước tiên cùng Tịnh Tịnh đi nhà chính bên trong ngồi một chút, ta đi cho Liêm đại sư ngươi pha ấm trà lại đây. Hướng về Liêm ca nói tiếng, người đàn ông trung niên liền hướng về bên cạnh trong phòng đi rồi đi. Nhìn trung niên nam nhân kia rời đi, Liêm ca chuyển qua ánh mắt, hướng về vậy thì thật là tốt kỳ nhìn mình bé gái khẽ cười cười, Liêm đại sư. Bé gái giòn tan mà hướng về phía Liêm ca tiếng hô, ngươi cùng ta đi nhà chính đi, nhà chính ở chỗ này đây. Bé gái nói chuyện, hướng về bên cạnh sân một gian phòng đi tới, Liêm ca cười, cũng rời đi bước chân, cùng cô bé này, hướng về nhà chính bên trong đi đến. Chính là nơi này, Liêm đại sư ngươi ngồi đi. Dẫn đường, chạy chậm, đi vào nhà chính, bé gái xoay người, hướng về Liêm ca giòn tan mà nói rằng, làm phiền Tịnh Tịnh. Liêm ca cười, nói rằng, không làm phiền. Bé gái như tiểu đại nhân, khoát tay áo một cái, ngay lập tức, lại có chút tò mò nhìn Liêm ca. Liêm đại sư, cha ta nói ngươi có thể lợi hại nhất, chỉ cần ngươi ở, Tịnh Tịnh liền không cần sợ ác quỷ.